Chương 641, Yên Tĩnh Tưởng Hòa Đêm. Chương 641, Yên Tĩnh Tưởng Hòa Đêm. Mới vừa tới 27 nhân trùng, một đám có 16 người, ngoài ra một đám thì là có 19 người, bọn hắn tất cả đều là bị lây những người, lại đều là nam tính. Mà 27 nhân trùng, cầm đầu hô Trương Hiền cùng ca Trương hai nam tử chia ra gọi Dương Vĩ cùng Cao Hùng, hai người đều là Trương Hiền trên du thuyền thủ hạ, bọn hắn đều là tua bin trong phòng thành viên trọng yếu, nhưng mà hiện tại, bởi vì bọn họ lây nhiễm tật bệnh, cho nên liền không còn bị thuyền trưởng cùng với máy trưởng chỗ tiếp nạn, từ đó sinh lòng ghi hận. Khi mà Trương Hiền cái này máy phó tìm tới bọn hắn lúc, bọn hắn liền đối với Trương Hiền nghe lời giam giáp. Chẳng qua, buổi sáng tụ chúng sự kiện, nhường Trương Hiền không có nghĩ tới là, thuyền trưởng Đường Phong sẽ chỉ dựa vào một tấm ố vàng bản vét thì dao động trong bọn họ một số người, nhưng đối với hiện tại Trương Hiền trước mặt này 35 người mà nói, bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng tại khi còn sống, không lo ăn uống, không làm mà hưởng, muốn bệnh mọi người cùng nhau bệnh, phải chết mọi người cùng nhau chết, đúng thuyền trưởng cùng với người đứng bên cạnh hắn tạo thành trà đũa. Vậy bọn hắn rồi sẽ cảm thấy dễ chịu. Do đó, làm Trương Hiền tại buổi sáng những kia ý chí không kiên định người tản đi sau đó, liền tìm được rồi Dương Vĩ cùng Cao Hùng, nói kế hoạch của chính mình, cũng cùng hai người giao ước tại nơi này gặp mặt. Sau đó cùng nhau tại tối nay triển khai hành động. Giờ phút này, Trương Hiền nội tâm kích động không được, bởi vì hắn trả thù Đường Phong đám người mục đích lập tức liền muốn đã đạt thành. Lựa chạy trước, chỉ gặp hắn nhìn về phía mọi người, ánh mắt che lấp, giọng nói hung hãn nói các minh đệ, xem xét trên người chúng ta, này chết tiệt triệu chứng bệnh đem chúng ta tra tấn người không ra người, quỷ không quỷ. Với lại thì bởi vì như thế, những kia đã từng xem chúng ta vì huynh đệ, bằng hữu gia hỏa, ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một chút, thậm chí ngay cả một câu đồng tình đều không có, liền đem chúng ta đuổi đi, mặc cho chúng ta tự sinh tự diệt. Các ngươi nói, này chết tiệt công bằng sao? Chúng ta trước đó mỗi ngày mệt chết việc cực nhọc ra ngoài đi săn, tìm kiếm ăn mỗi ngày bị bọn hắn chỉ huy sứ gọi, nhưng đến hiện tại thế nào? Chúng ta lại ngay cả con chó cũng không bằng, ngay cả để bọn hắn trợn mặt nhìn một chút tư cách cũng không có. Các ngươi cảm thấy cam tâm sao? Chúng ta không cam tâm. Muốn không phải chúng ta trước đó ra ngoài mỗi ngày chạy, nơi nào sẽ bị lây nhiễm? Lúc này, Triệu Hổ vung tay hô to, tùy theo, một chỗ trước đám người Dương Vĩ cũng nói chính là, cái này nơi nào có công bằng có thể nói, chúng ta như bệnh, thân làm thuyền trưởng còn có mấy cái kia cao tầng quản lý, không chỉ không cho chúng ta nghĩ biện pháp, lại là mang theo một đám người núp vào, còn đem trước đó thuộc về chúng ta cộng đồng đồ ăn cũng mang đi đi. Tối nay, chúng ta muốn đi đòi cái công đạo. Đám người ngoài ra một bên, Cao Hùng thì vung tay cao giọng nói đúng, ca trương, tối nay chúng ta liền đi lấy lại công đạo, tất nhiên bọn hắn sợ chúng ta gây chuyện, vậy chúng ta thì không nên náo cho bọn hắn nhìn một cái. Tất nhiên hắn Đường Phong không đành lòng, thì đừng trách chúng ta bất nghĩa. Nghe được mấy người lời này, những người khác cũng đều quần tình đoán giận lên. Thấy thế, Trương Hiền vung tay lên, quát các minh đệ, tối nay liền để chúng ta cùng đi đem này công đạo cho cấp về, đem thuộc về chúng ta vật tư cho cấp về. Tốt, tốt, tốt. Mọi người trong miệng một lời trả lời sau đó, liền nghe Trương Hiền cuối cùng nói các minh đệ, mang hảo ra hòa chuyện, chỉ cần chúng ta đến hang đá chỗ, thì cho bọn hắn đến cái đột nhiên tập kích. Đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Tốt, tốt, tốt. Trương Hiền vừa dứt lời, mọi người thì lại là đồng loạt ba tiếng vang lên. Sau đó liền mang theo riêng phần mình vũ khí còn có sớm chuẩn bị tốt đuốc hướng về Đường Phong đám người hang đá phương hướng mà đi. Lúc này, Hoàng Tôn Đặng Hàm, hai người chính thoải mái dễ chịu nằm ở bên cạnh đống lửa, nhìn phía xa trước đống lửa giai nam thì một người ngồi ở chỗ kia. Chỉ nghe Đặng Hàm thầm nói ca tôn, ngươi nói có phải Lục huynh đệ còn không có đem bệnh tình chuyện cho giai nam cô nương nói rõ à? Ta làm sao biết, loại chuyện này không dễ chơi a. Lục huynh đệ trọng tình nghĩa như vậy một người, biết được giai nam đã bị truyền nhiễm tình huống, nhưng này cả ngày tiếp theo, không chỉ không có vắng vẻ nàng, trên đường đi càng là đối với giai nam gấp đôi che chở, nếu đổi ngươi, ngươi có thể làm đến Lục huynh đệ như vậy phải không? Hoàng Tôn nhìn phía xa giai nam nhỏ giọng nói xong, thấy Đặng Hàm không nói lời nào, hắn liền tiếp lấy còn nói thêm đã trễ thế như vậy Lục huynh đệ một người ra ngoài nói là đi hái thuốc, hắn thế mà tại trong đêm hái thuốc. Hắn nghe được Hoàng Tôn nói này, Đặng Hàm vội vàng nói tiếp ca tôn, ngươi cũng đừng đoán a. Ngươi quên Lục huynh đệ ngày đó ban đêm ra ngoài săn bắn sự tình. Hắn nhưng là có năng lực nhìn trong đêm người a. Bị Đặng Hàm nhắc nhở một câu về sau, Hoàng Tôn lúc này mới lại bình tĩnh tiếp theo, giọng nói vẫn như cũ sợ hai thán phục nhìn, Lục huynh đệ bản lĩnh này làm thực sự là để người hâm mộ a. Nếu Lục huynh đệ chúng ta sớm gặp phải liền tốt, nói như vậy cũng không trở thành chỉ còn lại có hai người chúng ta. Đặng Hàm lại nói đến tận đây, trong nháy mắt liền nhường Hoàng Tôn lâm vào tự trách cùng trong thống khổ, vì chính hắn muội muội Hoàng Hiểu Đình cũng là bị này triệu chứng bệnh cho mang đi. Còn hắn thì tại kia thời điểm này không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội trước mặt mình đoạt khí. Xa xa giai nam lúc này cũng đồng dạng đang ngó chừng lựa trại ngẩn người, thời khắc này nàng còn cũng không biết mình đã có lây nhiễm điểm báo. Đang đợi Lục Kỳ trở về đồng thời, thì ở trong lòng hồi tưởng đến giữa hai người theo quen biết đến hiện tại trải nghiệm. Tình thâm nghĩa nặng thời điểm, khoe miệng của nàng thỉnh thoảng sẽ chảy ra mỉm cười. Trong thạch động, thuyền trưởng Đường Phong cùng máy trưởng Vương Tuyên còn có cả đám cũng đều riêng phần mình nằm ở bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi, hang đá bên ngoài thì có một chỗ lửa trại, có hai nam tử tại gác đêm. Thuyền trưởng, bác sĩ Lục tất nhiên nói hắn có thể khống chế được nổi nhìn bệnh tình, vậy chúng ta dù sao cũng phải có một giữ lại ở điều kiện của người ta đi. Bằng không ngày mai cứ như vậy đem bác sĩ Lục có thể khống chế bệnh tình thông tin truyền đi, chỉ sợ không nhiều thỏa đáng a. Máy trưởng Vương Tuyên lúc này đột nhiên đối Đường Phong nói một câu ý nghĩ của mình. Rốt cuộc hiện tại người người cảm thấy bất an, cũng không nguyện ý đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Có thể Đường Phong đang nghe Vương Tuyên lo lắng về sau, lại là nói ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không làm việc mặc kệ bác sĩ Lục mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà hôm nay cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau ta đã có thể cảm giác hắn là có lòng trách nhiệm người, bằng không hắn cũng sẽ không chứa chấp cùng chữa trị kia hai cái bị lây nhiễm người, hơn nữa còn đem bọn hắn hai coi như huynh đệ giống nhau chăm sóc. Huống hồ hắn hôm nay vì đi nghĩ cách cứu viện hai người bọn họ không tiếc nổ súng chấn nhiếp những kia ăn cướp người, kỳ thực dụng ý của hắn cũng là đang chấn nhiếp chúng ta kia. Chấn nhiếp chúng ta. Nghe được Đường Phong lời nói, Vương Viên cùng Tần Bằng lúc này mới hậu chi hậu giác gật đầu, chẳng trách ba phát đều không có trúng đích một người, nguyên lai bác sĩ Lục là dùng cây dọa khỉ, một hòn đá ném hai chim a. Thuyền trưởng, hay là ngươi có kiến thức? Nghe được Tần Bằng đối với mình lấy lòng, Đường Phong không hề có đắc ý, mà là nói tiếp chúng ta lưu lại hắn mục đích chính là vì có thể ổn định lòng người, ngày mai trước đem tin tức này truyền bá ra ngoài, cho dù bị bác sĩ Lục biết được sau hắn có chỗ bất mãn, chúng ta cũng được, hiểu chi vì động tình chi vì lý đưa hắn khuyên lưu lại. Thầy thuốc nhân tâm, cho dù chúng ta không được, những kia người lây bệnh cũng sẽ nhường hắn lộ vẻ xúc động. Đúng a? Ai nha thuyền trưởng, hay là ngươi nhìn xem tấu chỉ ta? Du khách nam tử Lý Vượng thì đang nghe thuyền trưởng phân tích về sau, cho hắn giơ ngón tay cái. Nhưng thật tình không biết, mọi người ở đây tất cả đều yên tĩnh tưởng hóa chuẩn bị qua đêm lúc, nguy hiểm lại là đang từng bước đến gần. Chương 642, phẫn nộ giai nam chương 642, phẫn nộ giai nam đêm khuya. Trong rừng rậm một đám người tại Trương Hiền xuất lĩnh dưới, chính hướng phía Đường Phong hang đá phương hướng chạy đến. Nhưng xa xa bọn hắn liền thấy hang đá trước đất rừng bên trong, đây bình thường nhiều ra tới hai nơi lựa trại. Trương Hiền bên người Triệu Hổ nhìn thấy Trương Hiền dừng bước lại về sau, hắn liền lên tiếng nói ca Trương ngươi nhìn xem phía trước, làm sao lại như vậy có thêm hai đống lửa chạy đâu? Lẽ nào là bọn hắn gia tăng người gác đêm đến? Chúng ta trước đi qua nhìn một chút lại nói. Trương Hiền thì chú ý tới Triệu Hổ nói tới tình huống, nhưng hiện nay bọn hắn khoảng cách hang đá phụ cận còn xa, nhìn xem cũng không được gì, cho nên bọn họ liền tiếp tục đi tới, bởi vì bọn họ cũng không muốn quá sớm dẫn tới Đường Phong đám người chú ý, muốn cho đối với hắn đánh một trở tay không kịp, khó lòng phòng bị công kích. Cho nên bọn hắn không hề có trước giờ nhóm lửa chính mình trong tay đuốc. Gần sau 10 phút, một đám người tại gồ ghề nhấp nhô trong rừng rậm tiến lên, rốt cục đi tới hang đá phụ cận, ca Trương. Nơi này hai nam nhân chính là ba ngày bị chúng ta đoạt lấy người a. A, chỗ nào sao còn có một cái nữ nhân? Mau nhìn, ca Trương, nữ nhân kia hình như không có bị lây nhiễm, chẳng trách nàng cùng hai cái này nam duy trì khoảng cách xa như vậy đâu. Trương Hiền một đám người lặng lẽ tới gần Hoàng Tôn hai người vị trí, Triệu Hổ thông qua cỏ dại che lấp nhìn về phía trước, sau đó nhẹ giọng đối Trương Hiền nói. Nghe vậy, Trương Hiền đầu tiên là cố ý quan sát đến một thân ảnh, mười mấy hơi thở quá khứ, hắn đúng Triệu Hổ mấy người đạo các ngươi có phát hiện hay không cái đó cầm nhà của Sú Băng. Triệu Hổ năm người cũng đội vàng đem chú ý đặt ở Trương Hiền nói tới chuyện bên trên, nhưng Lục Kỳ thân ảnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Ca Trương, ngươi nói ra hỏa kia, hình như không tại nơi này a? Sẽ không phải là tại kia trong sơn động a? Nghe được Triệu Hổ lời nói, Trương Hiền nét mặt suy tư, hẳn là sẽ không. Đường Phong còn có Vương Tiên cẩn thận như vậy, làm sao lại như vậy nhường một người xa lạ cùng bọn hắn cùng ở một cái trong thạch động? Tiểu tử kia không tại nơi này, nguyên nhân đoán chừng chỉ có hai cái có thể, một là đi rồi, hai là có việc đi ra. Sau đó hắn nhìn về phía mọi người nhỏ giọng nói, bất kể như thế nào, hiện tại cũng là động thủ thời điểm tốt, nhớ kỹ, phàm là có người phản kháng, vậy cũng chớ khách khí, hạ tử thủ chỉ là vì tự vệ mà thôi, bọn hắn chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta cũng được, không thấy máu. Dương Vĩ, ngươi mang bốn người đem hai cái này nam cầm xuống, nhưng nghĩ đến ban ngày Hoàng Tôn kia không muốn sống phản công cảnh tượng, hắn lại bổ sung a không, mang sáu cái. Chú ý cái đó tóc hối cua người trẻ tuổi, hắn có chút phách lối. Trương Hiền chỉ vào Hoàng Tôn đúng người bên cạnh người bàn giao nói. Sau đó lại đối Triệu Hổ cùng Đỗ Chí Bình hai người nói ra, nữ nhân kia thì giao cho các ngươi hai. Không sao hết a. Trương Hiền nhìn về phía Triệu Hổ, cũng đối với hắn xác nhận nói. Hắc hắc, Triệu Hổ nghe xong nhiệm vụ của mình chính là này, cao hứng cười hắc hắc, vô vô bộ ngực tự tin trả lời yên tâm đi ca Trường, một nữ nhân mà thôi. Trương Hiền đang nghe Triệu Hổ về sau, liền yên tâm nhìn về phía mấy người còn lại Cao Hùng, Chí Bình, Nô Hải, Lý Đại Quân, mấy người các ngươi theo ta đi, cái đó dốc có chút khó hơn, nhưng chỉ cần chúng ta vừa đi lên, thì lập tức nhóm lửa đuốc, một tiếng chống tăng khí thế xông vào hang đá, khống chế tất cả bảo vệ nhân viên, hiện tại chúng ta tại nhân số trên cũng là chiếm ưu thế. Mọi người nhớ kỹ, hành động nhất định phải nhanh, chuẩn, hung ác, tuyệt đối đừng kéo dài, đừng cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Được rồi, ca Trương. Nhìn thấy mọi người đồng loạt nhỏ giọng đáp lại cùng sau khi gật đầu, Trương Hiền sờ lên chính mình đùng ngục cục bụng, trong lòng thầm mắng một câu, này chết tiệt Triệu chứng bệnh, sao luôn luôn nói nhanh như vậy. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn về phía trước Hoàng Tôn cùng giai nam vị trí, vung tay lên, chỉ thấy Dương Vĩ cùng Triệu Hổ mấy người tại trước mắt mình chạy ra ngoài, túi lưng xuống thận trọng hướng về Hoàng Tôn đám người sờ soạn, còn hắn thì mang theo còn lại người theo ngoài ra một bên vòng quanh thẳng đến hang đá trước dốc mà đi. Ước chừng sau 5 phút, dốc phía trên nhất, sườn núi mặt biên giới đã lít nha lít nhít bò đầy người. Trương Hiền nhường bên người một người dùng bật lửa trong nháy mắt giấy lên trong tay một chùm đuốc, sau đó tả hữu bung lên, đang nghỉ ngơi Hoàng Tôn còn có Đặng Hàm hai người còn không có đứng dậy đâu, liền bị đột nhiên xông ra tới 6 người khống chế được. Cùng lúc đó, Triệu Hổ cùng Trương Hiền bọn hắn tất cả đều ở thời điểm này bắt đầu hành động của mình. Các ngươi người nào? Hoàng Tôn vừa mới phát ra một câu chất vấn, bị giai nam nghe được, nàng quay đầu vừa nhìn về phía Hoàng Tôn vị trí lúc, sau lưng lại là xuất hiện một cái đại thủ, một tay bịt miệng của mình. Xuyệt. Cô nàng, đừng lên tiếng, ta sẽ không hại ngươi, nhưng mà ngươi phải phối hợp. Giai nam tại thời khắc này, tâm cũng nhảy đến cuống họng. Đúng lúc này, hang đá chỗ lập tức chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau, hiển nhiên là người gác đêm kéo lại Trương Hiền đám người. Giai Nam quay đầu nhìn lại lúc, cửa hang đá chỗ cầm trong tay vũ khí người nhanh chóng tuôn ra, mới vừa ra tới thì vung lên cây gậy trong tay, cùng muốn xông vào đi người bắt đầu điên cuồng ẩu đả cùng chiến đấu. Các ngươi muốn làm gì? Giai Nam đem chính mình nội tâm khủng hoảng ngăn chặn về sau, nàng vừa mới hỏi ra một câu lúc, lại là nhìn thấy rìm chặt chính mình nam tử, cánh tay của hắn bàn tay trên đều là miệng vết thương cùng bầm mủ. Lập tức, nội tâm của nàng giận tím mặt. Mạnh tránh thoát đem Triệu Hổ tay theo trên mặt mình dịch chuyển khỏi. A! Một tiếng chói tai giọng của nữ nhân bén nhọn theo trong miệng nàng phát ra. Phá vỡ mảnh này rừng rậm yên tĩnh. Đừng cho lão tử gọi a. Triệu Hổ lời này vừa ra khẩu, Giai Nam lại là đột nhiên xoay người một cái, nâng lên khuỷu tay ổn định, chính xác, tàn nhẫn đánh vào Triệu Hổ bên mặt, thông. A, rảnh. Triệu Hổ bị Giai Nam một kích này, đánh đầu góc một buồn bực, hắn chỉ cảm thấy chính mình mắt buốt kim hoa. Sau đó thì mất đi đúng Giai Nam khống chế. Nhưng Giai Nam tại tránh thoát Triệu Hổ khống chế về sau, không hề có trước tiên lựa chọn thoát khỏi, mà là lại xoay người một cái, đoạn tử tuyệt tôn cước đột nhiên bay lên, ổn định, chính xác, tàn nhẫn, vừa xa bình thường phát huy một cước. A. Một tiếng thê thảm đau đớn vang lên, trực tiếp đem cửa hang đá trô đang chiến đấu mọi người tầm mắt cũng cho đã quấy rầy đến. Hai người mau qua tới, giúp đỡ Triệu Hổ. Nhìn thấy Triệu Hổ bị Giai Nam đánh thành cháu trai, xa xa Dương Vĩ chỉ vào chính mình bên người hai người, đội vàng ra lệnh. Triệu Hổ thì là đau che lấy hạ thể liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà Giai Nam vẫn không có muốn ý bỏ qua cho hắn, khốn nạn, lao đường giết người. Sau đó, Giai Nam lại xông về Triệu Hổ, mà lúc này tại trong tay nàng thì là nhiều hơn một thanh dao găm, nghe được Giai Nam vẫn nộ tiếng kêu, Triệu Hổ ngẩng đầu. Thầm nghĩ trong lòng chính mình đây là chọc một cái thế nào nữa nhân lúc, lại là nhìn thấy Giai Nam kia phẫn nộ nét mặt, âm lạnh ánh mắt trong nháy mắt mà tới, tại chính mình trong ánh mắt phóng đại. Phốc phốc một tiếng, một đạo máu tươi từ Triệu Hổ phần bụng tắm vào, Triệu Hổ ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Giai Nam, nhưng Giai Nam trong tay ám sát động tác một khắc đều không có dừng lại. Phốc phốc phốc. Dao găm lại liên tiếp vài đao đâm vào Triệu Hổ vị trí trái tim, đi chết. Khốn nạn. Theo Giai Nam một câu cuối cùng hung ác lối ra, lại là loạng choạng một cước đá ra. Triệu Hổ lùi lại mấy mét sau đó ngã trên mặt đất, máu tươi trong nháy mắt chảy đầy đất. Triệu Hổ. Lúc này, Dương Vĩ phái tới hai người, một người trong đó mang theo một cái ngắn gậy gỗ đá vào tới, nhìn thấy Triệu Hổ bị Giai Nam mấy đao mất mạng, nam tử này trong nháy mắt nổi giận. Hô to một tiếng Triệu Hổ tên về sau, chính là nhảy lên một cái, hướng phía Giai Nam thân trên đạp tới. Muốn dùng này vội vàng không kịp chuẩn bị một cước đem Giai Nam đá ngược lại. Chương 643, Trương Hiển chương 643, Trương Hiển nhìn thấy một cước đá tới nam tử, Giai Nam tại thời khắc này phản ứng cũng là cực kỳ vượt xa bình thường. Lại là một cái bên cạnh chuyển phản đá xoáy, phản kích nam tử, ngay tại nam tử nhảy lên vọt tới trong nháy mắt, Giai Nam phản xoáy quét tới một cước, nặng nghề rơi vào nam tử phần bụng. Đem nam tử kia một cước đá hướng về một bên ngã xuống, mất đi trọng tâm ném xuống đất. Vốn định tiếp tục đi lên muốn cái kia nam tử mệnh, nhưng một cái khác nam tử gậy dài cũng đã hướng phía chính mình vung mạnh đi qua. Giai Nam thấy thế, từ bỏ tiếp tục tập kích ngã xuống đất nam tử suy nghĩ, vội vàng một cái bay nào, hướng phía chính mình cất đặt cung tên vị trí mà đi. Trên mặt đất hoàn mỹ đập ra một cái trước nhào lộn về sau, nàng liền tới đến chính mình cất đặt cung tên vị trí, sau đó liền một bả nhấc lên chính mình cung tên, nhưng sau lưng nam tử vẫn là theo đuổi không bỏ. Với lại cái thứ nhất ngã xuống đất nam tử thì đã thức dậy, tự mình hướng về đuổi theo. Giai Nam tự biết mình muốn cầm cung tên phản kích, thời gian chưa đủ, thế là liếc qua xa xa bị gắt gao đặt ở trên đất Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm sau đó, nàng liền quay người một đầu đâm vào trong đêm tối. Mau đuổi theo, đừng để nữ nhân kia chạy. Dương Vĩ nhìn Giai Nam chạy ra ngoài, cùng một người khác gáp lấy Hoàng Tôn ngẩng đầu đối Giai Nam sau lưng hai người hô lớn. Giai Nam chạy mau, đi tìm Lục Kỳ. Chạy mau Giai Nam, thông thông Dương Vĩ cùng bên cạnh nam tử cho Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người phía sau lưng trực tiếp chính là hai quyền, cú uy hiếp nói kêu là cái gì? Mẹ nó, các người đám hôn đảng kia, tại sao muốn tập kích lão tử? Thấy Dương Vĩ là khuôn mặt xa lạ, Hoàng Tôn tức quá chất vấn. Cách. Nhưng là bị Dương Vĩ một cái tát hô tại trên mặt của hắn, này nặng nghề một trường trực tiếp đem Hoàng Tôn đánh sắc mặt đỏ bừng. Cà Tôn. Đang ham thấy thế, nộ khí trung thiên, vừa định giãy giụa, muốn vì Hoàng Tôn bất bình, nhưng giấu ở bụng còn cũng không nói đến. Cách. Hắn cũng bị ép trên người mình nam tử trọng thưởng một cái tát. Câm miệng, cho ta an tĩnh chút. Sau đó, Dương Vĩ cùng cái khác ba nam tử liền đem Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người cho trói lại. Mà Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm nhìn Giai Nam thành công chạy ra ngoài, trong lòng cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, hiểu rõ đối phương nhiều người chính mình đánh không lại, hai người bọn họ liền thì tức thời không hề có lại làm phản kháng. Bị trói sau khi đứng lên, hai người liền chầm chậm vào hang đá phương hướng, nhìn phía trên chiến đấu. Hang đá chỗ, tại Trương Hiền đám người xông đi lên lúc, hoảng sợ liền tại trong lòng mỗi người tràn ngập ra nhìn bọn hắn từng cái thối giữa làn da cùng ánh mắt, ban đầu đội trưởng An Linh Tần Bằng cùng các huynh đệ của hắn còn liều mạng tại phản kháng, nhưng bọn hắn không ngờ rằng là Trương Hiền thế mà tại đây đêm hôm khuya khoắt thì lại tụ tập lại nhiều người như vậy, mà bọn hắn bảo vệ nhân viên tinh cả hắn lên cũng mới 12 người, mà thuyền trưởng cùng máy trưởng còn có 2 cái du khách. Một tên tài công bọn hắn 5 người thì là núp ở trong thạch động. 12 người đánh 33 người, có thể kiên trì mười mấy phút không bị Trương Hiền đám người xông vào hang đá đã đúng là không dễ. Giờ phút này, Tần Bằng 12 người đã có 5 người đầu rơi máu chảy, ngã xuống đất không dậy nổi. Tần Bằng trên đầu mình, trên người thì chảy thật là nhiều máu. Xông đi bảo, đem Đường Phong cho ta bắt tới. Trương Hiền lúc này khí thế phách lối, mặc dù chán của hắn chỗ thì có bị đánh, nâng lên tới bao, nhưng hắn nhìn thấy lúc này ngăn cản bọn hắn bảo vệ nhân viên cũng đã không có chiến lực, hắn càng là hơn hưng phấn kích động vắt tay, để người hướng về trong thạch động phóng đi. Tần Bằng thấy tình thế không ổn, thừa dịp Trương Hiền người còn không có hoàn toàn đem chính mình vây quanh, liền lôi kéo bên người hai cái huynh đệ hướng về một bên chạy ra ngoài. mà còn lại 5 cái bảo vệ nam tử mặc dù hoảng sợ nhìn Trương Hiền đám người, nhưng bọn hắn đã không có chạy trốn khí lực, nhìn trên mặt đất nằm mấy cái huynh đệ, thì không biết bọn hắn sống hay chết. Chỉ là ở trong lòng nghĩ chính mình lần này coi như là chết chắc rồi, lây nhiễm đã là chuyện sớm hay muộn, ván đã đóng thuyền. Ca Trương, không xong, trong thạch động không ai, Đường Phong cùng Vương Tuyên bọn hắn hẳn là theo trong động đường nhỏ trốn. Trương Hiền nhìn trước mặt 5 cái máu me khắp người nam tử, lúc này xông vào trong thạch động người, chạy ra được, dẫn đầu Ngô Hải giơ một cái đuốc đối Trương Hiền nói cái gì? Chạy. Trong này tại sao có thể có đường nhỏ thông hướng bên ngoài? Trương Hiền không tức phẫn không thôi, chính mình muốn nhất trả thù người chạy, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời khó tiếp thụ, thế là liền nhắc tới cây gậy trong tay chỉ vào trước mặt một cái bảo vệ nam tử hung tợn nói nói. Này trong thạch động có phải hay không thật sự có đường lui, kia đường nhỏ thông hướng địa phương nào? Nghe vậy, đối mặt Trương Hiền lúc này điên cuồng nét mặt, nam tử kia cũng không có lại giả mồm, một năm một mười đem tự mình biết sự việc nói một lần, nhưng Trương Hiền vẫn không có buông tha cái kia nam tử, trực tiếp vung lên cây gậy liền hướng phía nam tử trên đầu đập tới. Mẹ nó, Đường Phong, Vương Tuyên, hai người các ngươi khốn nạn. A a. Nghe nam tử kêu thảm, Trương Hiền dường như càng thêm điên cuồng lên, mãi đến khi nam tử kia không gọi nữa gọi sau đó, hắn lúc này mới dừng tay hỏi trong động vật tư cùng đồ ăn đâu, có ở đó hay không? Cả Trương, vật tư cũng tại, hẳn là bọn hắn còn chưa kịp mang đi. Nghe được Ngô Hải về sau, Trương Hiền trên mặt gạt ra một vòng vui vẻ tốt. Ha ha ha. Đường Phong, Vương Tuyên, hai người các ngươi cho lão tử thì có hôm nay. Sau đó hắn lại nhìn chúng nhân nói đem trong thạch động đồ ăn cũng lấy ra đi. Tối nay liền để các minh đệ ăn no nê, khao khao mọi người. Tốt. Thật tốt quá, Ca Trương, ta này bụng đã sớm đói không được. Nghe được Trương Hiền về sau, phía sau hắn một tên gầy yếu nam tử hưng phấn nói. Đem mấy tên này cũng trước cho trói lại đi. Sau khi trời sáng rồi quyết định. Nói xong, dốc phía dưới Dương Vi chạy tới, cúi đầu điệu xịu nhìn về phía Trương Hiền đạo Ca Trương, triệu hồi hắn. Hắn chết. Cái gì? Trương Hiền không dám tin liền đẩy ra Dương Vĩ, thì hướng phía dốc phía dưới đất rừng lao đến. Dương Vĩ cũng theo đó mà đến, làm Trương Hiền đi vào Triệu Hổ trước mặt lúc, lại là nhìn thấy lúc này Triệu Hổ sớm đã nằm ở vũng máu trong, lại nét mặt kinh ngạc. Triệu Hổ huynh đệ, Triệu Hổ huynh đệ. Trương Hiền bi thương nhìn chết không nhắm mắt Triệu Hổ, đau lòng không thôi, vì Triệu Hổ coi là hắn ở đây nơi này bằng hữu tốt nhất. Nữ nhân kia đâu? Trương Hiền thì không ngờ rằng, Triệu Hổ thế mà lại chết tại trong tay một nữ nhân, liền quay người nhìn về phía Dương Vĩ, Dương Vĩ bận bịu trả lời Ca Trương, nàng chạy. Bất quá ta đã để ngoài ra hai cái huynh đệ đuổi theo. Dương Vĩ chỉ vào giai nam chỗ chạy phương hướng chỉ. Nhất định phải đem nữ nhân kia cho bắt trở lại, cho Triệu Hổ huynh đệ một câu trả lời mới được. Trương Hiền nói như vậy nhìn, nhưng ánh mắt hung ác, trong đầu đã sớm đem giai nam trói chéo tay, mặc cho chính mình bài bố. Sau đó, hắn nhìn về phía một bên tay chân bị trói tay sau lưng nằm dưới đất Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người. Là ngươi. Ngươi chính là ban ngày cấp chúng ta thức ăn khốn nạn. Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm khi nhìn rõ Trương Hiền mặt về sau, kinh ngạc nói. Nhưng, nghe được Đặng Hàm chửi mình khốn nạn về sau, Trương Hiền nội tâm lửa giận lập tức tìm được rồi phát tiết đối tượng. Chỉ gặp hắn mang theo cây gậy thì hướng phía trên đất Hoàng Tôn hai người đi tới. Chương 644, đêm khuya tháo chạy giai nam. Chương 644, đêm khuya tháo chạy giai nam. Trong đêm tối, giai nam kinh hoàng hướng về trước mặt rừng rậm bỏ chạy, mà sau lưng hai nam tử thì là hưng phấn một đuổi sát nhìn chính mình. Giai nam nguyên vốn cho là mình giữa đêm khuya khoắt sẽ chẳng mấy chốc sẽ đem hai người bứt bỏ, nhưng mà nàng sai lầm rồi, vì đang chạy ra ngoài mấy chục mét về sau, nàng hoảng sợ phát hiện sau lưng hai nam tử thế mà tốc độ kinh người, với lại trong đêm tối này dường như bọn hắn thì so với chính mình càng linh mẫn càng nhanh một ít, nếu không phải là mình trong tay có cung tên để cho hai người kiếm kỵ, nên sớm đã đem chính mình đuổi theo. Mẹ nó, nữ nhân này thể lực thật đúng là tốt, chạy lâu như vậy cũng không mệt. Giai nam sau lưng cầm trong tay đoạn côn nam tử nhìn trước mặt giai nam hùng hùng hổ hổ đối đồng bạn nói. Nghe vậy, ngoài ra cầm trong tay gậy giai nam tử đồng dạng há mồm thở dốc nói có thể lực được. Lao tử thích nhất có thể lực nữ nhân. Sau đó hắn quay đầu nhìn một chút hậu phương, cười hắc hắc nói không sai biệt lắm, thì này đi. Nếu tiếp tục chạy nữa lao tử hào hứng coi như không cao. Nói xong, hắn liền đối với phía trước phi nước đại giai nam hô bà bối, nếu ngươi hiện tại ngừng, chúng ta chỉ đoạt ngươi cung tên, sau đó liền rời đi, nếu ngươi nếu tiếp tục chạy nữa, vậy ca ca ta coi như không chỉ là muốn cướp tiền kiếp vật ta. Ồ, tiểu tử ngươi nguyên lai là có ý tưởng a. Người đàn ông cầm gậy ngắn đối hắn nghi hỏi một câu. Nơi này khoảng cách không phải vừa bạn sao, trước đó ta nếu trực tiếp đem nữ nhân này bổ nhào lời nói, tiếng kêu của nàng cũng đầy đủ nhường Dương Vĩ tên kia hưng phấn. Sói nhiều thịt ít ngươi nguyện ý cùng bọn hắn đoạt, ta cũng không vui lòng, chạy đến xa như vậy, hiện tại hai chúng ta ăn chút ăn một mình, không quá phần đi. Không ai sẽ để ý đi. Nghe được người đàn ông cầm gậy ngắn về sau, người đàn ông cầm gậy dài đắc ý nói. Có đạo lý a. Vậy còn chờ gì, mau đem này xuống nữ nhân cho đoạn ngừng rồi nói sau. Người đàn ông cầm gậy ngắn tử chỉ phía trước mười mấy mét chỗ giai nam, đối người đàn ông cầm gậy dài tử nói. Vừa dứt lời, hưu một tiếng, dưới ánh trăng, giai nam trong tay sờ soạn bắn ra một mũi tên hướng phía hai người ở trước mặt bay tới. Cẩn thận. Người đàn ông cầm gậy dài tử vội vàng nhắc nhở một câu, cũng lách mình hướng về một bên mặt đất bổ nhào tránh né. Người đàn ông cầm gậy ngắn tử vừa muốn trốn tránh, lại làm muộn một bước, bay tới tên nhọn giáng chặt lấy phía bên phải của hắn gò má vụt một chút tìm tới. Sau đó trên mặt của hắn thì truyền đến đau rát đau nhức. Người đàn ông cầm gậy dài tử theo mặt đất đứng lên sau hướng về người đàn ông cầm gậy ngắn nhìn lại, lại là gặp hắn má phải đã xuất hiện một đạo tươi mới vết thương. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người đàn ông cầm gậy dài tử không còn bảo lưu thực lực mình, nhanh chóng thoát ra, hướng phía giai nam thật nhanh đuổi theo. Bị thương nam tử sờ soạng một cái má phải của mình, đau kịch liệt cảm giác đánh tới, nhường hắn thì giận trong lửa đốt, cũng đồng dạng phẫn nộ đuổi theo. Nguy rồi. Nhìn thấy sau lưng một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng phía chính mình đánh tới, Giai Nam thầm nghĩ trong lòng một câu, liền xoay người lần nữa liền chạy. Vì trên người nàng mũi tên đã bắn đi ra một nửa, nhưng trong đêm tối sắc kích, lại là một tiễn đều không có bắn trúng hai người, với lại hai nam tử một thằng không ngừng đuổi sát chính mình, không có muốn ý tứ buông tha, cái này khiến nàng có chút hoảng sợ. Nhưng hiện tại nàng mới thật sự hiểu nguyên lai hai người bọn họ như thế treo chính mình truy, là cố ý hành động. Mục đích đúng là vì rời xa trước đó những người kia. Thực sự là giỏi tính toán. Giai Nam giờ phút này không dám dừng lại, một thẳng liều mạng hướng về Lục Kỳ trốn đi phương hướng chạy trước, nhưng nàng thể lực lại là càng ngày càng yếu. Ha ha ha. Mỹ nhân, nhìn xem ngươi còn trốn nơi nào. Sau lưng nam tử thân ảnh đã cách chính mình còn sót lại cách xa 5 mét. Lúc này, Giai Nam chợt xoay người, đem trong tay một mũi tên hướng phía nam tử kia bắn ra, nào biết, ngay tại Giai Nam xoay người trong nháy mắt, kia người đàn ông cầm gậy dài, thế mà cũng là đột nhiên đem thân thể khẽ cong, mũi tên theo đỉnh đầu hắn bay qua, còn hắn thì không có chút nào trì hoãn thì hướng về Giai Nam bật lên. Giai Nam thấy thế, thuận thế đem trường cung coi như vũ khí hướng phía đánh tới nam tử xông đầu quét ngang mà ra, nhưng mà, nam tử kia cũng không biết không thấy rõ hay là căn bản khinh thường Giai Nam phản kích, lại là không hề cố kỵ tiếp tục vào tới. Thế tất muốn đem Giai Nam cho ngã nhào xuống đất, nhường nàng không cách nào lại trốn. Loảng xoảng Giai Nam trong tay trường cung sát thực nện vào nam tử cơ thể, nhưng cùng lúc đó, nam tử kia thì nương tựa theo cường đại lực trùng kích, tại ngạnh kháng Giai Nam quét tới trường cung về sau, thì đem Giai Nam đụng cái đầy cõi lòng, chặt chẽ vững vàng đưa nàng cho nhào ngã trên mặt đất. A! Giai Nam trầm thống tiếng vang lên lên, nằm dưới đất cơ thể vừa muốn đứng dậy, cũng là bị người đàn ông cầm gậy dài tử lại đột nhiên nào tới, dưới ánh trăng, hắn tấm kia không trôi chảy mọc đầy bọc bù mặt, lập tức nhường Giai Nam hoảng sợ không thôi. Thì ở thời điểm này sử xuất cường đại khí lực, có thể mặc dù như vậy, vẫn không có có thể đào thoát nam tử dây dưa. Giai Nam có hiểu, vì sao người kia sẽ có mạnh như vậy sức chịu đựng cùng lực bộc phát, đuổi theo chính mình chạy xa như vậy, thế mà còn có thể giữ lại khí lực lớn như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng của nàng đối với mình tiếp xuống cảnh ngộ như thiểm điện não bổ một lần, nhưng nàng cũng sẽ không cứ như vậy bị tùy tiện khống chế. Khốn nạn, đi chết. Vụ. Lời này vừa nói ra, Giai Nam cánh tay phải đột nhiên vung hướng bắt lấy nàng hai chân nam tử, trong tay thì là nhiều hơn một thanh sắc bén dao găm, hàn quang lóe lên, lưỡi dao thật nhanh hướng về nam tử cổ vút qua. Cơ mờ nở. Cảm thấy mạo hiểm trong nháy mắt, nam tử vội vàng thân thể ngựa ra sau, hiểm lại càng hiểm đem Giai Nam trong tay dao găm cho tránh khỏi, cái này khiến hắn đông cảm giác tim đập của mình tăng tốc, thể nội ạ rèn lìn tiêu thăng. Nhưng cùng lúc cũng làm cho hắn làm ra càng nhanh phản kích, vì ngay tại thân thể của hắn triệt thoái phía sau tránh thoát tập kích về sau, trong tay hắn gậy dài thì tại một giây sau, phản xạ có điều kiện thì hướng phía Giai Nam vung mạnh quá khứ, hơn nữa còn là đang Giai Nam cầm dao găm cánh tay. Loảng xoảng. Ngay sau đó là Giai Nam thê thảm đau đớn thét lên băng lên. Mà như vậy thời điểm này, sau nàng vương trăm mét chỗ, một cái mạnh mẽ thân ảnh chính hướng phía nơi này băng băng mà tới. Nhìn Giai Nam trong tay dao găm rơi vào một bên trên mặt đất, nam tử khỏe miệng lộ ra một tia đường cong, tiếp tục vung lên cây gậy cường thế một gậy hướng phía Giai Nam mặt nện xuống, không kịp đứng dậy trốn tránh, Giai Nam đành phải hai tay báo cáo kết quả công tác chắn đỉnh đầu của mình, nhưng tiếng hô đột nhiên dừng lại, sau đó nam tử thì đem trong tay gậy dài đứng tại Giai Nam đỉnh đầu, Giai Nam vừa ngẩng đầu nhìn đi xem lúc, lại là phát hiện người đàn ông cầm gậy dài thế mà tự mình hướng về bỗng chốc nào tới, sau đó thì gắt gao đem chính mình đặt ở dưới thân thể của hắn. Ha ha ha. Ngươi mẹ nó vóc người đẹp có liệu a. Thực sự là không ngờ rằng, lão tử chết bệnh trước còn có thể gặp lại kiểu này chuyện tốt. Nhưng đang nói, Giai Nam lại là bắt đầu kịch liệt dãy rủa, muốn tránh thoát nam tử trói buộc. Có thể phản kháng của nàng lại là trong nháy mắt chọc giận người đàn ông cầm gậy dài, chỉ gặp hắn không có chút nào lòng thương hại thì cho dưới thân Giai Nam hai cái dấu màu ác. Cách. Thành thật một chút, nếu lại cho lão tử không nghe lời, cũng đừng trách lão tử tâm ngoan thủ lạn. Giai Nam vẫn hận chằm chằm vào ép trên người mình người đàn ông cầm gậy dài tử, nổi giận mắng ngươi tên xúc sinh này, chết tiệt. Sớm chết rồi. Ngay vậy, gậy dài đầu tiên là hung ác dùng tay trái bắt lại Giai Nam trước ngực trang phục, tay phải huy quyền nâng quá mức đỉnh, vừa định chuẩn bị hung hăng cho Giai Nam một quyền lúc, nhưng lại là nghĩ đến cái gì, sau đó thu hồi nắm đấm nhìn về phía vừa mới chạy đến phía sau mình người đàn ông cầm gậy ngắn tử, nghiền ngẫm nói mau đem ngươi trong tay bốc nóng lửa, lão tử muốn lượng lượng đường đường mở một chút ăn mặn, hào hào thưởng thức một chút nữ nhân này dáng người. Nghe nói như thế, người đàn ông cầm gậy ngắn tử hào hứng dạo, đội vàng làm theo, lấy ra trên người mình bật lửa, tạch 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 đánh đến mấy lần, lúc này mới đốt lên trong tay bốc, lập tức hiện trường chiếu sáng trưng. Giai Nam nét mặt hoảng sợ, thấy bước nóng lửa, phản kháng của nàng càng thêm kịch liệt, nhưng cũng không cách nào đem khống chế chính mình nam tử đã mở. Nhìn hai người kia buồn nôn tướng mạo còn có khiếp người mỉm cười, Giai Nam chỉ cảm thấy chính mình chỉ có cắn lưỡi tự vẫn mới có thể giải thoát chàng thai nạn này. Hiu, phốc phốc. Ngay tại nàng vừa muốn làm ra tự vẫn cử động thời điểm, một chi tên nhọn bay tới, lại là trực tiếp bắn thủng ép trên người Giai Nam người đàn ông cầm gậy dài tử trước ngực. Chương 645, phi tiễn xuyên qua yết hầu. Chương 645, phi tiễn xuyên qua yết hầu. Nhìn nam tử trước ngực mũi tên, Giai Nam ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn về phía sau lưng, có thể nàng lại là nhìn thấy tại sau lưng đen nhánh trong rừng lần nữa bay tới một chi mũi tên. Phốc phốc. A. Sau đó, ngay tại bên cạnh nàng một cái khác nam tử ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mặt rừng rậm, Giai Nam lấy lại tinh thần, ánh mắt chuyển hướng ngoài ra cái đó cầm trong tay đuốc người đàn ông cầm gậy ngắn giờ tí, lại là nhìn thấy hắn đồng dạng trước ngực vị trí trái tim cắm một chi quen thuộc mũi tên. Lập tức, Giai Nam lòng tràn đầy hoảng sợ trong nháy mắt chuyển hóa thành kinh hỉ. Nàng ra sức đem đè ép chính mình người đàn ông cầm gậy dài cho dịch chuyển khỏi, sau đó đứng dậy nhìn về phía sau lưng rừng rậm, chỉ thấy Lục Kỳ ung dung đi ra, bóng dáng của nàng tại ánh lửa chiếu dọi xuống, vừa vặn đặt ở trên người Lục Kỳ. Giờ khắc này, giai nam trong mắt nước mắt dường như đoạn mất tuyến hạt châu giống nhau, rào rào mới hạ xuống. Sau đó thì kích động hướng về Lục Kỳ chạy tới. Lục Kỳ. Lục Kỳ không biết nàng cụ thể chuyện gì xảy ra, chỉ là may mắn chính mình vừa nãy chạy tới 10 phần kịp thời. Nhìn thấy giai nam một cái bay nhào tự mình hướng về chạy tới, Lục Kỳ ổn định thân thể, đem trong tay cung tên thu hồi, sau đó ôm lấy đầu hải mà đến giai nam. Tốt không có việc gì. Có ta ở đây. Lục Kỳ, hu hu hu. Giờ phút này, tràn đầy cảm giác an toàn bổ sung nhìn giai nam hoảng sợ tâm linh, Lục Kỳ cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ là nhẹ vô về giai nam phía sau lưng, nhìn chằm chằm bị chính mình hai mũi tên bắn giết nam tử. Mãi đến khi giai nam tâm trạng ổn định một lúc sau, hắn lúc này mới lên tiếng dò hỏi giai nam, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, giai nam mới đưa chuyện xảy ra cũng cho Lục Kỳ nhanh chóng nói ra. Nghe vậy, Lục Kỳ nét mặt siết chặt, ám đạo không tốt. Mấy tên khốn kiếp này, đoạt vật tư, lại trói lại hoàng tôn cùng đặng hàm, hiện tại bọn hắn không biết sinh tử, còn có kia thuyền trưởng, thì không biết phải chăng là gặp cái gì bất ngờ. Không được, chúng ta được nhanh đi về một chuyến. Thấy Lục Kỳ tức giận như thế, giai nam kéo lại muốn xoay người Lục Kỳ đạo Lục Kỳ, bọn hắn quá nhiều người, thì ta hai cái trở về quá nguy hiểm. Thế nhưng Lục Kỳ đang nghe giai nam nhắc nhở về sau, lại là bình tĩnh nói, không cần lo lắng, buổi tối bọn hắn cho dù nhiều người, thì không nhất định năng lực tìm được ta, đem ta gây cấp bách, sang năm tối nay chính là bọn hắn tất cả mọi người ngày rỗ. Nghe được Lục Kỳ lời này, giai nam sửng sốt một chút, vì Lục Kỳ giọng nói rất là khiếp người. Nhưng sau đó nàng thì không nói thêm gì nữa, mà là mặc cho Lục Kỳ nắm mình tay hướng về hang đá phương hướng phản trở về. Trên đường đi, Lục Kỳ trong nội tâm lo lắng sự việc, thủy chung là Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người an nguy, còn có thuyền trưởng Đường Phong cùng những người khác an toàn. Nhưng khi hắn thật trở về tới hang đá phụ cận lúc, nhìn thấy thứ nhất màn, liền để Lục Kỳ trong nháy mắt nổi giận. Vì tại hắn mắt chỗ và chỗ, Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người không chỉ bị trói chặt lấy hai tay, hơn nữa còn là toàn thân máu tươi, không biết sinh tử. Hang đá trước dốc bên trên thì có mấy cỗ thi thể nằm ngửa, mà Trương Hiền đám người thì là chính ngồi vây quanh tại trước lửa trại cười toét toét, cười cười nói nói. Mẹ nó, đám hôn đằng kia, thật là đáng chết. Nhìn thấy đây hết thảy, Lục Kỳ giận mắng một tiếng, đối giai nam đạo thì tại nơi này chờ ta, không cho phép theo tới. Biết không? Ừm. Nhìn thấy Lục Kỳ nghĩa chính ngôn từ dáng vẻ, giai nam không hề có phản bác nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu đáp ứng. Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ lẻ loi một mình liền hướng phía đám người xa xa đi đến, nhưng nhìn Lục Kỳ đi ra, nét mặt lo lắng giai nam tại lúc này mới đột nhiên chú ý tới chính mình duỗi ra cánh tay trên bàn tay chẳng biết lúc nào lây dính rất nhiều trước đó nam tử kia trên người mụ virus, sợ tới mức hắn vội vàng đưa trên cánh tay lưu lại buồn nôn mụ dịch cho kiểm tra. Thế nhưng dù vậy, nàng hay là phát hiện thân thể chính mình dị thường, vì trên cánh tay đã xuất hiện loang lổ điểm đỏ, với lại đang sợ hai phía dưới, nàng xem xét đến thân thể cái khác bộ vị thì xuất hiện điểm đỏ, cái này khiến giai nam tâm trạng trong nháy mắt không xong tới cực điểm. Ngồi xổm dưới đất, không dám phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng lại khóc cực kỳ bi thương. Hang đá bên ngoài, thậm chí là dốc ở dưới đất rừng bên trong, đống lửa đông đảo, chừng 10 nơi. Xung quanh sau cái đống lửa chiếu sáng, dốc trên dưới các hai nơi lửa trại trước ngồi vây quanh nhìn không ít người, bọn hắn đang hoặc nướng, hoặc nấu chín nhìn mỹ thực. Lục Kỳ lúc này người đeo cung tên ánh mắt lạnh băng hướng đi nằm trong vũng máu Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm. Nhưng hắn vừa xuất hiện, liền bị đất rừng đám người bên trên chỗ chú ý tới, dẫn đầu Dương Vĩ đại quát một tiếng. Người nào? Hắn này một cuống họng nhanh chóng liền đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến, dốc trên Trương Hiền nhìn thấy Lục Kỳ một thân một mình xuất hiện lúc, hắn ánh mắt sáng lên, ám đạo, là hắn. Nhưng mà không nhìn thấy Lục Kỳ vào tay cầm súng lúc, hắn nở nụ cười lạnh, sau đó vung tay lên một cái, liền mang theo hết thảy mọi người đi tới dốc phía dưới. Dương Vĩ thấy Lục Kỳ không quan tâm tiếp tục hướng phía trước đi tới, hắn lập tức cảm thấy thật mất mặt, lại gặp được Trương Hiền đám người theo dốc tiếp theo, liền càng thêm đã có lực lượng, lại là đứng dậy trực tiếp hướng về Lục Kỳ cản đi. Người trẻ tuổi, nói ngươi đâu? Ngươi nào? Đến nơi này làm gì? Có thể Lục Kỳ vẫn không có muốn phản ứng hắn ý tứ, chỉ là nhìn về phía Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm, nghĩ xác nhận hai người rốt cục có chết hay không. Dương Vĩ thấy thế, càng thêm không vui, mấy bước tiến lên ngăn ở Lục Kỳ trước mặt, chặn đường đi của hắn lại, "Uy, ngươi mẹ nó là kẻ ngốc sao? Lão tử cha hỏi ngươi đâu?" Thấy Lục Kỳ ánh mắt lạnh băng nhìn về phía hắn, Dương Vĩ trong lòng lập tức khó chịu, tay phải nắm tay hướng về Lục Kỳ một quyền đánh ra. "Mẹ nó, ngươi có phải hay không lỗ tai điếc?" Nghe Dương Vĩ đối với mình chửi rủa, lại nhìn thấy hắn một quyền bung đến, Lục Kỳ đột nhiên ra tay, tay trái thành trượng, một tay lấy Dương Vĩ năm đấm cho nắm vào lòng bàn tay, lập tức, một cú kìm sắt kẹp tay kịch liệt cảm giác đau theo tay phải của hắn năm đấm truyền đến. Tách, tách. Lục Kỳ tay phải liên tiếp hai cái dấu mỏ ác thì chào hỏi tại Dương Vĩ trên mặt, Dương Vĩ đại kinh thất sắc, "Mẹ nó, buông ra lão tử." Tách, "Dám cho ta xưng lão tử, ngươi còn non lắm." Lục Kỳ tiếp tục một cái dấu mỏ ác tử phiến tại Dương Vĩ trên mặt, Dương Vĩ không phục, tiếp tục mắng mẹ nó, "Cẩn thận lão tử làm thịt ngươi." Tách, tách. Lục Kỳ tiếp tục quát, "Ngươi mẹ nó." Dương Vĩ lại mắng tách tách. Tiếng bạn thai tiếp tục vang lên, "Dương Vĩ." Hắn không dám ở mở miệng mắng chửi người, nhưng Lục Kỳ bàn tay vẫn không có dừng lại. Hắn chỉ cảm thấy chính mình nửa cái mặt đã không có chi giác. Lúc này, Dương Vĩ sau lưng theo tới cái khác nam tử, một mạch tất cả đều hướng về Lục Kỳ lao đến, muốn đem Dương Vĩ theo Lục Kỳ trong tay cứu lại. Nhưng, nhìn chạy tới nhiều người như vậy, Lục Kỳ căn bản cũng không có phải thả người cùng chạy ý nghĩa. Một quên một cái, một cước một người, lực đạo chi trọng, tiền cổ vô nhân. phía sau vọt tới người thì tất cả đều bị sợ choáng váng. Lúc này không ít người nhặt lên ra hỏa chuyện, lại hướng về Lục Kỳ vọt tới. Lục Kỳ lúc này thì triệt để bạo tẩu, đánh trả đồng thời, ở giữa còn tiện thể cầm Dương Vĩ coi như tấm khiên thịt người, đối mặt mọi người côn bổng tập kích, trong tay Dương Vĩ không ít bị đánh. Mà nhìn đây hết thảy Trương Hiền đám người thì là kinh ngạc đến nói không ra lời. Càng là hơn không rõ tiểu tử này vì sao không sử dụng súng lục. Chương 646, Hoàng Tôn Đặng Hàm bỏ mình chương 646, Hoàng Tôn Đặng Hàm bỏ mình tiểu tử này, khí lực thật là lớn. Trương Hiền đứng bên người Cao Hùng mở miệng nói, vì chính hắn thân mình thì khí lực tương đối lớn, hình thể cường tráng, cho nên hắn càng chú ý chính là Lục Kỳ cường độ, nhìn thấy Lục Kỳ mỗi một chiêu mỗi một thức cũng tràn đầy lực bộc phát cùng tức giận sau đó, cho dù là hắn đều có chút lòng còn sợ hãi. Cho Trương Hiền theo bên hông mình lấy ra một cái dao, đưa cho Cao Hùng, cũng nói tự tin điểm, thừa dịp hắn không sẵn sàng, muốn hắn mạng nhỏ đối với ngươi mà nói không có lắm. Nghe vậy, Cao Hùng nhìn Trương Hiền đưa tới dao, trong lòng vui mừng, đây chính là hắn ở đây này hải đảo trên một thằng hâm mộ vật tư a, có cái đồ chơi này, chính mình chẳng phải là như cá gặp nước. Thế là một cái nhận lấy dao găm, đối Trương Hiền đạo ca trường, ngươi thì nhìn được rồi. Sau đó Trương Hiền thì nhìn Cao Hùng tự tin hướng phía Lục Kỳ đi đến. Lúc này Lục Kỳ vừa vặn đánh bại mấy cái ngăn lại chính mình đường đi người đi tới Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người trước mặt. Chỉ gặp hắn lại đấm một quyền bung ra, đập vào Dương Vĩ trên mặt, đem đã nửa chết nửa sống Dương Vĩ cho nện bay ra ngoài. Nhìn thấy Lục Kỳ một quyền này, vây đến mấy cái nam tử toàn bộ đều kinh hãi, không còn dám tiến lên tới gần. Hoàng Tôn, Đặng Hàm, Lục Kỳ ngồi xổm người xuống, đung đưa hai người thân thể, kêu gọi trông hắn hai tên, thế nhưng lại không có đạt được hai người đáp lại. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn vội vàng cho hai người bắt mạch, có thể thần sắc của hắn lại là dần dần băng lạnh xuống, vì Hoàng Tôn khí tức yếu không thể tra, mạch tượng chỉ có yếu ớt một tia trong người rời rạc, mà Đặng Hàm đã trở thành một bộ lạnh băng thi thể. Hắn vội vàng lấy ra dao găm, đem Hoàng Tôn tay chân dây thừng cho cắt đứt, nhường hắn nằm thẳng tại trên mặt đất. Người trẻ tuổi, đi chết đi. Nhưng, đúng lúc này, thừa dịp Lục Kỳ không sẵn sàng, còn chưa đứng dậy thời điểm, Cao Hùng đột nhiên từ trong đám người thoát ra, cầm trong tay lợi nhận lao thẳng tới Lục Kỳ phía sau lưng mà đến. Lục Kỳ quay đầu một cái, ánh mắt lạnh như băng nhìn lại, chỉ thấy Cao Hùng trong tay lưỡi dao sắc bén hướng phía chính mình đâm tới. Dưới tình thế cấp bách, Lục Kỳ tự biết đứng dậy phản kháng đã không còn kịp rồi, thế là liền chủ động một cái nghiêng người đảo hướng đồng cỏ, tránh qua, tránh né lợi nhận đồng thời, đột nhiên một cái phi cước hướng phía Cao Hùng mặt đá vào. Loảng xoảng. Cao Hùng nhanh chóng đứng thẳng người lên, nhưng vẫn là bị Lục Kỳ một cước đá trúng cầm đao cánh tay, dao không có rơi xuống, nhưng hắn người lại là lảo đảo lui về phía sau 4-5 bước, giữ vững thân thể về sau, hắn giờ phút này mới chân thực cảm nhận được Lục Kỳ một cước này cường độ nặng bao nhiêu. Nhìn Lục Kỳ đã từ dưới đất đứng lên, Cao Hùng cầm dao tại trước mặt khoa tay nhìn, ánh mắt che lấp nhìn về phía Lục Kỳ. Nhưng là nghe được Lục Kỳ đối hắn dò hỏi là ai làm hại bọn hắn. Nói ra ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cái gì? Tha ta không chết? Ha ha, ha ha ha. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Dám cùng lão tử nói kiểu này khoác lác, thực sự là không sợ đau đầu lưỡi. Đối mặt Lục Kỳ đột nhiên vẻ thần kinh đặt câu hỏi, Cao Hùng không hiểu châm chọc nói, với lại đem trong tay dao găm lại tại trước mặt đùa nghịch một cái đao hoa ra đây. Ngươi trẻ tuổi đem ngươi trong tay dao găm giao ra đây, lão tử có thể để ngươi an toàn tự động rời khỏi, làm sao? Nếu ta không đâu. Nghe được Cao Hùng uy hiếp, Lục Kỳ thản nhiên nói không giao. Ha ha, vậy cũng đừng trách lão tử đúng ngươi không khách khí. Nói xong, Cao Hùng lần nữa hướng về Lục Kỳ phóng đi, nhưng Lục Kỳ lại là nhìn hướng mình vọt tới Cao Hùng không hề động một chút nào. Trương Hiền thấy cảnh này, khẩn trương siết chặt nắm đấm, hắn làm sao biết chính mình đem kia hai cái người không liên quan một trận phát tiết sau đó sẽ dẫn tới như thế một cái sát thần. Đi chết đi. Người trẻ tuổi, nhìn thấy Cao Hùng phấn bóng thời khắc muốn tiến đến thời khắc, đột nhiên liền nghe đến răng rắc. Một tiếng. Nghe được răng rắc âm thanh truyền đến về sau, toàn trường yên tĩnh. Cao Hùng thân thể đột nhiên cứng đờ, thắng gấp một cái đứng tại Lục Kỳ trước mặt. Một cây khẩu đối chán của hắn, càng ngày càng gần. Ta hỏi ngươi một lần nữa, hai người bọn họ là ai đánh? Là ai cho làm hại? Lục Kỳ từng bước một hướng về Cao Hùng đi đến, Cao Hùng thì là sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Lục Kỳ, huynh đệ, đừng kích động a. Hai người bọn họ chết chuyện không liên quan đến ta, không phải. Vừa định đưa tay dịch chuyển khỏi Lục Kỳ họng súng lúc, họng súng đột nhiên hướng xuống ầm. Nã một phát súng. A, ngươi mẹ nó. Cao Hùng mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng hắn mới vừa ở suy đoán có phải Lục Kỳ tại dọa hắn lúc, Lục Kỳ lại là một phát súng đánh trúng hắn trái đùi. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Người chung quanh vội vàng hướng lui về phía sau ra cách xa mấy mét. Trương Hiền thấy đây, trong mắt lóe lên một tia tham lam sáng bóng. Chăm chăm vào Lục Kỳ trong tay súng lục, sau đó liền đối với bên người mấy người nhỏ giọng nói, hắn cầm là súng lục không phải súng máy, đồ chơi kia một con toy nhiều nhất thì 7-8 quả đạn, các ngươi sợ cọp lông. Đợi chút nữa chúng ta cùng nhau xông đi lên, chiếm hắn súng lục, nhìn hắn còn có dám hay không khoe khoang. Nghe vậy, Trương Hiền bên người mọi người lúc này mới gan chỉnh ngay ngắn một ít, Trương Hiền âm thanh tuy nhỏ, nhưng Lục Kỳ cũng nghe đến Trương Hiền lời nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Hiền, Trương Hiền trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo một câu không tốt, sẽ không để cho tiểu tử này nghe được đi. Nhưng Lục Kỳ cái nhìn này lại là nhường bên cạnh hắn một người khác Đỗ Chí Bình cảm giác sâu sắc hoảng sợ, chỉ gặp hắn vội vàng đem Trương Hiền vừa nãy nói chuyện lớn tiếng hô lên, mọi người đừng sợ, hắn cầm là súng lục, thì mấy phát đạn mà thôi. Mọi người cùng nhau xông lên, giết tiểu tử này chiếm hắn súng lục thì quy ai. Soạt, trong nháy mắt hoảng sợ đám người lại tỉnh táo lại, Lục Kỳ chầm chậm vào Trương Hiền cùng Đỗ Chí Bình hai người, giờ phút này trong lòng đã là vạn tất con mẹ nó lao nhanh mà qua. Hắn không thể một cái bay bước lên trước cho này hai hàng một người ngoài miệng thọt trên một đao. để bọn hắn tiếp tục nhiều chuyện gây sự. Lão tử cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, bằng hữu của ta là ai động thủ giết? Lần này, Cao Hùng theo Lục Kỳ trong mắt nhìn ra nồng đậm sát ý, đội vàng trả lời, ta nói, là hắn động thủ đánh bằng hữu của ngươi. Cao Hùng đưa tay chỉ hướng Trương Hiền. Ngươi? Trương Hiền nét mặt đầu tiên là phẫn nộ, sau đó lại bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Lục Kỳ. Lúc này, Lục Kỳ thì quay người nhìn xem hướng phía sau trong đám người Trương Hiền, Cao Hùng giờ phút này may mắn chính mình cuối cùng trốn khỏi Tử Thần Triệu Hoán, vừa định lui xa, nhưng một giây sau, phanh một phát súng vang lên, Cao Hùng chỗ mi tâm một đóa huyết liên nở rộ, hắn hoảng sợ ánh mắt ngốc trệ, trong tay dao găm rơi xuống, nhưng là bị Lục Kỳ một cước đá lên, tiếp trong tay, sau đó thì lại tiếp tục hướng về Trương Hiền hung tợn đi đến. Lúc này, Trương Hiền đã không bình tĩnh lên. Cao Hùng. Trương Hiền hô to một tiếng Cao Hùng tên, sau đó đối chúng nhân nói bên trên, mọi người cùng nhau xông lên, giết tên hôn đản này. Thế nhưng vừa dứt lời, Lục Kỳ súng trong tay nhìn nó nghiêng hai phía nhìn đám người, hắn thì đồng dạng gầm thét một tiếng ai mẹ nó dám động, lao tử cái thứ nhất nổ hắn. Lao tử người muốn tìm là hắn, các ngươi tốt nhất khác mẹ nó loạn động. Ha 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 ha. Ngươi trẻ tuổi, chúng ta đều là người lây bệnh, đều là phải chết người, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ sao? Chẳng qua, ta ngược lại thật ra kính ngươi là một cái hảo hán, nếu ngươi có thể đem súng lục giao ra, để cho ta dùng để đối phó thuyền trưởng đám kia vong ân phụ nghĩa người, có thể tối nay chúng ta cũng được có một tốt kết thúc. Nhưng ngươi nếu tiếp tục chấp mê bất ngộ, cho dù lao tử tối nay chết tại nơi này, ngươi cũng đừng hòng bình yên vô sự rời khỏi nơi này. Chương 647, thương vong nửa này nửa kia. Chương 647, thương vong nửa này nửa kia. Trương Hiền lời nói, nhường mọi người vây xem cũng ít mấy phần đúng Lục Kỳ súng lục sợ hãi, không chỉ ngừng lùi lại bước chân, hơn nữa còn có súng lại Lục Kỳ khí thế. Thấy thế Lục Kỳ thì dừng bước, ngắm nhìn một phía, sau đó nhìn về phía Trương Hiền, chỉ gặp hắn cũng đồng dạng ha ha cười ha hả. Những kia súng lại đi lên người ngây ngẩn cả người, nhìn nhau sững sờ, ám đạo này tiểu không phải là điên rồi đi. Xa xa ngắm nhìn giai nam cũng tại lúc này lo lắng siết quả đấm, lại là nghe Lục Kỳ giận dữ hét đáng thương người tất có chỗ đáng hận, nguyên bản lao tử còn muốn cứu các ngươi đám xuất sinh này mạng nhỏ đâu. Nhưng hiện tại xem ra, các ngươi đúng là mẹ nó là xấu đến thực chất bên trong đi. Nếu đã vậy tối nay các ngươi liền đi chết đi. Ầm, ầm, ầm. Lục Kỳ súng lục đối Trương Hiền phương hướng dẫn đầu ba phát đánh ra, thương thứ nhất liền chính giữa Trương Hiền trước ngực, phát súng thứ hai thì đánh trúng ấn đường, phát súng thứ ba thì là trực tiếp đưa tiến Đỗ Chí Bình. Ba phát hai mệnh chi về sau, ngã xuống đất Trương Hiền bên cạnh. Hoảng sợ bên trong Ngô Hải cùng Lý Đại Quân lúc này lại là gầm thét một tiếng, hắn đạn nhanh hết rồi, giết hắn. Phanh phanh. Ngô Hải vừa xông ra, liền bị Lục Kỳ hai viên đạn đánh trúng, một quả đánh chân, một quả nổ đầu. Giết hắn. Lý Đại Quân tiếp lấy phóng tới Lục Kỳ đồng dạng hô to một tiếng. Phanh phanh. Một quả đánh trúng phần bụng, một quả đánh trúng đầu. Hai người một trước một sau, vẹn vẹn chỉ là tại mấy hơi trong lúc đó thì nổ mạng. Mọi người hung thần ác sát nhìn về phía Lục Kỳ, nhưng lúc này Lục Kỳ lại là không đội vã đem súng lục cất vào miệng túi của mình, thu bảo. Hắn hiểu rõ chuyện đêm nay không thể nào thiện bởi vì chính mình đã giết bọn hắn mấy người. Nếu là những người này không có lui bước tâm ý lời nói, vậy mình cũng chỉ có đánh một trận. Các huynh đệ, hắn không có đạn. Lên. Lúc này, Lục Kỳ trước mặt 4-5 mét chỗ một cái nam tử hô to một tiếng, vung lên cây vậy thì hướng phía Lục Kỳ mà đến, Lục Kỳ cười lạnh một tiếng, ám đạo đúng là mẹ nó trâm trọng, lao tử này đôi cứu người tay, tối nay lại là phải dùng tới giết người. Nhìn thấy vọt tới nam tử hung thần ác sát nét mặt, Lục Kỳ thì không nghĩ nhiều nữa vậy liền để lão tử tối nay thì tiễn các ngươi lên đường. Nói xong, Lục Kỳ lách mình mà lên, không lùi không tránh, tốc độ cực nhanh. Ở chỗ nào nam tử ánh mắt kinh ngạc bên trong Lục Kỳ liền đã tiếp cận hắn, hai trong tay dao găm không chút do dự liền đâm vào nam tử kia trước ngực phía sau lưng. Sau đó đem nam tử kia một cánh tay níu lại đột nhiên hất lên liền đem hắn hướng phía gần đây đống lửa trại đạp ra ngoài. A, cứu ta. Lửa trại bị thân thể của hắn trực tiếp đập trúng, đã thân trúng vài đao nam tử không hề có ý thức giao thoát thân đau nhức, nhưng là cảm nhận được nóng thân thể đau. Tiêu thảm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, lại là đã bất lực đứng dậy. Đúng lúc này, chung quanh hơn 10 người tiếp tục hướng về Lục Kỳ công kích mà đến. Lục Kỳ lúc này mới bắt đầu tránh né, thế nhưng nhìn thấy tình huống này về sau, những người này chẳng những không có dừng tay, càng là hơn cho rằng Lục Kỳ sợ muốn chạy, cũng không có ý thức được Lục Kỳ chỉ là không nghĩ hãm sâu xuống lại mà thôi. Giơ tay chém xuống, mỗi một đao đều là chí mạng, bởi vì hắn là bác sĩ, hiểu rõ nhân thể chỗ đau cùng chí mạng điểm. Cho nên mỗi một đao ra ngoài đều là một đóa huyết liên, một dòng lũ lớn. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết tại đây bên dưới hang đá phương đất rừng không ngừng vang lên, giống địa ngục nhân gian. Sống sót nhìn mấy tên bảo vệ nhân viên nhìn dốc ở dưới một màn này, mặc dù mấy người đã trên mặt màu máu nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được trên mặt bọn họ hoảng sợ. Hắn rốt cục là người hay là ma? Không phải nói hắn là bác sĩ sao? Giết thế nào lên người đến như thế chuyên nghiệp a? Xa xa giai nam đang nhìn đến Lục Kỳ điên cuồng như vậy giết chóc sau đó, cũng là đúng Lục Kỳ có một cái nhận thức mới, chính mình yêu nam nhân quả nhiên cường đại, nhưng mà nghĩ lại ở giữa, lại nghĩ tới chính mình sợ đã lây nhiễm này muốn mạng bị rút lúc, nhìn Lục Kỳ tràn đầy đều là cảm giác an toàn thân ảnh, nước mắt của nàng liền không nhịn được chảy xuống. Đất rừng bên trong, Lục Kỳ thân ảnh không ngừng xê dịch quay vòng, mặc dù những người này vì virus ảnh hưởng thân pháp thì vô cùng linh hoạt, nhưng Lục Kỳ tốc độ càng nhanh, thể lực càng tốt hơn cường độ mạnh hơn, Lục Kỳ sử dụng tự thân những thứ này ưu thế, đem bóng vào trong tay người đều sẽ tinh chuẩn hướng phía đất rừng bên trong mấy chỗ đống lửa trại ném đi, hắn cũng không phải là vì đem những người này đốt đau hoặc là thiêu chết, mà là muốn lợi dụng bọn hắn đạt tới mục đích của mình, đó chính là đem những người này coi như bình chữa lửa, đem này mấy chỗ lửa trại cho nền diệt. Bởi vì như vậy lời nói, mới đối với hắn càng có lợi hơn, dù sao những thứ này nhân số lượng quá nhiều, chính mình trong thời gian ngắn muốn đem xông về phía mình người giải quyết cũng không phải một chuyện dễ dàng được sự việc. Gần 10 phút trôi qua, đống lửa trại còn có một chỗ, lúc này Lục Kỳ vừa định thở dốc một chút lúc, sau lưng đột nhiên vọt tới một cái nam tử, Lục Kỳ vội vàng trốn tránh, cũng hướng về duy nhất một chỗ lửa trại thối lui, nam tử kia thấy thế quả nhiên dũng mãnh tiếp tục vọt tới, lúc này chúng quanh vây xem những kia bình tĩnh nhân chúng kỳ thực đã có người nhìn ra Lục Kỳ ý đồ, nhưng bọn hắn cũng không có lộ ra, bởi vì bọn họ cũng không có ý định công kích Lục Kỳ, mà chạy ra khỏi công kích Lục Kỳ. Người không phải cùng Trương Hiền quan hệ tốt, thì là thực sự hỏng muốn cướp đoạt Lục Kỳ vật liệu người, làm đúng vậy có đầu óc phát sốt một phần nhỏ người. Thấy nam tử vung lấy căn gậy gỗ đánh tới hướng chính mình, Lục Kỳ tránh nhanh hơn, đống chốc liền đi tới lửa trại một bên, thấy nam tử vẫn như cũ theo đuổi không bỏ mà khi đến, Lục Kỳ lúc này mới tà mị cười một tiếng, lại thời trực tiếp tay không bắt lại nam tử vung tới gậy gỗ, truy lão tử lúc vô cùng thoải mái đi. Đánh hay chưa? Trong nháy mắt, trong tay nam tử gậy gỗ bị Lục Kỳ gắt gao bắt lấy, hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Thầm nghĩ trong lòng tại sao có thể như vậy, gia hỏa này tại sao có thể có khí lực lớn như vậy. Nam tử nét mặt có chút mục, ngây người khoảng cách cũng là bị Lục Kỳ một tiếng gầm thét bừng tỉnh đánh mệt rồi à, vậy liền cái kia lão tử cho ngươi giãn gân cốt phóng lấy máu. Nói xong, nam tử vừa định triệt thoái phía sau thoát thân lúc, cũng là bị Lục Kỳ bắt lại một cánh tay, hơi chút dùng sức, sau đó chỉ thấy nam tử cây gậy trong tay rơi vào trên mặt đất, sau đó Lục Kỳ một cái tay khác bên trong dao găm phi tốc đâm về phía nam tử dưới nách cùng khía cạnh xương sườn, lập tức nam tử tiếng kêu rên liên hồi, thế nhưng Lục Kỳ mới sẽ không thủ hạ lưu tình, tiếp tục tại hắn phía sau lưng đâm mấy đao sau đó, đột nhiên đến rồi một cái ném qua bay, liền đem nam tử tất cả thân thể cho ngã ở bên cạnh đống lửa trại bên trong, ánh lửa văng khắp nơi, nam tử thống khổ tại đống lửa trại bên trong kêu thảm quay cuồng, muốn thoát khỏi dưới thân hỏa diễm nóng rực đổ nướng. Nhìn thấy một màn này, còn có mấy tên vây quanh Lục Kỳ nam tử nội tâm cũng tại lúc này triệt để bị hoảng sợ chiếm lấy rồi. Chỉ thấy cước bộ của bọn hắn đột nhiên cứng đờ, không còn hướng về Lục Kỳ phóng đi. Nhưng mà Lục Kỳ lại là hung ác nhìn về phía mấy cái này nam tử, hào khí nói thế nào, các ngươi sợ? Ha ha ha, không phải vô cùng thích bắt nạt người sao? Đến a. Đột nhiên đối mấy người nói ra những lời này về sau, Lục Kỳ thân thể đột nhiên về phía trước vừa ba một cái, liền em nhìn mấy người sợ tới mức tất cả đều phi buôn ra ngoài. Lúc này, nguyên lai 40 người quần thể đã chỉ còn lại có mười mấy người còn đứng ở xung quanh ngây ngốc nhìn bẹn bẹn Lục Kỳ một người liền đem 20 mấy người cho quật ngã tại khối này đất rừng, thương vong đều chiếm một nửa. Ngay tại Lục Kỳ nâng lên trong tay dao găm nhắm ngay còn lại kia mười mấy người lúc này, một đạo vang dội thanh âm hoảng sợ đột nhiên theo hang đá bên cạnh trong rừng rậm truyền đến. Lục huynh đệ, bác sĩ Lục, bớt giận a. Nghe vậy, mọi người lúc này mới quay đầu hướng về âm thanh truyền đến chỗ nhìn lại. Chương 648, trở về thuyền trưởng chương 648, trở về thuyền trưởng lúc này. Chỉ thấy xa xa trên sườn núi mấy thân ảnh vội vàng vàng hướng phía nơi này chạy đến, vừa đi vừa hô hào nhường Lục Kỳ dừng tay, đừng lại đánh, bác sĩ Lục, ta là thuyền trưởng Đường Phong, ta là Đường Phong A. Nghe được là thuyền trưởng giọng Đường Phong về sau, mọi người tất cả đều hướng về Đường Phong nhìn lại, nhưng cũng có ít người sau khi lấy lại tinh thần mới hiểu được nguyên lai người trước mắt là lại là cái bác sĩ. Đường Phong cùng Vương Tuyên còn có mấy người khác đều là tại Trương Hiển tiến công bọn hắn lúc theo trong thạch động một chỗ lối ra chạy đi, nhưng mà bọn hắn không có chạy ra bao xa, liền nghe đến tiếng súng truyền đến, cho nên bọn họ thì len lén trở lại, núp trong xa xa trên sườn núi, quan sát đến hang đá trước phát sinh tất cả. Khi bọn hắn ra hiện tại phụ cận lúc, lại là nhìn thấy để bọn hắn mười phần khiếp sợ một mặt, đó chính là Lục Kỳ trong đám người xê dịch trốn tránh, điên cuồng thu hoạch nhân mạng điên cuồng một màn, mặc dù Lục Kỳ chỉ có một người, nhưng mà thân thủ của hắn, tốc độ của hắn, thủ đoạn của hắn đều bị hết thảy mọi người lưu lại ấn tượng thật sâu. Nhìn thấy Lục Kỳ thế mà đem người coi như bình chữa lửa đem 6 cái đống lượn nện diệt sau đó, thân thủ không chỉ không có bị hạn chế, ngược lại càng thêm linh hoạt về sau, bọn hắn tức thì bị Lục Kỳ sát phạt quả đoán ấn tượng dưới đáy lòng in dấu lên lạc ấn không thể ma diệt. Mà hiện tại, nếu là bọn họ lại không hiện thân ngăn cản, chỉ sợ cuối cùng mười mấy người này cũng không có quả ngon để ăn. Và Đường Phong cùng Vương Tuyên mấy người theo dưới sườn núi đến, ra hiện tại đất rừng, đứng cách Lục Kỳ chỉ có 5-6 mét lúc, này mới ngừng lại được, giờ phút này, khi bọn hắn đứng ở nơi này lúc, đất rừng bên trong nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, Lục Kỳ lúc này thì máu me khắp người. Nhìn Lục Kỳ như cái giống như sát thần, Đường Phong vội vàng mở miệng nói ai u. Bác sĩ Lục, ngươi cái này, không có sao chứ. Nhưng, còn không đợi Lục Kỳ hồi phục, Đường Phong bên người Vương Tuyên thì tiếp lấy giải thích nói bác sĩ Lục à, ngươi bất giận, còn lại những người này ngươi cũng đừng có cùng bọn hắn so đo, bọn hắn cũng đều là bị Trương Hiển cho mê hoặc. Vương Tuyên sau khi nói xong, Đường Phong thì nhìn về phía còn lại mười mấy người này, sau đó nặng nề thở dài một hơi các ngươi biết không biết, vị này bác sĩ Lục, mới vừa vặn đi vào chúng ta nơi này. Hắn có năng lực khống chế bệnh tình của các ngươi, chúng ta vốn định đem cái này kích động lòng người sự việc trở lấy bình minh sau đó sẽ nói cho các ngươi biết mọi người, thế nhưng, các ngươi cũng là bị Trương Hiển tên hỗn đản này mê hoặc, đến trong lúc này giết người gây chuyện, các ngươi thật là để người thất vọng đau khổ, để người phẫn hận a. Sau đó Đường Phong nhìn xa xa trên mặt đất nằm Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm một chút, không có nhìn thấy giai nam thân ảnh lúc, hắn liền hiểu rõ Lục Kỳ vì sao sẽ tức giận. Sau đó hắn lại nhìn về phía kia mười mấy người tiếp tục nói tối nay, nơi này lưu huyết quá nhiều rồi, mặc kệ các ngươi có không có độc thủ, cũng khó khăn trốn tội lỗi à. Nhìn thấy hắn hai cái bằng hữu sao, thì ra là triệu chứng bệnh giống như các ngươi trọng, nhưng mà bác sĩ Lục đã đều nhanh muốn đem bọn hắn cấp cứu chữa khỏi, nhưng mà các ngươi lại mù quáng đi theo Trương Hiển tên hỗn đản này đến nơi này gây chuyện. Các ngươi nếu muốn được cứu trị, hiện tại nên cho Lục Kỳ bác sĩ quỳ xuống đến xin lỗi. Chân thành xin lỗi, có thể lại này hải đảo bên trên, cũng chỉ có hắn có thể cứu các ngươi một mạng. Nghe được nơi này, mười mấy người này tất cả đều trợn tròn mắt, loạng choạng làm. Đưa tay côn đồng tất cả đều ném xuống đất, lúc này, bên trong một cái nam tử xác nhận nhìn về phía thuyền trưởng Đường Phong đạo Đường thuyền trưởng, hắn thật là bác sĩ sao? Thật sự có thể chữa trị chúng ta lây nhiễm này triệu chứng bệnh sao? Nghe vậy, Đường Phong tức giận chỉ Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm hai người nói, chính các ngươi trưởng con mắt đâu, lẽ nào không nhìn ra được sao? Khi lấy được Đường Phong khẳng định sau đó, nam tử kia kích động lần nữa nhìn về phía Lục Kỳ, bên một tiếng, cái thứ nhất quỳ xuống, "Bác sĩ Lục, ta gọi Hồ Đông, tối nay ta không có đánh qua bất luận kẻ nào, càng không có giết qua bất luận kẻ nào, ta đều là bị Trương Hiển gia hỏa kia mê hoặc mới đến nơi này, ngài đại nhân rộng lượng, mau cứu ta đi bác sĩ Lục." Lục Kỳ nhìn về phía cái này gọi Hồ Đông nam tử, nhưng có Hồ Đông dẫn đầu về sau, còn lại mười mấy người cũng đều học Hồ Đông dáng vẻ, phù phù tất cả đều cho Lục Kỳ quỳ xuống, khẩn cầu nhìn Lục Kỳ tha thứ. "Bác sĩ Lục, cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta không có đánh người cũng không có giết người a bác sĩ Lục, van cầu ngươi cứu lấy chúng ta đi." Nhìn thấy mọi người cử động, nghe được bọn hắn lời nói, Lục Kỳ trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn, tức giận nhìn thoáng qua Đường Phong, hắn tự nhiên hiểu rõ Đường Phong dụng tâm, muốn kích thích chính mình lòng thương hại mà thôi, nhưng là có chút nóng vội chút ít. Bởi vì giờ khắc này Lục Kỳ ở sâu trong nội tâm, đối với mình tới đây vô duyên vô cớ bị sự việc còn không có cách nào làm được cái gì tha thứ nói chuyện. Sau đó Đường Phong đám người liền nhìn thấy Lục Kỳ quay người thì hướng về Hoàng Tôn đi đến. Khi hắn đi vào Hoàng Tôn bên cạnh muốn ngồi xổm người xuống lúc, Đường Phong đám người lại là vội vàng nhắc nhở, "Bác sĩ Lục cẩn thận nha. Này, đây chính là sẽ lây nhiễm." Nhưng một giây sau lại là thấy Lục Kỳ trực tiếp đưa tay lần nữa nắm Hoàng Tôn cổ tay, xem xét dậy rồi hắn cực kỳ yếu ớt mạch đập. "Hoàng Tôn, tiểu tử ngươi nếu muốn mạng sống thì nhất định phải cho ta chịu được a." Sau đó chỉ thấy hắn đứng dậy hướng về sau lưng rừng rậm hô to một tiếng giai nam tên, sau đó hắn nhìn về phía Đường Phong cùng người của hắn, "Đạo ta muốn toàn lực cứu chữa vị bằng hữu kia của ta tiếp xuống chuyện nơi đây, thì phiền phức Đường thuyền trưởng sắp đặt xử lý một chút." "Hào hào, bác sĩ Lục, ngươi mặc dù toàn lực cứu chữa, ta sẽ an bài mọi người giải quyết tốt hậu quả." Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ đem bên người một cái đống lửa chạy lại lần nữa thêm vào củi. 2 phút về sau, liền thấy giai nam cầm cung tên con phình lên một cái ba lô cùng một cái bệnh rổ, bên trong để đó đều là Lục Kỳ ra ngoài hái trở về dự thảo, thở hồng hộc đi tới Lục Kỳ trước mặt. Sau đó, Lục Kỳ vội vàng theo giai nam lấy ra trong hành trang lấy ra chính mình kim bạc, nhanh chóng thì đối ở vào trên con đường tử vong Hoàng Tôn bắt đầu châm cứu. Mạnh tâm châm pháp, khí huyết hư suy châm pháp, kháng hô hấp suy kiệt châm pháp và nhanh chóng triển khai. Vẹn vẹn chỉ là 2 phút trôi qua, Vinh nằm Hoàng Tôn từ đầu đến chân liền bị Lục Kỳ ở dưới kim bạc cho cắm đầy toàn thân. Lục Kỳ như thế tinh xảo châm pháp đem chung quanh cả đám cũng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Nhìn thấy Lục Kỳ ngừng động tác trong tay, Đường Phong sau khi lấy lại tinh thần, nhìn về phía còn quỳ trên mặt đất mười mấy người đạo, "Ai u, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Bác sĩ Lục hiện tại nơi nào có tâm tình phản ứng các ngươi, đội vàng hành động a. Làm chút chuyện nhường bác sĩ Lục xem lại các ngươi hối cải chi tâm a. Mau đem những người này thi thể cũng kiếm đi, cũng kiếm đi. Bác sĩ Lục cao hứng trị liệu các ngươi còn không phải vài phút sự việc không?" Rất nhanh, có thuyền trưởng Đường Phong chỉ huy cùng sắp đặt, tất cả mọi người được bắt đầu chuyển động. Lục Kỳ lúc này đang cùng giai nam cùng nhau xử lý hái hồi dược thảo, khi hắn nghe được nhìn thấy Đường Phong chỉ huy cùng sắp đặt, còn có mọi người hưởng ứng sau đó, chính hắn thì thầm than trong lòng, "Mẹ nó, sinh một tấm biết nói chuyện miệng đúng là mẹ nó tốt, bớt việc dùng ít sức lại bớt lo nha. Lao tử chiến đấu giết hồi lâu, bị ngươi con hàng này lúc này đứng ra, mấy câu thì cho giải quyết. Cũng khó trách những kia cao cao tại thượng người, cũng như vậy sẽ nói, xem ra chính mình về sau không chỉ muốn trên y thuật bỏ công sức càng phải luyện nhiều một chút miệng của mình ra." Chương 649, đều là trên một sợi thừng châu chấu. Chương 649, đều là trên một sợi thừng châu chấu. Sau mười mấy phút, Đường Phong lại đứng ở Lục Kỳ bên cạnh, hơi cười lấy dò hỏi, "Bác sĩ Lục, ngươi nhìn xem còn cần ta làm những gì?" "Cứ việc phân phó, chỉ cần có thể để mọi người có hy vọng tiếp tục sống, ta đều sẽ toàn lực ủng hộ và phối hợp ngươi." "Đúng thế đúng thế, thuyền trưởng nói không sai, bác sĩ Lục, tối nay nếu không có ngươi xuất hiện, Trương Hiển tên hỗn đản này còn không biết sẽ làm ra cái gì cực đoan sự việc đến đâu, ngươi đây cũng là tiêu trừ ra một cái mầm họa lớn nha. Có dặn dò gì ngươi thì cứ việc nói, ta cùng thuyền trưởng còn có những người khác sẽ dốc toàn lực phối hợp." Máy trưởng Vương Tuyên tại Đường Phong lời nói xong về sau, thì đứng ra nhìn về phía Lục Kỳ. Nghe vậy, Lục Kỳ thì cảm giác được hai người thành ý, liền không còn tự cao tự đại, nói một câu, "Hiện tại ta cần một ít nước sạch, nước nóng." "Tốt, tốt, chúng ta cái này đi múc nước đến. Kề bên này thì có nguồn nước." Đường Phong đội vàng trả lời, sau đó thì cùng máy trưởng tự mình đi lấy nước, đợi hai người theo trước mặt mình sau khi đi, Lục Kỳ lấy lại tinh thần, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên người giai nam. Bởi vì là nữ nhân của mình theo vừa nãy chạy tới đến hiện tại nàng là một câu đều không có nói, yên tĩnh là thường, chỉ là yên lặng phối hợp với chính mình nhường nàng làm cái gì nàng liền làm cái gì. Cái này khiến Lục Kỳ rất là khó hiểu, nhưng khi hắn nhìn thấy giai nam trên cánh tay điểm đỏ về sau, hắn thì đã hiểu nguyên nhân. Thế là chỉ thấy hắn đi về phía giai nam, nhìn thấy Lục Kỳ đi vào trước mặt mình về sau, giai nam ngừng động tác trong tay, con qua tay. Sửa sang lại tâm trạng nhìn Lục Kỳ nói, "Ngươi còn muốn làm gì cho ta nói một tiếng là được." Nghe được giai nam lời này, Lục Kỳ nội tâm hình như bị cái gì túm giống nhau, đặc biệt đau lòng cũng khó chịu. Sau đó hắn liền đưa tay đầu tiên là ôm lấy giai nam vừa muốn tránh thoát, lại là nghe được Lục Kỳ ở bên tai mình nói đừng núp đích. "Ngươi cũng đã biết phải không?" Nói xong hắn đưa tay kéo qua giai nam cánh tay, nhìn cánh tay nàng trên điểm đỏ. Giai nam sợ sệt cho Lục Kỳ truyền nhiễm, nàng đội vàng thu cánh tay về, cũng lo lắng nói Lục Kỳ, ngươi đừng đụng ta, hội sẽ lấy cho ngươi. Thế nhưng, nàng vừa mới dứt lời, Lục Kỳ lại ôn nhu vươn hai tay, theo cánh tay của nàng đem hai tay của nàng nắm tay trong tay. Lục Kỳ, ngươi. Giai Nam còn muốn lại tránh thoát, nhưng là nghe Lục Kỳ nói không có gì, ta nếu là thật sợ lời nói, hai ngày trước đã sớm vứt bỏ ngươi mà đi. Hai ngày trước, Giai Nam bị Lục Kỳ lời nói, ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ lại là hơi cười lấy lại đối nàng giải thích nói lần trước ngươi nôn mửa lúc, ta liền biết. Trên đường đi không có trắng ra kể ngươi nghe, cũng là sợ ngươi tự mình biết sau thương tâm, chẳng qua bây giờ lại bị ngươi mình biết rồi, như vậy cũng tốt, rõ ta còn không biết sao mở miệng nói cho ngươi. Ô ô, nghe nói như thế, Giai Nam nhịn không được nước nở khóc lên. Giai Nam, ngươi đừng khóc ca. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Lục Kỳ vội vàng quay đầu nhìn một chút xung quanh, lúc này mới nghe Giai Nam khóc lại nói Lục Kỳ, ngươi thật không sợ ta lây cho ngươi sao? Chỉ thấy Lục Kỳ đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại đưa tay cho nàng lau lau rồi một chút nước mắt trên mặt. Lúc trước ta ra ngoài hái thật nhiều không tệ dược thảo, tối nay thì cho ngươi phục dụng. Triệu chứng này trước đó Hoàng Tôn cùng Đặng Hàm bọn hắn đã chứng minh, của ta trị liệu phương pháp là hữu dụng. Do đó, ngươi cũng đừng thương tâm, tâm tình tốt, cơ thể mới có thể càng tốt hơn. Biết không? Ừm. Giai Nam ngừng khóc, nào vào Lục Kỳ trong ngực, nhưng mà cảm động nước mắt lại là trong nháy mắt lại lần nữa mơ hồ hai mắt. Ôm trong ngực rơi lệ Giai Nam, Lục Kỳ thì là nội tâm có một tia lo lắng, bởi vì hắn đến hiện tại thì không có hoàn toàn nắm chắc có thể đem cái này triệu chứng bệnh chữa lành, nhưng là từ Hoàng Tôn trên thân hai người hắn chí ít nhìn thấy bị khống chế hy vọng. Sau đó thời gian bên trong, Lục Kỳ cùng Giai Nam cùng nhau đầu tiên là cho Hoàng Tôn nấu xong một nồi thảo dược, tự cấp Hoàng Tôn ăn vào đồng thời, Lục Kỳ nhường Giai Nam thì cùng phục dụng, lại dùng đường phong đám người đánh tới nước sạch đốt nóng sau đó, cho Hoàng Tôn thanh tẩy bộ mặt cùng vết thương, thì đem chính hắn toàn thân vết máu rửa sạch một phen. Sau khi tắm, bộ dáng của hắn mới không còn dọa người như vậy. Xa xa, Đường Phong cùng Vương Tuyên đám người ngồi cùng một chỗ, chỉ thấy hai người chính nhìn về phía Lục Kỳ thuyền trưởng, này bác sĩ Lục đến cùng là cái gì địa vị, hắn sao như thế dũng mãnh? Thế mà một cá nhân đối chiến nhiều người như vậy cũng không mang theo một chút khiếp đảm, cũng không có muốn chạy trốn ý nghĩa. Còn trái lại giết nhiều người như vậy. Ai nha, thực sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Nghe được Vương Tuyên về sau, một bên che lấy đầu đội trưởng An Linh Tần Bằng nhìn thoáng qua Vương Tuyên, bởi vì hắn cảm thấy Vương Tuyên tại ngầm niệm ai hắn bất lực. Đường Phong thì là gật đầu, phân tích nói chuyện tốt ta. Bác sĩ Lục tuổi trẻ tài cao, không chỉ y thuật tinh xảo, càng là hơn trọng tình trọng nghĩa, sát phạt quả đoán. Tối nay nếu không phải là hắn xuất hiện, chúng ta ở đâu có thể vãn hồi thế cuộc, nói không chừng chỉ có thể xám xịt rời khỏi nơi này. Như bây giờ, đúng chúng ta mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt đi. Tượng Trương Hiền như thế chỉ nghĩ gây sự người đều chết rồi, còn lại những người này tất nhiên thiết mệnh, vậy đã nói rõ bọn hắn còn có cứu. Chỉ bất quá, nói đến đây Đường Phong do dự, nét mặt có chút xoắn xuýt, chẳng qua cái gì? Thuyền trưởng, ngươi là đang lo lắng cái gì? Vương Tuyên không hiểu do hỏi, hai người bọn họ bên người những người khác cũng đều tò mò chờ đợi Đường Phong giải thích. Chẳng qua, bác sĩ Lục có thể hay không, có nguyện ý không lưu lại, thật tâm thật ý trợ giúp chúng ta, việc này còn khó nói à. Đường Phong vừa thốt lên xong, liền quay đầu nhìn về phía ngoài ra một chỗ vừa mới chuyển hết thi thể kia mười mấy người. Mặc dù hắn đúng mười mấy người này cũng không có bao nhiêu đồng tình tâm, nhưng mà trong lòng của hắn còn đang ở suy xét, lo lắng kể bên này cái khác người lây bệnh, thay tính mạng của bọn hắn đáng lo nhìn. Bởi vì hắn không nghĩ tại chính mình được cứu vớt ngày đó, bên cạnh lại không có một cái nào du khách hoặc là rất ít du khách tại. Hắn cũng nghĩ mang theo nhiều hơn nữa du khách có thể an toàn trở về tới đô thị đi. Vậy chúng ta làm như thế nào đường xử lý thuyền trưởng? Thế nào mới có thể để cho bác sĩ Lục lưu lại a? Du khách Lý Vượng nghe thấy Đường Phong lo lắng, nhịn không được nói, mà ở bên cạnh hắn Hách Đông thì nhìn về phía Đường Phong xen vào nói thuyền trưởng, ngươi không phải nói chỉ cần những thứ này người lây bệnh đến lúc đó hướng bác sĩ Lục khẩn cầu lời nói, hắn nhất định sẽ lưu lại cung cấp giúp đỡ sao? Nghe vậy, Đường Phong nhìn thoáng qua hai người, sâu thở dài một hơi các ngươi cũng không nghĩ một chút, không nhìn, hiện tại tình huống này nói với ta là một chuyện sao? Trương Hiển tên xuất sinh này làm ra chuyện lớn như vậy, hiện tại bác sĩ Lục bằng hữu một chết một bị thương, hắn bạn gái thì ôm hắn khóc hồi lâu, khẳng định cũng là chuyện không tốt, nếu muốn giữ lại hắn giúp mọi người vượt qua khó khăn, khó à. Nhưng mà, sau khi nói xong, Đường Phong nhìn thấy mọi người nét mặt về sau, rồi nói tiếp trời vừa sáng, trước đem bác sĩ Lục đến nơi này thông tin thả ra đi. Với lại chúng ta muốn đem hết toàn lực phối hợp hắn, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần là bác sĩ Lục phân phó, thì để mọi người tận lực đi hoàn thành, sau đó các cái khác người lây bệnh cũng đến nơi này về sau, tại khẩn cầu bác sĩ Lục ra tay cứu trị mọi người đi. Trải qua chuyện này, chúng ta cũng đều có lây nhiễm mạo hiểm, hiện tại chúng ta nên vứt bỏ một ít thành kiến, đều là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng chạy không được. Bác sĩ Lục chính mình cũng không sợ, chúng ta còn tránh cái truy. Nói xong, mọi người tất cả đều gật đầu nhìn về phía xa xa Lục Kỳ. Chương 650, Lục Kỳ sắp đặt chương 650, Lục Kỳ sắp đặt sau nửa đêm, Lục Kỳ dường như không có chớp mắt, bởi vì hắn một mực chiếu cô Hoàng Tôn, một lòng nghĩ có thể đem Hoàng Tôn cấp cứu tỉnh, nhưng Hoàng Tôn thương thế quá nặng đi. Thiên tờ mở sáng lúc, Đường Phong đột nhiên tỉnh lại, nhìn về phía Lục Kỳ phương hướng. Gặp hắn còn đang vì Hoàng Tôn chữa trị lúc, hắn tự lẩm bẩm ông trời phù hộ, hy vọng bác sĩ Lục bằng hữu có thể tỉnh lại. Bởi vì hắn hiểu rõ, nếu là Hoàng Tôn chết rồi, kia Lục Kỳ nói không chừng rồi sẽ lập tức mang theo Giai Nam rời đi. Thế là, hắn liền nhường bên người tất cả mọi người thật sớm lên, tiếp tục xử lý hậu sự, nhiều người như vậy chết đi, nghĩ muốn tại nơi này tiếp tục sinh hoạt lời nói, bọn hắn thi thể nhất định phải xử lý tốt. Chỉ thấy Đường Phong hướng về Lục Kỳ đi đến, mãi đến khi đi vào bên cạnh hắn không còn tận lực cùng Lục Kỳ giữ một khoảng cách về sau, lúc này mới lên tiếng cùng Lục Kỳ bàn bạc thi thể xử lý vấn đề, còn có làm sao đem những người này hữu hiệu kiểm soát thuận tiện chữa trị vấn đề. Lục Kỳ thấy đây, trong lòng cũng là đúng Đường Phong chi tiết này cho sợ giật mình. Hắn năng lực cảm thụ được Đường Phong thân làm thuyền trưởng sơ tâm, cho nên liền đem ý kiến của mình thì nói ra, đạt được Lục Kỳ đề nghị sau đó, Đường Phong mặt thượng minh lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó chỉ thấy Đường Phong dẫn theo mọi người đi xử lý những kia thi thể đi, mà Lục Kỳ thì là đặng hàm sửa sang lại di dung, cũng lưu lại hắn tiếp thân đồ trang sức, đơn giản cáo biệt vài câu sau đó, thì gọi tới người đem hắn kiếm đi. Nhìn cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm đặng hàm bị khiêng đi sau đó, hắn lần nữa dặn dò Giai Nam vài câu, sau đó thì lại đi ra ngoài hái thuốc đi. Giai Nam mặc dù đau lòng Lục Kỳ, nhưng nàng cũng biết, Lục Kỳ đây là vì cứu vớt Hoàng Tôn, không phải là bởi vì Hoàng Tôn đối với hắn trọng yếu bao nhiêu, mà là vì bản tâm của hắn là thiện lương, có tình có nghĩa bác sĩ. Hắn hiểu rõ nhà của Hoàng Tôn người còn đang ở đô thị chờ lấy hắn có thể bình an trở về đâu. Thấy Lục Kỳ lần nữa ra ngoài hái thuốc sau đó, Đường Phong sai người đem tin tức rất nhanh thì chuyển phát ra ngoài, những điều biết được có bác sĩ có thể khống chế bệnh tình thông tin người lấy bệnh, tất cả đều lục tục theo xung quanh rừng rậm hướng về nơi này chạy đến. Trong lúc này, hắn thì cùng mọi người cùng nhau đem tất cả thi thể cho tiến hành hóa táng, với lại thì đem Lục Kỳ nói tới chỉ đạo tính ý kiến rằng cho hết thảy mọi người, đó chính là đem trước trong doanh địa cùng với phụ cận những kia chết vì tai nạn người, toàn bộ hóa táng, ngăn cản virus tiếp tục quét tán cùng truyền bá có thể. Hơn nữa còn muốn đem người lây bệnh tụ tập quản lý cùng chữa trị, không cho phép bọn hắn sinh thêm sự cố, đồng thời minh xác mọi người phân công, nhường chưa người lây bệnh phụ trách săn bắn cùng ra ngoài thu thập chính mình đến tiếp sau chế định dự thảo, mà nhường những kia người lây bệnh phụ trách mới khu cắm trại kiến tạo, mối biển chế tạo, đồ gốm chế tạo, nhặt đuổi nhóm lửa cùng với khu cắm trại nội lực có thể bằng sự việc. Mà Lục Kỳ đến tiếp sau thì đều sẽ đem dược thảo cách điều chế, xử lý, phân phối nhiệm vụ giao cho Đường Phong, nhường hắn toàn quyền phụ trách những thứ này người lây bệnh trị liệu. Khi mọi người nghe được Đường Phong đối với bọn hắn thu xếp cùng chữa trị sau đó, tất cả mọi người cao hứng vỗ tay. Tối hôm qua đi theo Trương Hiển gây chuyện kia mười mấy người thì tự thẹn không thôi, Đường Phong phân phó cùng an bài sự việc bọn hắn mười mấy người làm nhất là chịu khó. Nhìn tất cả mọi người bận rộn dáng vẻ, Vương Biên nhìn về phía Đường Phong cảm khái nói thật tốt quá, những người này cuối cùng không còn một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ. Thuyền trưởng, ngươi sơ tâm rốt cục có hy vọng. Nghe được máy trưởng Vương Biên lời nói, Đường Phong trên mặt thì lộ ra một tia đã lâu nụ cười. Nhưng hắn hiểu rõ, chính mình chỉ là tại tổ chức cùng áp dụng Lục Kỳ ý nghĩ mà thôi, nếu là không có Lục Kỳ xuất hiện, kia hiện tại những người này tiểu này không chế, tuyệt đối không phải hắn có thể làm được. Lục Kỳ đề nghị khoa học hợp lý xử trí trước mắt nghiêm trọng tình huống, thì đoàn kết lòng người, ổn định tâm tình của mọi người, theo như nhu cầu, mỗi người quản lý chức vụ của mình, để mọi người đều thấy được hy vọng, càng làm cho hắn cái này thuyền trưởng có danh vọng. Lục Kỳ a Lục Kỳ, ngươi thật đúng là ta Đường Phong phúc tinh a. Nói thầm một tiếng sau đó, Đường Phong đối Vương Tiên đám người đạo đi, chúng ta hiện tại liền đi hoàn thành bác sĩ Lục nói tới nhiệm vụ đi. Chờ hắn hái thuốc trở về thời điểm, chúng ta nhất định phải làm cho hắn nhìn xem đến nơi này sửa đổi, nhìn thấy chúng ta sửa đổi. Được rồi thuyền trưởng. Nghe được mọi người trả lời, Đường Phong một ngựa đi đầu, mang theo mọi người liền tiếp tục bắt đầu bận rộn. Giữa trưa qua đi, ra ngoài bận rộn cho tới trưa Lục Kỳ cuối cùng mang theo chính mình hái được dược thảo hồi đến nơi này. Vừa nhìn thấy Lục Kỳ quay về, tất cả mọi người quần tình xúc động, hình như nhìn thấy chủ tâm cốt nhất dạng. Bác sĩ Lục, quay về. Bác sĩ Lục. Theo từng tiếng thanh âm xa lạ truyền đến, Lục Kỳ lập tức cảm giác chính mình thành ngôi sao giống nhau. Đồng thời thì kinh ngạc sao trong doanh địa một chút nhiều như vậy xa lạ người. Ngay tại hắn buồn một lúc, Giai Nam tiến lên đón, đem Đường Phong làm sự tình cho Lục Kỳ nói ra. Nghe vậy, Lục Kỳ lúc này mới nói thầm một tiếng cái này Đường thuyền trưởng làm việc thật đúng là sấm rền gió cuốn a. Mới ngắn ngủi đường này thì cho mình chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy. Sau đó Lục Kỳ lại hướng Giai Nam dò hỏi sao không thấy Đường Phong. Bọn hắn người đâu? Giai Nam đạo bọn hắn tại ngươi sau khi đi, liền đi trước hỏa táng tối hôm qua những người đó thi thể, sau đó lại dẫn một số người đi bọn hắn trước đó khu cắm trại, nói là muốn đem ngươi giao phó chuyện hoàn mỹ hoàn thành. Muốn để ngươi nhìn thấy bọn hắn sửa đổi. Dừng một chút Giai Nam tiếp tục nói ta nhìn xem nha. Hắn đây là đang cho ngươi tỏ thái độ độ đâu? Chính là vì đem ngươi lưu lại tốt giúp đỡ bọn hắn. Nghe vậy, Lục Kỳ khỏe miệng thì lộ ra một tia vui mừng này Đường Phong thật đúng là sẽ đến chuyện, quả nhiên là làm lãnh đạo liệu. Chẳng qua cách làm của hắn cùng cái này hành sự tốc độ là đúng, muốn khống chế được virus huyết tán cùng truyền nhiễm, chỉ dựa vào ta một lực lượng cá nhân có phải không đủ, càng phải dựa vào nơi này mỗi người nỗ lực. Sau đó Lục Kỳ liền cùng mới tới những người xa lạ này chào hỏi, để bọn hắn tất cả đều lần nữa chờ đợi Đường Phong đám người quay về. Mặc dù những người này đều là người lây bệnh, nhưng mà Lục Kỳ lại là không có tận lực tránh né bọn hắn, mà Lục Kỳ một cử động kia càng làm cho những người này nhìn thấy hy vọng. Ngay cả bác sĩ đều không sợ bọn hắn, không sợ này triệu chứng bệnh, vậy bọn hắn càng nên có chống cự bệnh ma lòng tin mới đúng. Sau đó, Lục Kỳ liền đem dược thảo giao cho Giai Nam, mà chính hắn lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi. Nhìn vừa mới nằm xuống chăn ra phía trên thì nằm ngáy ho ho Lục Kỳ, Giai Nam đau lòng không thôi, càng là hơn không cho bất luận kẻ nào tới gần, để phòng quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi. Nàng thì là bảo vệ ở một bên, bắt đầu xử lý Lục Kỳ mang về dược thảo, cũng bị Lục Kỳ bắt đầu chế tác ăn đồ ăn. Và trời tối thời điểm, Đường Phong đám người lúc này mới mồ hôi đầm địa chạy về khu cắm trại. Khi mà bọn hắn vừa về đến, nhìn thấy Lục Kỳ vẫn còn, lại theo cái khác nhân khẩu bên trong nghe được Lục Kỳ đều sẽ lưu lại giúp đỡ tin tức của bọn hắn sau. Đường Phong cùng Vương Tuyên mấy người đều là trên mặt vui mừng, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo 3 ngày thời gian bên trong, Lục Kỳ liền dựa theo ý nghị của mình, nhường thuyền trưởng Đường Phong phối hợp chỉ huy, đem lây nhiễm đám người cùng không có lây nhiễm người đều đi mỗi người quản lý chức vụ của mình, mọi người cũng đều có việc có thể làm. Săn bắn, hái thuốc sự việc do Tần Bằng phụ trách, thành lập mới khu cắm trại, còn có sắp đặt chế mới sự việc thì là giao cho Vương Tuyên, mà chế tạo nồi gốm bắt gốm, nhặt củi nhóm lửa, nấu nước nấu cơm và việc này thì là Đường Phong chính mình chỉ huy hoàn thành. Lục Kỳ thì là chuyên môn cứu chữa nhìn Hoàng Tôn cùng cái khác một ít bệnh nặng người bệnh. Chẳng qua, mặc dù Lục Kỳ 10 phần dụng tâm cùng hết sức, nhưng mà vẫn như cũ không thấy Hoàng Tôn có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Cái này khiến hắn lo lắng không thôi. Chương 651, gấp hồi khu cắm trại chương 651, gấp hồi khu cắm trại ngày thứ tư sáng sớm, trong mơ mơ màng màng, Lục Kỳ nghe được giai nam nôn khan thanh truyền đến. Hắn vội vàng đứng dậy xem xét, lại là nhìn thấy giai nam đang nuốt ở một bụi cỏ về sau, khi hắn tiến lên xem xét lúc, giai nam cũng là bị giật mình, vội vàng đứng dậy. Nhìn thấy giai nam nôn, Lục Kỳ trong lòng chợt lạnh, nhẹ nói vì sao mấy ngày trôi qua vẫn là không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Nghe được Lục Kỳ lời nói, giai nam trầm mặc không nói, Lục Kỳ đem cánh tay của nàng trên trang phục nhấc lên, khi hắn nhìn thấy những kia điểm đỏ vẫn như cũ tồn tại lúc, giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được chính mình có lẽ không có dùng đúng lực, vì chứng minh bản thân suy đoán, hắn đi tới này 3 ngày đến nay một thằng bị chính mình chữa trị những người kia trước mặt. Nhìn một vòng về sau, hỏi thăm một vòng về sau, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình suy đoán là đúng, hắn tìm kiếm dược thảo đối với cái này triệu chứng bệnh chỉ có thể khống chế, nhưng không dậy được chữa trị hiệu quả. Nhưng mà, vì sao chính mình cùng giai nam mỗi ngày cùng nhau, có thể thời gian dài như vậy đến nay, chính mình không sao mà giai nam cũng là bị lây nhiễm đâu? Hẳn là cùng thể chất của mình liên quan đến. Lục Kỳ một bên suy tư, một bên đi tới Hoàng Tôn trước mặt. Hoàng Tôn trạng thái vẫn như cũ cùng trước đó giống nhau, khí tức cực kỳ yếu ớt, mạch đập thì vô cùng không rõ ràng. Làm sao lại như vậy không có chút nào quay lại đâu? Trừ ra cho hắn sử dụng khống chế bệnh tình dược thảo bên ngoài, trả lại hắn cho ăn không ít có trợ giúp khí huyết cùng bổ dưỡng dược à? Nhưng vì sao khí tức cùng huyết mạch vẫn không có một chút khởi sắc đâu? Này chết tiệt Trương Hiền, chân không biết xuất sinh này hạ nhiều hung ác tay, đem người cho đánh thành như vậy. Nhìn thấy Lục Kỳ tâm bộ dáng gấp gáp, giai nam cũng không biết chính mình hẳn là có thể cho hắn nói cái gì cho phải. Xa xa, Đường Phong cùng Vương Tuyên mấy người cũng chú ý tới Lục Kỳ cử động, chỉ nghe hai người nhỏ giọng nghị luận thuyền trưởng, này đều tốt nhiều ngày trôi qua, bác sĩ Lục đối với những người này chữa trị dường như có chút bước vào chật vật giai đoạn a. Mọi người bệnh tình mặc dù không có tiếp tục tại chuyển biến xấu, nhưng cũng đều không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp a. Có phải hay không dược thảo những dược hiệu này không quá lộ rõ đâu? Vương Tuyên lúc này nhìn về phía Lục Kỳ nét mặt có chút lo lắng nói. Đường Phong cũng đúng Vương Tuyên biểu thị ra tán đồng, nhưng hắn đồng thời cũng cho ra phân tích của mình. Bác sĩ Lục mấy ngày nay đến nay thế nhưng không có một thiên nghỉ ngơi cho khỏe qua. Hắn hiện tại cần chữa trị người còn không phải thế sao một cái hai cái, mỗi lần hắn ra ngoài tìm kiếm trở về dược thảo còn có cái khác săn bắn người mang về dược thảo tất cả đều chung vào một chỗ cũng liền nhiều như vậy, với lại những thứ này dược thảo là phân cho mấy chục người dùng dược hiệu không rõ ràng tự nhiên là có phương diện này nguyên nhân. Ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, Lục Kỳ lại là đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Phong, sau đó chỉ thấy Lục Kỳ thầm nói ta sao ngốc như vậy. Đạo lý đơn giản như vậy, trong 3 ngày qua làm sao lại không có chú ý tới đâu. Giờ phút này, Lục Kỳ dường như đã hiểu mọi người vì sao không có chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân chỗ, một là chính mình đem lượng thuốc chia đều cho quá nhiều người, dẫn đến mỗi người dùng dược cực kỳ có hạn. Thậm chí cũng làm không được tượng trước đó chữa trị Hoàng Tôn hai người thời điểm trong uống ngoài thoa trình độ, hai là bởi vì hắn không có trong doanh địa kia nước vỏ trứng thần bí gia trì, cho dù là Hoàng Tôn cùng đặng hàm, thì tại đem chính mình mang ra tới nước sinh mệnh uống xong sau thì không còn có rõ ràng khôi phục. Do đó, làm Lục Kỳ lúc này trong lòng có chính mình tổng kết sau đó, hắn liền đứng dậy hướng về giai nam đi đến, đem ý nghĩ của mình nói ra. Cái gì? Ngươi muốn một mình hồi khu cắm trại đi? Làm giai nam nghe thấy Lục Kỳ nói muốn một mình trở về khu cắm trại một chuyến lúc, nội tâm của nàng thật là hoảng nhưng phản ứng về sau, lại nghe nàng nhu hòa mà hỏi vậy, vậy ngươi còn có thể quay về nơi này sao? Nghe vậy, Lục Kỳ một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, cũng nghiêm túc hồi đáp ta chỉ là trở về lấy thứ gì mà thôi, sẽ rất nhanh thì gấp trở về chờ ta trở về thời điểm, nơi này tất cả mọi người triệu chứng bệnh ta cũng có lòng tin đem bọn hắn chữa trị. Thật. Giai nam nét mặt kinh ngạc nhìn về phía Lục Kỳ, sau đó có chút không thôi đạo vậy được rồi. Ngươi đi sớm về sớm, ta thì tại nơi này chờ ngươi quay về. Nghe được giai nam như vậy giọng nói, Lục Kỳ chỉ cảm thấy nàng bây giờ cùng trước kia nàng hoàn toàn như hai người khác nhau, nhưng muốn hiện tại hỏi hắn trước kia giai nam hắn là ưa thích hay là ghét lời nói, giờ này khắc này, Lục Kỳ nội tâm thật đúng là cho không ra đáp án chính xác đến, nhưng có một chút, trong lòng của hắn là sáng tỏ, đó chính là hiện tại giai nam trong lòng hắn đã không thể mất đi, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực tới cứu trị giai nam. Sau đó, Lục Kỳ tìm được rồi Đường Phong cùng Vương Tuyên đám người, đem chính mình muốn trở về khu cắm trại một chuyến sự việc báo cho bọn hắn, cũng hứa hẹn mình sẽ ở một thiên hậu đổi hồi đến nơi này. Nhưng hắn có một yêu cầu, nghe được Lục Kỳ có nhiệm vụ sắp đặt, Đường Phong vội vàng nói Lục huynh đệ, có cái gì sắp đặt ngươi cứ việc nói, ta cùng tất cả mọi người năng lực nhìn thấy ngươi đúng cứu chữa tất cả mọi người là dùng tâm là đang toàn lực ứng phó cho nên mặc kệ ngươi đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể làm đến đều sẽ hết sức đi hoàn thành. Nghe xong Đường Phong lời này, Lục Kỳ lập tức an tâm không ít, liền bàn giao đạo ta hôm nay sau khi đi, các ngươi không thể dừng lại ra ngoài hái thuốc nhiệm vụ, không chỉ không thể ngừng, hơn nữa còn phải thêm đại nhân tay ra ngoài tìm kiếm, phàm là ta cho ngươi cung cấp những kia dược thảo mẫu vật, ngươi nhất định phải nhường mỗi người xem qua, để bọn hắn nhớ kỹ những kia dược thảo dáng vẻ, sau đó ra ngoài tìm kiếm, chỉ cần là gặp phải quen thuộc cùng mẫu vật giống nhau dược thảo, liền toàn bộ đều mang về. Ngoài ra chế muối, chế tạo đồ gốm kết thúc lời nói, làm cho tất cả mọi người cũng đi hái thuốc, vì chúng ta hiện tại dùng dược thảo số lượng chia đều cho mỗi người sau đó, dược hiệu liền giảm mất đi nhiều. Cho nên mấy ngày nay đến nay, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Các ngươi thì đều thấy được. Nghe được chỗ này, Đường Phong cùng Vương Tuyên đều là tán thành gật đầu, nhất là Vương Tuyên, không ngờ rằng Đường Phong suy đoán thế mà cùng Lục Kỳ là nhất trí. Tán thưởng nhìn thoáng qua Đường Phong. Bác sĩ Lục, ngươi nói không sai, chúng ta nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngươi toàn lực đi công việc việc này. Đường Phong nội tâm thập phần vui vẻ, vì Lục Kỳ thế mà cùng phân tích của mình giống nhau như lúc, thật tình không biết chính là phân tích của hắn để tỉnh đầy trong đầu đều là tâm sự Lục Kỳ. Sau đó Lục Kỳ lại đối Đường Phong giảng một chút về người lây bệnh một ít tiền kỳ triệu chứng, cùng với trong doanh địa tất cả mọi người nhất định phải uống sạch sẽ vệ sinh đốt lên qua thủy các loại vấn đề. Nghe được Lục Kỳ ra đến phát trước giao phó từng câu hạng mục công việc, không riêng gì Đường Phong cùng Vương Tuyên, thì đến ngay những người khác đều là bị Lục Kỳ như thế phụ trách dụng tâm cùng cẩn thận cảm động đến. Sau đó Lục Kỳ lần nữa căn dặn Giai Nam kiên trì dùng dược, sau đó hắn liền chỉ đem nhìn chính mình ba lô cùng cung tên thì rời đi nơi này, thẳng đến khu cắm trại suối nước nóng phương hướng mà đi. Vừa tiến vào rừng rậm, hắn liền thật nhanh bỏ hành tại phức tạp đất rừng ở giữa, chỉ muốn có thể dùng tốc độ nhanh nhất của mình về đến khu cắm trại suối nước nóng, sau đó tìm thấy Nhiếp Tiểu Dung, mang theo hai cái không vỏ đạn ra đây, tốt cứu chữa những thứ này người lây bệnh, cùng với Giai Nam. Nhưng mà, có chút tai nạn là tránh không khỏi, bất luận là thiên tai hay là nhân họa, ngươi không nghĩ nó phát sinh, có thể nó hết lần này tới lần khác thì đã xảy ra. Ngay tại Lục Kỳ một lòng hướng về khu cắm trại suối nước nóng chạy về lúc, trong khu cắm trại suối nước nóng thì có người xuất hiện tương tự triệu chứng. Nhưng mà nàng nhóm lại không ai hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Chương 652, mọi người chờ mong chương 652, mọi người chờ mong khu cắm trại suối nước nóng trong. Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng cùng cái khác một đám nữ nhân ban ngày cũng tập trung sinh hoạt tại trung phòng nhà cỏ trong, chỉ có đến ban đêm lúc, nàng nhóm sẽ mang theo Lục Kỳ nữ nhân bước vào suối nước nóng trong thạch động qua đêm. Mà Kim Khải Trạch, Lý Phi, Sử Đa Đa, Triệu Lôi đám người, còn có hắn không có hiến thân Lục Kỳ nữ nhân thì cũng ở bên ngoài nhà cỏ chúng qua đêm, đồng thời lâu như vậy quá khứ, tất cả mọi người nhà cỏ đều đã kiến tạo hoàn thiện, trường kỳ ở người cũng không phải vấn đề. Nhưng mà ngoài khu cắm trại, tích ngoài rìa chỗ một gian nhà cỏ, hướng dương một mặt, hai cái toàn thân làn da thối giữa nữ nhân chính ngồi ở nơi này phơi nắng, nàng nhóm hai người chính là Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng, hai nữ hơi lim di mắt, mặt hướng nhìn ánh nắng, dường như vô cùng hưởng thụ này khó được thoải mái thời gian. Ngay tại Lục Kỳ sau khi đi, ngày thứ hai, hai nữ thì không ngừng nôn mửa, sau đó toàn thân thì xuất hiện đại diện tích điểm đỏ chấm đỏ. Sau đó những thứ này điểm đỏ chấm đỏ liền bắt đầu thối giữa cùng tạo ra bầm mủ, trong lúc nhất thời nhường hai nữ căng thẳng không thôi, càng là hơn không dám nói cho những người khác, thì trong nhà của một mình chờ đợi hai thiên hậu, lúc này mới bị Hoa Hoa cùng Minh Nguyệt phát hiện, làm Hoa Hoa cùng Minh Nguyệt đem tin tức này nói cho Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng về sau, hai nữ cố ý tra xét Mạnh Mỹ Kỷ cùng Tiết Nhất Đồng triệu chứng, nhưng các nàng lại là thuốc thủ vô sách, mãi đến khi hai nữ làn da bắt đầu xuất hiện thối giữa cùng bọc mủ lúc, nàng nhóm này mới nhớ tới Lục Kỳ cho các nàng sáu cái nữ nhân lưu lại vỏ trứng, sử dụng nước sinh mệnh kéo dài cho hai nữ uống vào chờ đợi Lục Kỳ quay về. Nhưng trong lúc này, Hoa Hoa Minh Nguyệt, Bạch Tuyết Hàn Tuyết, Mục Thanh Ali cùng với bốn thân thể của nam nhân cũng xuất hiện vấn đề, đó chính là thân thể của bọn hắn tất cả đều có nôn mửa hiện tượng cùng xuất hiện màu đỏ điểm lấm tấm tình huống. Chỉ bất quá đám bọn hắn triệu chứng không phải rất rõ ràng, so sánh với Mạnh Mỹ Kỷ cùng Tiết Nhất Đồng so sánh với những người khác mà nói, càng thêm rõ ràng cũng dễ thấy nhiều lắm. Triệu chứng cũng muốn nghiêm trọng hơn. Bởi vì này một bệnh chứng xuất hiện sớm nhất chính là Mạnh Mỹ Kỷ cùng Tiết Nhất Đồng hai nữ, cho nên trong doanh địa người nhất trí cho rằng chính là hai nữ tướng này virus đem lại đến đây. Cho nên tất cả mọi người đúng Mạnh Mỹ Kỷ cùng Tiết Nhất Đồng nội tâm có chút lời oán giận, mặc dù không có đem hai nữ đuổi đi, nhưng đối với các nàng hai cũng coi là tránh không kịp. Mà hai nữ thì thức thời lựa chọn tại khu cắm trại tít ngoài rìa chỗ cho mình kiến tạo một cái tị nạn chỗ. Làm nhưng kiến tạo hai nữ nhà của thời những người khác cũng là giúp một chút. Mà hai nàng thì là đem mình có thể được cứu vớt hy vọng tất cả đều ký thác vào trên người Lục Kỳ, hy vọng hắn có thể sớm ngày quay về. Tỷ Tiểu Dung, này cũng bao nhiêu ngày trôi qua, ca Lục Kỳ sao vẫn còn chưa quay về a? Sẽ không phải là gặp được nguy hiểm gì đi? Trong doanh địa một gian nhà cỏ bên trong, Kim Hiển Châu nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung nhỏ giọng thầm thì nhìn, nàng nhóm sáng sớm dậy nấu cơm đến qua về sau, thất nữ liền ngồi cùng một chỗ trò chuyện. Nghe thấy Kim Hiển Châu về sau, Việt Tư Đồng thì lo lắng nói đúng thế, cho dù Giai Nam đi theo ca ca Lục Kỳ đi, nàng nhóm cũng có thể quay về nhưng mà này cũng bao nhiêu ngày trôi qua, hắn sao vẫn còn chưa quay về nhà. Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng lúc này đều nhìn về Viên San San, vì Giai Nam đi theo Lục Kỳ đi kế hoạch chính là Viên San San ủng hộ, thấy hai nữ ánh mắt nhìn về phía chính mình, Viên San San thì không chột dạ, càng không sợ sệt, chỉ là nét mặt có chút mất tự nhiên giải thích nói mặc dù Giai Nam đi ra lúc ta ấy là biết đạo nhưng thật chỉ là vì đi theo Lục Kỳ đi lịch luyện mà thôi, cũng không có cái gì mục đích khác cùng ý nghĩ. Các ngươi nếu là không tin, ta thì không có cái gì tốt nói. Viên San San lời này đã không phải lần đầu tiên nói, cho nên Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng thì đành phải thôi. Rốt cuộc Viên San San trên người có nàng nhóm cái khác nữ nhân không có khí chất, kia có thể chính là Viên San San cầm cố nhiều năm xã hội đen lão đại con gái trải nghiệm chỗ để dành tới một chút không giống đại chúng chỗ thôi. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung Thẩm Băng lo nghĩ nét mặt, Huệ Thư Kỳ lên tiếng nói mặc dù mọi người cũng rất gấp, nhưng cũng may hiện tại chúng ta hiểu rõ trong doanh địa lây nhiễm người, triệu chứng bệnh đều đã ổn định lại. Tin tưởng Lục Kỳ nếu là hắn làm xong khẳng định sẽ trước tiên gấp trở về. Chúng ta hiện tại cũng đừng có lo âu. Nếu làm sơ ca ca Lục Kỳ không mang theo Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng hai nữ nhân này quay về liền tốt, nếu không phải bị nàng nhóm liên lụy, Kim Đại Ca, ca Lý Phi bọn hắn cũng sẽ không dính trường A. Nghe được Việt Tư Đồng lời này, người khác nữ nhân đều không có phản bác, bởi vì các nàng cũng đều có cho rằng như vậy, nhưng chỉ có Thẩm Băng một người than nhẹ một tiếng, an ủi chúng nhân nói các ngươi cũng đừng trách mắng, loại chuyện này, nàng nhóm chính mình cũng là không muốn ra hiện. Hiện tại ta cảm thấy phải chúng ta càng nên đem chú ý đặt ở chúng ta 7 người an toàn bên trên, trong doanh địa, hiện tại chỉ có chúng ta thất cá nhân trên người không có xuất hiện loại đó màu đỏ điểm lấm tấm, không có bị lây nhiễm dấu hiệu, cho nên mọi người nhất định phải chú ý đề phòng điểm này. Lục Kỳ mang cho chúng ta cái đó vỏ trứng có lẽ là bảo hộ chúng ta 7 người mấu chốt, chỉ có chúng ta mấy người một mực uống vật kia chứa quá thủy, các ngươi đều biết vật kia đối với chúng ta làn da chỗ tốt có nhiều rõ ràng, nhưng ta luôn có một loại trực giác, nó công hiệu chỉ là kéo dài chúng ta bị lây nhiễm tốc độ mà thôi, cũng không thể thật sự phòng ngừa cùng chữa trị cái này triệu chứng bệnh. Nghe được Thẩm Băng phân tích, Nhiếp Tiểu Dung tò mò nhìn về phía nàng, "Thẩm Băng, ngươi vì sao cho rằng như vậy?" "Đúng a? Tỷ Thẩm Băng, làm sao ngươi biết nó không thể một thằng bảo hộ lấy chúng ta a?" Việt Tư Đồng cũng tò mò hỏi. Nhìn thấy chúng nữ đối với mình vừa mới trô nói chuyện cảm thấy hứng thú như vậy, thế là Thẩm Băng liền đem phát hiện của mình nói ra. Sử dụng cái này vỏ trứng nhân trung, trừ ra chúng ta 7 người bên ngoài, còn có một cái người, đó chính là Lệ Nhã, nhưng nàng sử dụng tần suất cùng số lần có phải không và chúng ta 7 người bởi vì ta cùng Lệ Nhã một mực là rất tốt tỉ muội, từ Lục Kỳ cho ta cái này vỏ trứng sau đó, ta liền thường xuyên sẽ đem này nước đựng trong vỏ trứng đưa cho Lệ Nhã sử dụng, đồng thời nghiêm ngặt dặn dò qua nàng sử dụng lượng, cho nên làn da của nàng một mực là trừ ra chúng ta 7 người bên ngoài tốt nhất. Một cái. Nhưng mà hiện tại trên người nàng thì xuất hiện điểm đỏ triệu chứng, cái này có thể thấy được quả trứng thần bí sắc cũng không thể một thằng bảo hộ chúng ta. Tác dụng của nó có thể chỉ là tăng cường thể chất của chúng ta, hóa giải chúng ta bị lây nhiễm tiến độ mà thôi. Nghe xong Thẩm Băng phân tích, Việt Tư Đồng kinh hoàng nét mặt nhìn về phía Thẩm Băng a. Tỷ Thẩm Băng, nói như vậy, chúng ta hiện tại kỳ thực đã bị lây nhiễm chỉ là không có phát tác mà đã là sao? Nói xong, nàng thì hai mắt đẫm lệ tiêu xài một chút lên. Nhìn thấy Việt Tư Đồng như vậy phản ứng, Thẩm Băng vội vàng tiến lên đưa tay cho nàng bôi nước mắt an ủi ai nha. Đây chẳng qua là ta cá nhân phân tích mà thôi a. Ngươi lo lắng như vậy sợ sệt làm cái gì, mọi thứ đều muốn chờ Lục Kỳ quay về, nhường hắn đến quyết định chúng ta mới có thể hiểu rõ chân chính đáp án a. Nhanh tạm biệt khóc hở a. Nhiếp Tiểu Dung cũng tới trước an ủi nói mặc kệ thế nào, hiện tại chúng ta 7 người đều là may mắn nhất tất cả mọi người không muốn khổ sở, bảo vệ tốt chính mình, để cho chúng ta nỗ lực tại nơi này sinh tồn được mới là trọng yếu nhất. Nghe được Nhiếp Tiểu Dung về sau, cái khác chúng nữ cũng đều là tán thành gật đầu. Mà ở nàng nhóm chỗ nhà có cách đó không xa, Kim Khải Trạch, Lý Phi, Sử Đa Đa, còn có Triệu Lôi vợ chồng bà, cũng đều ở trong lòng yên lặng mong mỏi Lục Kỳ có thể nhanh chóng quay về, bởi vì bọn họ hiện tại thì đã trở thành nóng vượt qua con kiến, không biết làm sao, không có ứng đối này bệnh chứng phương pháp. Mỗi ngày chính là đúng hạn uống xong Nhiếp Tiểu Dung Thẩm Băng đưa tới nước sinh mệnh. Nhưng cho dù như vậy, chính bọn họ có thể cảm giác được, chính mình nôn mửa số lần như cũ tại tăng nhiều, trên thân thể xuất hiện điểm đỏ thì như cũ tại tăng nhiều, chẳng qua tăng nhiều tốc độ so sánh với trước chậm lại rất nhiều thôi. Lục huynh đệ a, ngươi nếu không về nữa, chúng ta coi như phải xong đời a. Lục Kỳ huynh đệ, ngươi thế nào vẫn chưa trở lại mà? Lục lão đại, ta dù sao cũng không muốn chết ta. Ngươi vội vàng quay về đi. Chương 653, khu cắm trại phụ cận nguy cơ. Chương 653, khu cắm trại phụ cận nguy cơ. Giữa trưa đã qua, trong rừng rậm một thân ảnh tại rậm rạp nguy hiểm trong rừng phi nhanh. Bất kể hắn là cái gì hiểm địa, hồ khu, chỉ nếu là có thể thẳng tới chính mình có nắm chắc có thể xuyên qua hắn đều sẽ trực tiếp xông, trực tiếp qua. Đoạn đường này rong ruổi, gấu đen thấy vậy cũng phải gọi hắn một tiếng đại ca, hổ dữ nhìn thấy đều muốn làm trừng mắt nói thầm một tiếng hảo hán. Cái khác một đám động vật cũng có điểm ngây người, cho rằng bây giờ tại này hải đảo trên thú hai chân bao nhiêu là có chút tàu hỏa nhập ma, muốn nổi điên tiết ấu. Nhưng là không có một cái nào quần chúng dám lên trước cả đường. Cứ như vậy, tại không muốn sống phi tốc rong ruổi đã hơn nửa ngày sau đó, Lục Kỳ rốt cục đuổi tới nhất tuyến thiên vết nước thân núi phụ cận, hắn thậm chí tại thích hợp góc độ xuyên thấu qua rừng rậm khe hẹp, nhìn thấy hắn mặt hướng biển cả đậu phủ. Cuối cùng muốn tới, nuốt một cái mồ hôi chán nước sau, hắn vội vàng hướng về thân núi chỗ khe nước chạy tới. Nhưng ngay tại hắn sẽ phải bò lên trên loạn thạch đã đến khe nước núi chỗ lúc, lại là đột nhiên dừng bước, sau đó lẩn trốn đi, lắng nghe một bên trong rừng rậm truyền đến tiếng động. Có người đang cầu cứu. Lục Kỳ tò mò nhìn quanh phương hướng âm thanh truyền tới, sau đó, đang do dự muốn hay không tiến đến xem xét đến tận cùng. Vừa nghĩ tới mình lúc này trở về nhiệm vụ rất gấp, thời gian chính là sinh mệnh lúc, hắn muốn không muốn quản nhiều chút ít chuyện. Nhưng khi kêu cầu cứu âm thanh lần nữa truyền đến lúc, hắn lại lập tức quay người quay đầu thanh âm này sao quen thuộc như vậy. Hống. Lúc này, một tiếng hổ khiếu vang vọng rừng núi, Lục Kỳ cũng bị này gầm lên giận dữ dọa sợ bước chân. Cứu mạng a, có người a, mau cứu ta à. Lúc này, kia hô cứu mạng âm thanh lần nữa truyền đến, Lục Kỳ lúc này nét mặt giật mình thanh âm này là Trần Tử Cường, thế nào lại là hắn a? Hắn sao sẽ ở nơi này, còn bị hổ dữ theo dõi? Lục Kỳ xác định chủ nhân của thanh âm này là quen mình Trần Tử Cường về sau, liền vội vàng lấy ra chính mình súng lục, kiểm tra một hồi băng đạn, cũng đem đạn tăng mát sau đó, nhìn chỉ còn một hộp đạn thở dài một cái về sau, liền cầm súng lục thì hướng về Trần Tử Cường vị trí vào tới. Mấy phút trôi qua, và Lục Kỳ đi tới Trần Tử Cường kêu cứu vị trí lúc, một màn trước mắt sợ tới mức Lục Kỳ cũng có chút không dám miệng lớn thở hào hẹn, sợ mình sơ ý một chút, đưa hắn dọa cho nhìn sau đó rơi vào hổ khẩu trong. Chỉ thấy xa xa một chỗ trên vách đá, hiện đầy dây leo xanh cùng cỏ nhỏ, Trần Tử Cường bị vây ở phía trên, tất cả phía sau lưng dán chặt lấy vách đá, mà hắn hai chân trên vách đá có khả năng giẫm chỗ chỉ có chỉ nửa bước một cái nô lên tới bệ đá, mà hắn hiện tại vị trí khoảng cách phía dưới vách đá mặt đất chỉ có cao 7-8 mét, ngay tại hắn chính phía dưới có một đầu hổ dữ đang tả hữu bồi hồi, nhai răng trợn mắt còn không ngừng tại hướng phía trên vách đá Trần Tử Cường hoạt động nhìn. Rất có ăn không được miệng thì tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ không rời đi tư thế, mà này còn không phải nhường Lục Kỳ khiếp sợ điểm, càng thêm nhường Lục Kỳ khiếp sợ là Trần Tử Cường bị nhốt hay là nói hắn ẩn nút cái này vách đá tổng cộng thì cao 12-13 mét. Nhưng mà ở trên đỉnh đầu hắn phương bên vách đá duyên còn có ngoài ra một đầu hổ dữ, đồng dạng túi thấp xuống đầu hổ hướng về phía dưới vách đá Trần Tử Cường liếc trộm, nhưng nó lại là không cách nào không tới. Nước bọt cũng chảy ra nhỏ xuống đi rơi vào tóc của Trần Tử Cường cùng trên mặt, nhưng chính là bắt không được hắn. Giờ phút này hai đầu hổ dữ rõ ràng có chút vào đầu bức thai thẹn quá thành giận cảm giác, mắt hổ trong tràn đầy hung quang. Nhìn thấy Trần Tử Cường này lúng túng vị trí cùng nguy hiểm tình cảnh, nhường này một trên một dưới hai đầu hổ dữ với không tới ăn không được hình tượng, quả thực đem Lục Kỳ cho kinh ra một đầu góc máu tanh hình tượng. Gia hỏa này làm sao lại như vậy cảnh ngộ biết bắt như vậy sự việc. Lục Kỳ nhíu mày, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó thì tiếp tục hướng về Trần Tử Cường vị trí mẹo quá khứ. Cứu mạng nha. Trần Tử Cường lần nữa làm hống một tiếng, đột nhiên phía trên hổ dữ không cẩn thận đạp trúng vách đá bên trên một viên bung lỏng hòn đá, xôn xao. Lúc này một viên lớn chừng miệng chén tảng đá mang theo một đống hòn đá nhỏ cùng bùn cắt theo Trần Tử Cường hướng trên đỉnh đầu cho mới hạ xuống. Cơ mờ nở. Không muốn a. Trần Tử Cường trong nháy mắt giơ lên hai tay chắn đỉnh đầu của mình, muốn dùng song trưởng của mình đem rơi xuống hòn đá chặn lại, tốt bảo hộ đầu của mình không bị thương tổn. Nhưng mà mặc dù hắn thành công chặn một ít hòn đá nhỏ đúng đầu mình phải rối, lại duy trì có không có ngăn lại khối kia lớn chừng miệng chén hòn đá. Vì rơi xuống quỹ đạo nguyên nhân, tảng đá kia theo trên đỉnh đầu hắn phương cao 3 mét vị trí nghiêng rơi xuống, công bằng vừa vặn đập vào Lục Kỳ phía bên phải bả vai. A, một tiếng đau đớn tiếng kêu vang lên, Lục Kỳ đều vì hắn lau một vệt mồ hôi. Cầu nguyện hắn năng lực gánh vác khác rơi xuống. Cuối cùng Lục Kỳ túi lưng xuống đi tới hắn ngay phía trước ước chừng 60 mét chỗ. Lúc này, mặt đất bồi hồi còn kia hổ dữ đột nhiên quay người hướng phía Lục Kỳ ẩn nấp phương hướng nhìn tới, như thế thông minh sao? Sẽ không bị phát hiện đi. Xuyên thấu qua cỏ dại khe hở Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Mười mấy giây quá khứ, hắn cũng chưa hề đụng tới, kia hổ dữ lúc này mới buông lòng cảnh giác. Nhưng mà khoảng cách này còn không phải súng lục hữu hiệu xạ kích khoảng cách, Lục Kỳ chỉ nhớ do nếu muốn dùng súng lục năng lực bắn bị thương giết chết mục tiêu, tốt nhất là càng gần càng tốt, khống chế tại 50 mét trong vòng. Do đó, Lục Kỳ đành phải tiếp tục túi lưng xuống đi thẳng về phía trước, bởi vì hắn nghĩ đến cứu Trần Tử Cường đồng thời, thì hy vọng mình có thể săn giết được chính mình tại này hải đảo trên cái thứ nhất hổ dữ. Nhưng lại tại khoảng cách này trên Lục Kỳ, lại là trong lúc lơ đãng lúc này mới phát hiện mặt đất hổ dữ phía bên phải trên đất trống, lại có hai cố đấm máu thi thể. Mặc dù bọn hắn đều đã ngã trong vũng máu tử vong, nhưng Lục Kỳ nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn, hai người kia chính là Trần Tử Cường hảo huynh đệ La Tam cùng Quách Tiểu Minh. Quách Tiểu Minh cho Lục Kỳ ấn tượng cũng không phải rất sâu, nhưng mà cái đó La Tam lại là nhường Lục Kỳ nhớ rõ, còn nhớ làm sơ hắn tại trong rừng rậm gặp được bọn hắn sáu người lúc, trên đường vì Lý Ninh cùng ngoài ra hai nam tử muốn cùng bọn hắn mỗi người đi một ngã lúc, La Tam kia phẫn nộ nét mặt cùng nói chuyện, Lục Kỳ cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, thực sự là không ngờ rằng, La Tam huynh đệ thế mà lại chết tại nơi này, chết tại đây hai đầu hổ dữ trong miệng. Lúc này Lục Kỳ oán giận không thôi, trong lòng càng là hơn âm thầm thề muốn đem này hai đầu hổ dữ cho đánh chết. Nếu là bỏ qua hôm nay một cái cơ hội như vậy, chờ hắn về sau đạn sứ lúc dùng hết, kia có thể thì cũng không có cơ hội nữa. Sau khi lấy lại tinh thần, Lục Kỳ tiếp tục hướng về phía trước đến gần. Đột nhiên, lúc này trên vách đá phương hổ dữ tựa hổ là phát hiện Lục Kỳ thân ảnh, chỉ thấy nó giơ lên đầu hổ, đột nhiên hướng phía Lục Kỳ nơi này hét giận dữ một tiếng. Lục Kỳ vội vàng núp ở một viên đá khổng lồ phía sau. Mà ở lúc này, phía dưới mặt đất hổ dữ thì xoay người qua, hướng về Lục Kỳ vị trí lần nữa nhìn lại. Nó nghe được phía trên hổ dữ tiếng giống giận dữ về sau, lại là từng bước một hướng phía nơi này đi tới. Trần Tử Cường đầu đầy mồ hôi thì nhìn về phía Lục Kỳ vị trí, nhưng hắn lại là cái gì cũng không có phát hiện, nhưng theo hai đầu hổ dữ phản ứng hắn là có thể cảm giác được có đồ vật đến gần rồi, cho nên mới hấp dẫn hổ dữ chú ý. Chương 654, lần đầu săn giết hổ dữ. Chương 654, lần đầu săn giết hổ dữ. Nhìn thấy thân thể mình phía dưới hổ dữ từng bước một hướng về xa xa đi đến, Trần Tử Cường nương tựa vách đá rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lục Kỳ thì nương tựa sau đá khổng lồ, nhẹ giọng thở hổn hển, cẩn thận tại lắng nghe sau lưng hổ dữ tự mình hướng về vị trí đi tới. Giờ khắc này lòng của hắn thật chặt úm, không dám có bất kỳ chủ quan. Vì một sáng ra tay, hắn muốn liên tục kích phát, liên tục bóc cỏ, một con toy muốn đem trước mắt hổ dữ cho đưa tiễn mới được, quyết không thể cho nó lưu lại bất luận cái gì cơ hội phản kích. Hơn nữa còn muốn phòng ngừa trên vách đá phương đầu kia hổ dữ, mặc dù cũng không biết nó là thế nào đi lên nơi đó, nhưng Lục Kỳ lại là hiểu rõ phía trên đầu kia hổ dữ nếu là muốn gấp rút tiếp viện phía dưới hổ dữ, vậy cũng chỉ có hai cái cách, một cái là trực tiếp từ phía trên nhảy xuống, một cái chính là vòng vào hậu phương rừng rậm hướng về nơi này trùng kích vào tới. Nhưng mặc kệ là loại kia, Lục Kỳ đều đã trong lòng có đếm. Cao như vậy vách đá nó như là thực sự nhảy xuống, không tàn thì vô dụng, chí ít cũng phải ngã hồi lâu không đứng dậy được đi. Vậy mình cung tên cũng không phải ăn chay. Nếu là nó đường vòng mà đến lời nói, vậy cũng đầy đủ chính mình tăng mắt đạn, chờ lấy nó đến ăn một con toy đạn. Có kế sách như thế sau đó, Lục Kỳ nội tâm căng thẳng liền giảm bất không ít, đến gần chút ít, lại đi gần chút ít đi. Bà bối, lao tử ra hổ giường lớn lập tức liền muốn tới tay. Nhưng ngay tại này mỹ hào thời khắc, Trần Tử Cường kia hàng không biết đầu góc chúng cái gì gió, chỉ gặp hắn giáng chặt lấy vách đá di chuyển về phía trước nhìn thân thể, vì tại hắn phía bên phải trên vách đá mọc đầy dây leo, có lẽ là hắn nghĩ có một an toàn bảo hộ, hoặc là hắn hiện tại cơ thể trèo trống đã đến cực hạn, nhưng mặc kệ thế nào, hắn tiếng động thật sự là quá rõ ràng, ngay cả Lục Kỳ khoảng cách xa như vậy đều có thể nghe thấy hắn sắp đến rơi xuống cảm giác. Hống. Phía trên hổ dữ nghe được Trần Tử Cường tiếng động sau đó, chuyển nhìn cơ thể túi đầu phía trên vách đá bên cạnh không ngừng nhô ra đầu hổ. Trần Tử Cường hai chân đã bắt đầu phát run, chính hắn thì không hoài nghi chút nào sẽ theo cũng có rơi xuống có thể. Nghe được sau lưng trên vách đá Trần Tử Cường tiếng động sau đó, hướng phía Lục Kỳ đi tới hổ dữ, đột nhiên một cái quay đầu, đối Trần Tử Cường một tiếng gào thét. Hống. A. Này một đội vàng không kịp chuẩn bị hổ khiếu, trực tiếp nhường Trần Tử Cường trong lòng hoảng hốt, chân mềm nhũn thì trượt một chút. A. A a. Mụ mụ, cứu ta, mau cứu ta ạ. Trần Tử Cường như giết heo sợ hãi thanh vang lên lần nữa, chẳng qua còn tốt, tại dưới chân hắn trượt đi lúc, liền vội vàng bắt lại phía bên phải vách đá một cái dây leo, sau đó tất cả thân thể liền treo ở trên thạch bích. Nhìn Trần Tử Cường hai chân lung tung trên vách đá tìm kiếm lấy rơi vào điểm lúc, đi về phía Lục Kỳ hổ dữ đột nhiên quay người, một cái bắn gọn, đến rồi một cái hồi mã thương, hướng về trên vách đá Trần Tử Cường mà tới. A. Không không không. Đừng tới đây a. Không muốn. Không được qua đây a. Trần Tử Cường thấy cảnh này lúc triệt để phá phòng. Liều mạng gân cổ họng hô. Nhưng mà hổ dữ xung kích thân ảnh không chỉ không có dừng lại, ngược lại càng thêm nhanh. Lục Kỳ lúc này theo đá khổng lồ sau nhô ra nửa cái đầu đến, vừa vặn nhìn thấy kia chạy về đi hổ dữ tại khoảng cách vách đá còn có xa 3 mét lúc thì một cái đột nhiên bật lên, hướng về trên vách đá xuống tới, sắc bén hổ chảo liên tục mấy cái leo lên, mỗi một móng vuốt xuống dưới đều sẽ trên vách đá lưu lại một đạo kinh khủng ấn ký. Ngao. Hổ dữ lần này mãnh phát, sắc bén kia hổ chảo mắt thấy là phải bắt được hai chân của mình lúc, Trần Tử Cường một tiếng ma ơi, sau đó sợ hãi cật lực giơ lên hai chân của mình, hiểm lại càng hiểm tránh đi hổ dữ lần này bắt lấy. Hổ dữ cuối cùng một móng vuốt khoảng cách Trần Tử Cường nâng lên hai chân sau chỗ rộng mở yếu hại vẹn vẹn chỉ còn lại có mười mấy cm, thì dưới hổ dữ rơi trong nháy mắt, hạ bộ của hắn một dòng suối trong không tự chủ nhỏ xuống. Cơ mờ nở. Nguy hiểm thật à. Lục Kỳ nói thầm một tiếng, thì mượn nhờ cơ hội như vậy nhanh chóng lại về phía trước dựa vào gần thêm không ít khoảng cách. A. A. Cứu mạng A. Trần Tử Cường heo tiếng kêu vang lên lần nữa, Lục Kỳ đã cảm giác được ra, lúc này Trần Tử Cường nội tâm đã bị hoảng sợ sợ chiếm cứ, không có đứng vững khí lực, chính mình nếu lại không ra tay lời nói. Hắn có thể rồi sẽ tại một giây sau rơi xuống, mà hiện tại hắn còn có thể treo ở chỗ nào, hoàn toàn là dựa vào cầu sinh dục vọng cùng hoảng sợ bên trong sinh ra một chút khí lực mà thôi. Lúc này, Lục Kỳ lần nữa ngẩng đầu, tính một cái hắn cùng hổ dữ ở giữa khoảng cách, hơn 30 mét khoảng cách này cho dù đối với trong tay mình súng xạ kích khoảng cách mà nói cũng coi là đạt tiêu chuẩn, nhưng mà Lục Kỳ hy vọng chính mình tốt nhất có thể đột phá đến 30 mét bên trong, như vậy thì có càng lớn tỷ lệ cùng xạ kích độ chính xác. Hống. Tiếng hổ gầm vang lên lần nữa. Hoảng sợ bên trong Trần Tử Cường đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên vì tại trước hắn phương trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, một cái thân ảnh quen thuộc. Lục Kỳ hít sâu một hơi theo ẩn nút phía sau cây đi ra, chỉ gặp hắn duỗi ra hai tay, cầm súng lục, tựa một cái chống khủng bố chiến sĩ giống nhau, từng bước một nhanh chóng hướng về hắn bên này đi tới. Lục Kỳ, Lục huynh đệ. Trần Tử Cường âm thanh run rẩy tiếp tục hò hét đạo ma ơi. Lục huynh đệ ha ha, là ngươi, thật là ngươi, cứu ta a. Giọng Trần Tử Cường lập tức như cơ quan pháo giống nhau vang lên, che giấu Lục Kỳ xung kích đến phát ra tiếng bước chân. Phía dưới hổ dữ nhìn chằm chằm sâu trên vách đá tùy thời muốn rơi vào gan bàn tay mình Trần Tử Cường, nhưng khi nó phía trên đồng bạn một tiếng hổ khiếu hướng phía Lục Kỳ hung mãnh hô lên lúc đến, nó lúc này mới quay đầu quay người nhìn về phía sau lưng, lúc này mới phát hiện Lục Kỳ cái này thú hai chân chính hướng phía chính mình đi tới. Chính là hiện tại. Làm Lục Kỳ mới vừa đi tới khoảng cách hổ dữ 25m khoảng cách lúc, vừa hay nhìn thấy hổ dữ quay đầu, hắn liền quả quyết đối đầu hổ bóp lấy cò súng. Phanh phanh phanh. Ba phát tinh chuẩn nổ đầu, nhưng hổ dữ vẫn như cũ đứng thẳng, đối Lục Kỳ chính là gầm lên giận dữ hống. Sau đó mở ra miệng to như chậu máu tiểu sung nhìn Lục Kỳ lao thẳng tới mà đến, thấy này Lục Kỳ tiếp tục xạ kích, chỉ chẳng qua lần này hắn bắn ra ba phát tất cả đều đánh vào hổ khu phía trên. Phanh phanh phanh. Hống hống. Hổ dữ thật giống như không có bị đánh trúng giống nhau tiếp tục đánh tới, này 25m khoảng cách nó khoảng chừng hai cái trong nháy mắt thì đã tới Lục Kỳ trước mặt, sau đó thả người nhảy lên liền thẳng đến Lục Kỳ mặt mà đến. Mẹ nó, ngươi là làm bằng sắt sao? Trong chớp nhoáng này sao? Lục Kỳ giơ súng bước vàng đứng không có chỗ tránh, đang khi nói chuyện, chỉ thấy họng súng nhắm ngay nó tâm kia miệng to như chậu máu. Sau đó bóp lấy cò súng ẩm, một quả đạn ổn định, chính xác, tàn nhẫn bay vào cổ họng của nó. Cùng lúc đó Lục Kỳ trở mình hướng về bên trái lăn ra ngoài, loảng xoảng, hổ dữ rơi vào Lục Kỳ nghiêng hậu phương, thẳng tắp nằm trên đất, còn muốn nhìn dãy rủa đứng dậy, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là nhúc nhích hai lần thì triệt để hết rồi tiếng động. Sau đó Lục Kỳ đã nhìn thấy hổ dữ tiền thân hạ lưu ra một vũng máu. Chương 655, Trần Tử Cường kể ra chương 655, Trần Tử Cường kể ra hống. Lục Kỳ quay đầu nhìn về phía trên đất hổ dữ lúc, trên vách đá phương hổ dữ lại là đối nhìn Lục Kỳ đột nhiên gầm rú một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Lục Kỳ vội vàng xoay người nhìn về phía trên vách đá phương, cùng với nó liếc nhau sau đó hắn đưa tay đem súng lục bên trong một viên cuối cùng đạn hướng nó đánh ra. Ầm. Nhưng mà một thương này cũng không đánh trúng hổ dữ, mà là vừa vặn đánh trúng vách đá bên dưới, cường đại lực trùng kích đem vách đá tảng đá loảng xoảng một chút thì cho đánh nát, tóe lên tới đá vụn nhường kia hổ dữ giật mình. Sau đó Lục Kỳ liền thấy nó quay đầu quay người thì hướng về hậu phương trong rừng rậm chạy thủ mạng. Thấy thế Lục Kỳ vội vàng lấy ra cuối cùng một hộp đạn, vội vàng lần nữa đem súng lục băng đạn cho thằng mát. A, Lục huynh đệ, cẩn thận kia. Nhưng Đang lúc Lục Kỳ nửa quỳ trên mặt đất túi đầu nghiêm túc trang bị thêm súng lục đạn lúc, treo trên vách đá Trần Tử Cường lại là đột nhiên kinh hô một tiếng. Sau đó nhìn về phía Lục Kỳ kêu to nhắc nhở. Lục Kỳ lấy lại tinh thần lúc, liền nghe được một cô âm thanh xé gió theo phía sau mình đánh tới, Lục Kỳ trong lòng còi báo động mãnh liệt, vừa mới nhấc cánh tay quay người, liền thấy đã vừa mới ngã trong vũng máu hổ dữ thêm mà lần nữa mở ra miệng to như chậu máu hướng mình nhào cả tới. Đến không kịp trốn tránh, Lục Kỳ đành phải dùng cánh tay của mình tiến hành cản trở, sau đó một cái tay khác nhanh chóng nhận lại đao. Tê. Giang hổ đột nhiên hợp lực, Lục Kỳ bị đau, nét mặt dữ tợn, bị hổ dữ đánh thẳng vào hướng về hậu phương ngã xuống trong nháy mắt, hắn một cái tay khác đã từ bên hông lấy ra dao găm, cũng hung hăng vung đao đâm về phía hổ dữ cái cổ, hàm dưới. Ngay tại hắn ngã xuống đất lúc, trong tay dao găm đã như thiểm điện liên tục vài đao đâm vào hổ dữ thể nội. Mà lần này hổ dữ lại là gắt gao cắn Lục Kỳ, tại sau khi ngã xuống đất, không còn có lên. 2 phút về sau, Lục Kỳ sử dụng dao găm lúc này mới đem chính mình đẫm máu cánh tay trái theo hổ dữ trong miệng rút ra. Giang giác. A. A. Phù phù. Ngay tại Lục Kỳ nhe răng trợn mắt đau gần chết, nhìn mình đẫm máu cánh tay lúc, trên vách đá Trần Tử Cường trong tay cầm chặt cái kia dây leo rốt cục không kiên trì nổi, lên tiếng mà đứt, Trần Tử Cường phía sau lưng dán vách đá, bị hung hăng cưỡng chế dốc thịt cọ nhìn, sau đó thì theo cao 7 mét trên vách đá rơi mới hạ xuống. Cuối cùng phù phù một tiếng hung hăng rơi xuống đất, nhưng cũng may có cái kia dây leo xanh giảm sóc, cho nên hắn ở đây sau khi hạ xuống, vẹn vẹn qua mấy hơi thở, thì tê tê toét miệng từ dưới đất đứng lên. Lục huynh đệ, thật là ngươi a. Ngươi bình phục. Thực sự là đã lâu không gặp a. Vì Trần Tử Cường từ Lục Kỳ trước đó lâm vào hôn mê sau khi rời đi, đến hiện tại đã qua rất lâu. Hai người rốt cuộc không có từng thấy mặt. Trần Tử Cường nhìn về phía Lục Kỳ, vẫy vẫy tay. Sau đó hướng về Lục Kỳ đi đến. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình quần đã ướt nhưng Lục Kỳ lúc này còn không có lo lắng phản ứng hắn, mà là cảnh giác chầm chậm vào phía trên rừng rậm, cẩn thận phân biệt nghe một đầu khác hổ dữ tiếng động. Mãi đến khi Trần Tử Cường đi đến trước mặt mình lúc, hắn lúc này mới đưa mắt nhìn sang Trần Tử Cường, gặp hắn quần chỗ ướt một mảnh, thì đã hiểu hắn vừa nãy cảnh ngộ sợ hãi, không hề có tận lực chầm chậm vào một thằng nhìn xem. Điều này cũng làm cho Trần Tử Cường cũng không có cảm giác được như vậy lúng túng. Trần đại ca, ngươi sao sẽ ở nơi này? Lục Kỳ xác nhận xung quanh không có nguy hiểm sau đó, lúc này mới cười lấy nhìn về phía Trần Tử Cường. Nghe vậy, Trần Tử Cường nụ cười trên mặt biến mất, có chút bi thương nói Lục huynh đệ, vừa nãy thực sự là cảm tạ ngươi đã cứu ta. Sau đó gặp hắn bình phục một chút tâm trạng nói tiếp, ba huynh đệ chúng ta cũng là vừa mới đi đến nơi này không bao lâu, nhưng là mười phần xui xẻo gặp phải hai đầu hổ dữ. La Tam cùng Quách Tiểu Minh hai người đều bị hổ dữ cho cắn chết. Trần Tử Cường nói xong, chỉ thấy Lục Kỳ quay người hướng về La Tam cùng Quách Tiểu Minh hai người thi thể đi đến. Lục huynh đệ, ngươi hay là không muốn đi qua đi? Vì sao? Thấy Trần Tử Cường gọi lại chính mình, Lục Kỳ không hiểu hỏi. La Tam huynh đệ cùng Quách Tiểu Minh hai người bọn họ cũng được một loại bệnh lạ, toàn thân dậy rồi điểm đỏ, chấm đỏ, có thể biết truyền nhiễm. Cái gì? Bọn hắn vậy? Lời nói phân nửa Lục Kỳ hay là hướng về thi thể của La Tam đi đến. Trần Tử Cường còn muốn quên nữa, nhưng là thấy Lục Kỳ căn bản không để ý tới chính mình, thế là hắn thì đi theo, vừa đi gần La Tam cùng Quách Tiểu Minh, hai người tử trạng có chút để người khó chịu, chỉ gặp hắn hai chỗ cổ đều có rõ ràng vết cắn. Trước ngực phía sau lưng trang phục cũng bị xé rách mướp. Lục Kỳ ngồi xổm người xuống đem La Tam trang phục xốc lên, quả nhiên nhìn thấy hắn trên người điểm đỏ chấm đỏ, hẳn là lây nhiễm thời gian cũng không phải thật lâu, làn da mặt ngoài triệu chứng vừa mới xuất hiện. Trần đại ca, bọn hắn là thế nào bị lây nhiễm, các ngươi không phải một mực cùng nhau sao? Vì sao bọn hắn lây nhiễm mà ngươi? Nghe được Lục Kỳ lời nói bên trong hoài nghi, Trần Tử Cường vội vàng nói Lục huynh đệ, nhìn tới ngươi đã đúng này triệu chứng bệnh có chút hiểu rõ, ta thì không biết bọn hắn là thế nào bị lây nhiễm, chúng ta gần đây một quãng thời gian đến nay không hề có tiếp xúc người nào. Nhưng ở trên đường lại là gặp được không ít du khách thi thể, mà bọn hắn trên thi thể thì có dạng này chấm đỏ cùng bầm mủ. Nhìn rất là khiếp người. Từ La Tam cùng Quách Tiểu Minh có nôn mửa triệu chứng bắt đầu, ta thì cùng bọn hắn hai duy trì khoảng cách nhất định. Hôm nay cũng chính là bởi vì ba người chúng ta vẫn duy trì một khoảng cách, cho nên đi đến nơi này sau đó, ta mới không có bị kia hổ dữ giết chết, có cơ hội chạy trốn. Chỉ là không ngờ rằng, ta vốn là muốn bỏ lên trên này vách đá chạy trốn nhưng là tại sắp leo núi đi lên lúc liền thấy trên vách đá phương dò ra tới đầu hổ, đem ta bị hù kém chút đến rơi xuống. Ta thế mới biết nguyên lai hổ dữ không chỉ một đầu, mà là có hai đầu hổ dữ đồng thời xuất hiện. Làm thời trong lòng tự sợ, bị nhốt trên vách đá, ta run lẩy bẩy, một cử động cũng không dám. Chẳng qua may mắn có người xuất hiện, lúc này mới đã cứu ta một mạng a. Bằng không hôm nay ta cũng sẽ chết tại nơi này. Nghe vậy, Lục Kỳ liền hiểu rõ cái sự tình đại khái, La Tam cùng Quách Tiểu Minh đúng là bị lây nhiễm dẫn đến tử vong, cũng là không gì đáng trách nhưng mà Trần Tử Cường, hắn thật đúng là vận may. Này bệnh lạ đến cùng là thế nào đưa tới? Lục Kỳ trong lòng càng thêm buồn bực khó hiểu. Mặc dù không có theo Trần Tử Cường trong miệng đạt được đối với mình đặc biệt tin tức hữu dụng, nhưng Lục Kỳ vẫn như cũ cảm thấy này triệu chứng bệnh hiện nay truyền nhiễm tốc độ quá nhanh. Hai đầu hổ dữ lựa chọn vây công Trần Tử Cường mà cũng không phải ăn hết La Tam cùng Quách Tiểu Minh, thì đủ để chứng minh những động vật này cũng là có linh tính, có lựa chọn ý thức. Có thể chúng nó cũng biết La Tam cùng Quách Tiểu Minh là bệnh thể, là không thể ăn. Mà Trần Tử Cường thì là cái đó có thể ăn thú hai chân, là khỏe mạnh cá thể. Sau đó, Trần Tử Cường tại Lục Kỳ chỉ huy an bài xuống, hai người ngay tại chỗ đem La Tam cùng thi thể của Quách Tiểu Minh mang lên một chỗ bằng thẳng nơi, sau đó nhặt được tủi lửa, đem bọn hắn thi thể tiến hành hỏa táng xử trí, vì Lục Kỳ hiểu rõ chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ khu cắm trại cùng trong doanh địa đám người. nhưng chỉ là hắn còn không rõ ràng lắm chính mình trong doanh địa hiện tại tình hình. Trần đại ca, hiện tại ngươi thì không có một cái nào tốt chỗ đi. Trần Tử Cường gật đầu, Lục Kỳ liền nói tiếp, vậy liền đi theo ta đi, phía trước cách đó không xa chính là ta hiện tại mới khu cắm trại, vừa vặn đi cho ngươi nhìn một chút người quen biết cũ, thì tiện thể rửa cái suối nước nóng tắm. Nghe được Lục Kỳ lời này, Trần Tử Cường cho là mình nghe lầm, do hỏi, cái gì? Ngươi nói cái gì suối nước nóng tắm? Sau đó Lục Kỳ liền đem chính mình mới đổi khu cắm trại sự việc nói ra, nghe được Lục Kỳ tự thuật, Trần Tử Cường lòng tràn đầy hoan hỉ. Thế là liền thì kể chính mình gần đây cảnh ngộ cùng chuyện xưa, hai người cười cười nói nói, nghe xong Trần Tử Cường sự tích về sau, Lục Kỳ vô vô bờ vai của hắn an ủi khác khó qua, mọi thứ đều sẽ khá hơn. Sau đó, chỉ thấy Lục Kỳ nâng lên hổ dữ, mang theo Trần Tử Cường một người hướng về khu cắm trại cuối cùng phương hướng đi đến. Chương 656, mang theo hổ dữ hồi khu cắm trại. Chương 656, mang theo hổ dữ hồi khu cắm trại. Nhìn Lục Kỳ một người lại có thể nâng lên lớn như vậy một đầu hổ dữ, Trần Tử Cường nhất thời bị kinh hai á khẩu không trả lời được. Bởi vì này hổ dữ cái đầu thật sự là quá lớn, Lục Kỳ chỉ là gánh vác nó nửa trước thân, hơn nữa còn là mượn một ít dây leo buộc chặt, lúc này mới có thể đem hổ dữ gánh tại trên vai của mình, nhưng mà hổ dữ phần sau thân thì là một thằng uốn lượn nhìn rũ xuống tới mặt đất, vừa dài vừa thô đôi hổ bị dán tại trên mặt đất kéo lấy. Lục huynh đệ, có muốn hay không ta giúp đỡ a? Nhìn Lục Kỳ một phen làm việc về sau, đem này hổ dữ như vậy khiêng đi ở trước mặt mình, Trần Tử Cường trong lúc nhất thời lại có chút không dám tin tưởng đây là làm sơ cái đó hôn mê bất tỉnh Lục Kỳ ấp úng tuân hỏi một câu về sau, liền nghe Lục Kỳ trả lời đến Trần đại ca, khoảng cách khu cắm trại không xa, ta năng lực khiêng di chuyển, ta một người khiêng cũng càng tốt đi một ít. Nghe được Lục Kỳ nói chuyện về sau, Trần Tử Cường trong lúc nhất thời bị khiếp sợ không biết nên nói cái gì cho phải. Liền đành phải lặng lẽ đi theo Lục Kỳ, thậm chí cũng không dám lại nhiều hỏi một câu, cứ như vậy tò mò nhìn, đứng ở hắn thị giác từ phía sau nhìn lại, chỉ thấy kia hổ dữ thân thể chắp lên, hình như chính mình tại hướng phía trước bay giống nhau, nếu không phải Lục Kỳ hai chân hắn năng lực nhìn thấy lời nói, hắn cũng không thể tin được đầu này hổ dữ hiện tại đang bị Lục Kỳ khiêng. Nửa giờ sau, Lục Kỳ rốt cục đem hổ dữ khiêng đến khu cắm trại phía dưới bệ suối nước nóng dưới. Khi hắn khiêng hổ dữ, cùng Trần Tử Cường vừa ra hiện dưới khu cắm trại phương lúc, liền nghe được phía trên bệ suối nước nóng liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, "Lục lão đại, ha ha, ngươi cuối cùng quay về." "Trời ạ, là lão hổ, lớn như vậy lão hổ." Sau đó, Sử Đa Đa quay đầu hướng phía khu cắm trại thì lại là một tiếng nói Lục Kỳ quay về lao đại quay về. Hán bị giết một đầu hổ dữ. Lập tức, tất cả trong doanh địa sôi trào khắp trốn, tất cả mọi người chạy vội xuống lại, nhưng ngay tại mọi người chạy đến Lục Kỳ trước mặt 7-8 mét lúc, nhưng đều là dừng bước, tất cả mọi người trên mặt kích động, kinh ngạc, vui sướng không cách nào che lấp, thậm chí là bọn hắn giờ phút này nói chuyện, cũng có thể làm cho Lục Kỳ cùng Trần Tử Cường cảm thấy hưng phấn vui vẻ, nhưng mà khoảng cách này, còn có thân thể bọn họ trên những kia bắt mắt điểm đỏ cùng chấm đỏ lại là nhường Lục Kỳ nội tâm trầm xuống loạng choạng. Hổ dữ bị Lục Kỳ nặng nề ném, đem khu cắm trại mặt đất cũng đập chấn động một cái. Kaka Lục Kỳ, người cuối cùng quay về. Quen thuộc Việt Tư Đồng, quen thuộc ông, quen thuộc chúng nữ, theo nàng nhóm vui vẻ nét mặt, ánh mắt nóng bỏng cùng ôn nhu trong giọng nói, Lục Kỳ cảm nhận được đội vàng cùng nồng đậm tưởng niệm. Tại sao có thể như vậy? Lục Kỳ nhìn chúng nữ, sau đó lại nhìn về phía người chung quanh, ánh mắt đảo qua Kim Khải Trạch, Lý Phi, Sử Đa Đa đám người lúc, không hiểu dò hỏi. Sau đó, Nhiếp Tiểu Dung đi tới hắn trước mặt, đưa hắn sau khi đi trong doanh địa chuyện xảy ra từ đầu tới cuối nói một lần. Làm Lục Kỳ sau khi nghe xong, đã hiểu chính mình sau khi đi trong doanh địa thế mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lúc nhất thời thì không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng lúc này hắn đơn giản cùng trong doanh địa người giảng một chút Trần Tử Cường sự việc, tiện thể cũng làm cho mọi người đã hiểu hắn là như thế nào săn bắn đến đầu này hổ dữ. Trần Tử Cường mọi người cũng đều không xa lạ gì, coi là bạn cũ, lần nữa nhìn thấy hắn, biết được hắn cùng bạn hắn cảnh ngộ, mọi người thì thâm biểu tiếc hận, đồng thời cũng đều nhiệt tình cùng Trần Tử Cường chào hỏi. Lục huynh đệ, chúng ta hiện tại tình huống này, cũng không cùng ngươi bắt tay, mọi người đều ngóng trông ngươi hồi đến cho chúng ta xem xét triệu chứng bệnh, trị liệu đâu. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi và đứng chung một chỗ, nhìn về phía Lục Kỳ cười ha hà nói. Lục Kỳ thì là trực tiếp đi lên, Kim Khải Trạch bọn hắn muốn lui lại cùng Lục Kỳ giữ một khoảng cách lúc, cũng là bị Lục Kỳ khoát tay nói, Kim đại ca, các ngươi rất không cần phải như thế. Ta nếu thể chất không tốt, sớm đã bị lây nhiễm. Sau đó Lục Kỳ đem chính mình ra ngoài sau trải nghiệm cùng chứng kiến thấy cũng đều cho mọi người nói ra. Biết được Lục Kỳ thế mà đã sớm biết cái này triệu chứng bệnh, hơn nữa còn đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, tất cả mọi người cũng đều là trong lòng kinh ngạc. Liếc nhìn một vòng, Lục Kỳ đem ánh mắt nhìn về phía đơn độc đứng chung một chỗ Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng hai nữ. Thấy Lục Kỳ nhìn mình về sau, Mạnh Mỹ Kỳ nét mặt mất tự nhiên cúi đầu. Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ hướng về hai nữ đi tới, cũng an ủi, các ngươi không muốn tự trách, càng không muốn chú ý, trong doanh địa người đúng cái này triệu chứng bệnh có sợ hãi có sợ sệt là có thể lý giải, cái này triệu chứng bệnh hiện nay ta cũng không thể hoàn toàn chữa trị, nhưng mà hữu hiệu khống chế nó còn có thể làm được. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp tìm thấy chữa trị phương pháp. Nói xong, trong nháy mắt, Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng hai nữ hai mắt đẫm lệ mông lung, nước mắt ảo ảo rơi xuống. Chỉ thấy các nàng cảm kích nhìn về phía Lục Kỳ, cảm ơn ngươi Lục Kỳ, cảm ơn ngươi cho chúng ta cổ vũ cùng hy vọng. Đúng vậy, Lục Kỳ những lời này là hai nữ tại trải qua mấy ngày nay nghe được nhất nghe tốt, cảm động nhất, tối thư thái lời nói. Sau đó, Lục Kỳ đem phân giải hổ giữ sự việc giao cho Kim Khải Trạch, Lý Phi, Triệu Lôi còn có Sử Đa Đa mấy người, cũng cố ý dặn dò mấy người nhất định phải đem này Trương gia hổ cùng kia bốn quả dài nhất răng hổ lưu lại cho mình. Kim Khải Trạch đám người nghe được Lục Kỳ yêu cầu này sau tự nhiên là sẽ không có bất kỳ ý kiến, năng lực tại lúc này điểm quay về, còn có thể cho mọi người mang về một khối lớn như thế khỏe mạnh thì mỡ, bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Lúc này, Lục Kỳ kéo lấy mệt mỏi cơ thể, đi tới khu cắm trại một bên, chính là Nhiếp Tiểu Dung nàng nhóm ban ngày ở lại nhà cỏ trước, ngồi xuống. Nhìn thấy Lục Kỳ mỏi mệt, Nhiếp Tiểu Dung vội vàng cho hắn bưng tới một chén nước, nhìn Lục Kỳ uống một hơi cạn sạch về sau, Thẩm Băng lúc này thì là thay hắn lau sạch lấy mồ hôi trán. Việt Tư Đồng, Kim Hiển Châu tả hữu nửa ngồi nhìn cho Lục Kỳ nhào nặn, đánh nhìn chân. Thiên Hậu Huệ Thư Kỳ thì không biết nàng từ nơi nào tìm tới một mảnh đại diệp tử, đứng ở một bên cho Lục Kỳ quạt gió mát hạ nhiệt độ, mà Lưu Nhã Phỉ cùng Viên San San thì là cho nàng tả hữu nhào nặn xoa bóp bà bay. Đông chốc, trái tim tất cả mọi người trong cũng cảm giác an tâm rất nhiều, náo nhiệt rất nhiều. Một màn này, đem xa xa Mạnh Mỹ Kỳ còn có Tiết Nhất Đồng nhìn xem mặt mũi tràn đầy hâm mộ, lòng tràn đầy ghen ghét, hận không thể chính mình hiện tại thì chạy lên ôm lấy nhìn Lục Kỳ cho hắn làm một lần nữa phục vụ. Nghe chúng nữ ngươi một lời nàng một câu hỏi chính mình quan tâm sự việc, Lục Kỳ đang hưởng thụ nàng nhóm phục vụ đồng thời, cũng đều một một làm giải đáp. Viên San San cũng tại lúc này ân cần hỏi Lục Kỳ đạo Lục Kỳ, giai nam nàng hiện tại hoàn hảo sao? Nghe vậy, Lục Kỳ quay đầu nhìn về phía Viên San San, trong nháy mắt, bị Lục Kỳ như vậy ánh mắt nhìn đến, Viên San San kia lão đại khí chất lập tức tan thành mây khói. Ôn Nhu cúi thấp đầu xuống. Vì nàng biết mình sắp đặt, Lục Kỳ có thể đã sớm biết, cho nên sợ sệt Lục Kỳ chất vấn cùng trách cứ nàng, cho nên càng là hơn không dám cùng Lục Kỳ đối mặt. Nhưng Lục Kỳ lại là không có trách cứ nàng, mà là bình tĩnh đem giai nam sự việc báo cho Viên San San, có đó không nghe xong Lục Kỳ về sau, Viên San San lại là sắc mặt yêu thương, cảm giác nàng mười phần tự trách. Cũng là lỗi của ta, là ta hại nàng, Lục Kỳ, ngươi có thể nhất định phải mau cứu nàng a. Viên San San vội vàng giọng nói, khiến người khác thì nhìn ra nàng đúng giai nam quan tâm cùng ân cần. Nhất Tiểu Dung cùng Thẩm Băng thì tại quan tâm hỏi đến giai nam tình huống, hai nữ cũng ăn ý không có nói nhiều một câu trách cứ lời nói. Lúc này, Lục Kỳ thì đem mình lúc này gấp trở về mục đích nói ra, vì tại hắn vừa trở về sau khi, vẫn quan sát cùng hỏi Nhất Tiểu Dung tình huống, biết được chỉ có nàng nhóm thất nữ không có lây nhiễm virus sau đó, hắn cũng đã có thể khẳng định, này nước sinh mệnh khẳng định là hữu hiệu, không chỉ có thể tăng cường thể chất, cũng có thể phòng ngừa cùng chữa trị này triệu chứng bệnh. Trong doanh địa tất cả mọi người hiện nay trạng thái liền đã có thể nói rõ hết thảy. Thật có hiệu quả không Lục Kỳ, thật có thể dùng nước sinh mệnh chữa trị này triệu chứng bệnh sao? Nghe được Lục Kỳ phân tích cùng tổng kết sau đó, Viên San San kích động xác nhận. Những nữ nhân khác cũng đều vẻ mặt chờ mong nhìn Lục Kỳ, chờ lấy hắn chuyên nghiệp kết luận. Làm nhưng có thể. A a a. Thật tốt quá ha ha. Việt Tư Đồng hưng phấn hét to ca Lục Kỳ, ý của ngươi chính là anh ta bọn hắn đều sẽ không có chuyện gì đúng không? Kim Hiển Châu thì nhìn về phía Lục Kỳ kích động cầm nắm tay nhỏ. Nhưng ở lúc này, Thẩm Băng lại là đưa ra nghi vấn của mình. Chương 657, tối nay không cho phép đi. Chương 657, tối nay không cho phép đi. Thấy Thẩm Băng có lời muốn nói lúc, Lục Kỳ nhìn về phía nàng, cái khác chúng nữ tất cả đều nhìn về phía nàng. Lục Kỳ, ngươi nói này nước sinh mệnh có thể dự phòng cùng chữa trị này triệu chứng bệnh, nhưng vì sao chúng ta một thẳng cho mọi người mỗi ngày đều đúng hạn uống, lại là không thấy bọn hắn có chỗ chuyển biến tốt đẹp đâu? Thẩm Băng lời nói nhanh chóng khiến cho chúng nữ tán đồng, vì Thẩm Băng nói tới đều là sự thực. Mặc dù Kim Khải Trạch đám người cơ thể chỉ là xuất hiện điểm đỏ chấm đỏ, nhưng là không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt, mà Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng hai nữ tại nàng nhóm phát hiện hai nàng làn da thối giữa lúc, thì kịp thời cho hai nàng sử dụng nước sinh mệnh, nhưng hai nữ đến hiện tại, triệu chứng bệnh mặc dù không có tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng cũng là không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Lục Kỳ đúng Thẩm Băng cẩn thận một mực là rất tán thưởng thưởng thức nghe xong Thẩm Băng về sau, hắn nhìn về phía Thẩm Băng hỏi ngược lại ngươi cùng tỷ tiểu dung là cho bọn hắn sao phân phó uống? Chính là sáng chưa tối, mỗi người mỗi lần uống hai khẩu, quá nhiều ngươi không phải đã nói sẽ để người phát nhiệt nóng lên sao? Thẩm Băng khó hiểu Lục Kỳ hỏi ý nghĩa, liền trực tiếp hồi đáp vậy liền đúng rồi. Bọn hắn hiện tại triệu chứng, theo ta thấy, trừ ra Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng hai nữ bên ngoài, những người khác mỗi lần đều phải uống một chén mới được. Với lại ta đúng này vỏ trứng trước đó thì nghiên cứu qua, theo thời gian trôi qua, nó công hiệu là sẽ yếu bớt. Mạnh Mỹ Kỳ cùng Tiết Nhất Đồng mỗi lần cho các nàng uống một chén. Ngoài ra bọn hắn muốn khôi phục nhanh, còn cần một ít dược thảo phối hợp chữa trị, như vậy mới có thể đem tối giữa làn da tốt hơn càng nhanh khôi phục. Nghe được Lục Kỳ sau khi giải thích, không chỉ có là Thẩm Băng, cái khác chúng nữ cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì các nàng một thẳng tuần hoàn theo Lục Kỳ trước kia căn dặn, nhưng là không hiểu dùng lượng cách dùng biến báo, cho nên lúc này mới chỉ là khó khăn lắm duy trì được hiện trạng mà thôi. Chẳng qua Lục Kỳ đúng cách làm của các nàng đã cảm thấy 10 phần hài lòng, rốt cuộc tại hắn khi trở về, chính mình trong doanh địa không có thiếu thốn một người. Nay đã để hắn một khoảng nỗi lòng lo lắng đem thả xuống. Sau đó, Lục Kỳ liền đem cần có dược thảo cho chúng nữ nói ra, đồng thời căn dặn Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung, còn thế nào sử dụng xử lý cùng sử dụng những kia dược thảo, bởi vì hắn còn phải đi ra ngoài một bận, đi cứu đường phòng chỗ nào tất cả bị lây nhiễm người. May mắn thời gian lâu như vậy ở chung, chúng nữ cũng đều đúng Lục Kỳ nói tới dược thảo có hiểu rõ nhất định, nhất là Thẩm Băng, nàng đúng Lục Kỳ truyền tụ cho dược thảo tri thức có thể nói là nắm giữ vô cùng lao. Tại Lục Kỳ nói xong những kia cần có dược thảo về sau, Thẩm Băng liền từ nhà cỏ cùng trong thạch động lấy ra một chút trước đó hàng tồn mẫu vật, ngay trước mặt Lục Kỳ cho duyệt lại một lần, nhìn thấy Thẩm Băng có thể rõ ràng như vậy kêu lên tất cả dược thảo tên cùng công hiệu, Lục Kỳ cũng vì trí nhớ của nàng cảm thấy kinh ngạc cùng bội phục. Sau đó, Lục Kỳ liền một thân một mình tiến nhập suối nước nóng ở tầng trên cùng bên trong, muốn thoải mái dễ chịu theo đuổi một cái suối nước nóng tắm. Nhưng ngay tại hắn bước vào suối nước nóng sau đó, thất nữ liền cùng nhau lặng lẽ thương nghị cái gì. Không lâu lắm, còn đang ở tắm Lục Kỳ đột nhiên liền thấy Huệ Thư Kỳ mang theo Việt Tư Đồng, Kim Hiền Châu, Lưu Nhã Phỉ tứ nữ thì mặc mát lạnh tiến vào trong ôn tuyển, đi tới bên cạnh mình. Nhất là Huệ Thư Kỳ, vừa đến Lục Kỳ bên người lúc liền nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Nghe được Huệ Thư Kỳ chỗ nói chuyện về sau, Lục Kỳ âm thầm tâm biên ý mã, suy nghĩ chủ quan liên tục. Sau đó chỉ thấy Việt Tư Đồng, Kim Hiền Châu còn có Lưu Nhã Phỉ cũng đều đi tới bên cạnh mình, nàng nhóm ba cô gái thì là hết sức rõ ràng tỏ vẻ đạo tối nay không cho phép đi, nhất định phải lưu lại, nghỉ ngơi một đêm sau sáng mai tái xuất phát. Nghe vậy, Lục Kỳ quay đầu nhìn về phía xa xa Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng cùng Biên San San, nhưng là nhìn thấy ba cô gái tất cả đều nghiêng đầu qua không muốn cùng chính mình đối mặt, Lục Kỳ hết sức tò mò nàng nhóm vừa rồi tại cùng nhau nói cái gì, thế là liền hỏi Huệ Thư Kỳ vừa nãy nàng nhóm bàn bạc chủ đề, nhưng Huệ Thư Kỳ lại là tức giận trợn nhìn hắn một chút, chính là không nói cho hắn. Lục Kỳ bất đắc dĩ, đành phải nhìn về phía cái khác ba cô gái, nhưng tương tự nàng nhóm thì rất mạnh miệng. Thế là, Lục Kỳ liền không còn hỏi đến, mà là đưa tay đem Việt Tư Đồng kéo tới, ôm ở trong ngực, sau đó chỉ thấy hắn hơi lim dim mắt. "Ca ca Lục Kỳ, ngươi đây là làm gì?" Việt Tư Đồng mặc dù vui vẻ, nhưng nhìn đến Lục Kỳ như vậy nét mặt, hay là không hiểu rõ hỏi. "Ta tại đoán các ngươi vừa nãy rốt cục tại bàn bạc cái gì?" "Hừ." Bắt thần dở trò, nghe được Lục Kỳ về sau, Huệ Thư Kỳ tức giận lẩm bẩm một câu. Kim Hiền Châu cùng Lưu Nhã Phỉ thì nghiền ngẫm cười nói, "Ca Lục Kỳ, ngươi cũng đừng phí tâm, nữ nhân chúng ta ở giữa bí mật, mới không sẽ để ngươi hiểu rõ đâu." "Chính là, nghĩ đoan chuẩn, không thể nào." Nhưng mà Lục Kỳ lại là vẫn như cũ không buông tha một tay ôm Việt Tư Đồng, một bên cảm ứng đến trong nội tâm nàng trông coi bí mật kia. Mười mấy hơi thở qua đi, thấy Lục Kỳ mở mắt, Việt Tư Đồng đội vàng hỏi, "Ca ca Lục Kỳ, ngươi đoán đến cái gì?" Nghe vậy, Lục Kỳ lại là khỏe miệng cười một tiếng, nhìn tứ nữ, nói, "Vận khí của các ngươi thật là tốt. Vậy được rồi, tối nay ta thì nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, sáng mai lại đi." Huệ Thư Kỳ tứ nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặc dù bọn hắn không tin Lục Kỳ đã hiểu rõ, nhưng ở nghe được Lục Kỳ câu nói này, lúc hay là tất cả đều cao hứng reo hò không dừng lại. Xa xa, Thẩm Băng, Nhiếp Tiểu Dung cùng Viên San San nhìn về phía tứ nữ bồi tiếp Lục Kỳ dáng vẻ cao hứng, tỏ rõ vẻ ước ao thật là, trễ không tới sớm không tới, hết lần này tới lần khác này thời điểm này đến, hắn chính là cái sát lang. Nhiếp Tiểu Dung nhìn về phía Lục Kỳ, nói thầm nhìn, Thẩm Băng nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung cười hắc hắc nói chậc, ngươi khổ sở cái gì đó, đây không phải có chúng ta hai bồi tiếp ngươi cùng nhau nhà, chúng ta mới là chị em tốt, lần này liền để nhìn mấy người bọn hắn một chút đi. Lại không tính ăn thiệt thòi. Ngươi cứ nói đi Viên đại tiểu thư. Thấy Thẩm Băng cùng mình chuyển động cùng nhau, Viên San San thì nhìn về phía thở phì phò Nhiếp Tiểu Dung nói tiếp chính là, tiểu này chán ngán sự việc, nhiều người có cái gì tốt. Còn không phải ngươi nói ra hỏa này cơ thể tốt, ngầm thừa nhận để các nàng muốn đi chăm sóc hắn nha. Hiện tại lại nhìn người ta ghen, thực sự là giả mồm. Cùng lắm thì chờ hắn tại sau khi trở về, ngươi dây dưa nữa trông hắn một hồi không phải là được rồi sao. Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng. Chỉ thấy các nàng hai cũng chết lặng nhìn về phía Viên San San, ám đạo quả nhiên là xã hội đen đại tiểu thư phong cách, ngươi liền không thể dịu dàng một chút sao? Không nên trực tiếp như vậy trắng ra. Sau đó, theo đuổi hết tắm Lục Kỳ vừa từ trong suối nước nóng sau khi ra ngoài, liền bị Kim Khải Trạch một cuống họng hô quá khứ. Bởi vì bọn họ đã đem đầu kia hổ giữ cho mở ngược một bụng, lột ra lấy nhà. Thật xa liền thấy Kim Khải Trạch cơ trong tay gỡ xuống bốn khỏa giang hổ, đối Lục Kỳ đạo, Lục huynh đệ ngươi mau đến xem nhìn xem, này đại hổ giữ, hay là thực sự là tò con vô cùng nha. Làm Lục Kỳ đến gần sau đó, một tấm hoàn chỉnh da hổ bị bày ra tại trên đồng cỏ, Lục Kỳ nhìn một cái liền cảm giác này da hổ lộ ra một cỗ bá khí, trong lòng đã tưởng tượng lấy chính mình mỗi ngày nằm ở phía trên nghỉ ngơi hưởng thụ hình tượng. Chương 658, một đêm đêm xuân. Chương 658, một đêm đêm xuân trò, Lục huynh đệ, còn có người muốn giang hổ. Nhìn Kim Khải Trạch hai tay rôi ra mở ra khẩu, Lục Kỳ nội tâm đông chốc liền bị khiếp sợ đến, ám đạo trời ạ, thật lớn a. Chỉ thấy Kim Khải Trạch trái trong tay cầm hai viên hàm trên lão nhà, ám trắng mà hình trường, mỗi cái răng cũng chừng dài 9 cm dáng vẻ, tay phải thì có hai viên, nhưng là hơi ngắn một ít điểm, hẳn là hàm dưới răng hổ, bốn quả răng hổ đều là tự nhiên hình thái, tương tự trang huyết. Lục Kỳ hào hứng một bước tiến lên vội vàng tiếp nhận, nhưng khi hắn đem bốn quả răng hổ đặt ở trong tay mình lúc, thế mà phát hiện tất cả đều đặt ở một cái bàn tay thế mà còn có chút không tốt cầm. Giờ mới hiểu được, chẳng trách Kim Khải Trạch vì sao muốn tay trái tay phải tách ra cầm. "Cảm ơn Kim đại ca." Nói một tiếng tạ hậu, Lục Kỳ liền đem bốn quả răng hổ cất vào túi áo, sau đó tiến lên đem trên đồng cỏ ra hổ cầm giao cho Nhiếp Tiểu Dung, đồng thời bàn giao nàng, nhường nàng cùng gái khác chúng nữ giúp đỡ cho tự mình xử lý một chút da hổ. Mà chính hắn thì là một đầu chui vào chính mình trong đậu phụ, nghĩ thừa dịp thời gian còn sớm trước đem mình thích răng hổ cho mài một phen. Vì từ hắn có trên cổ mang răng gấu đen, tinh thạch màu xanh lam về sau, hắn thì càng phát thích vòng cổ. Nhất là đang nhìn đến đầu này hổ giữ lúc, trong lòng của hắn không chỉ có là vì cứu Trần Tử Cường, cũng là vì có thể thu hoạch đến đầu này hổ giữ ra hổ cùng răng hổ. Bởi vì hắn tại lúc còn rất nhỏ liền nghe lão nhân trong thôn đã từng nói, lão hổ thế nhưng chí cương chí dương thần thú, hàm răng của nó có tịch tà công hiệu. Nếu mang răng hổ a, thế nhưng sẽ bảo đảm bình an. Với lại chính mình ra cũng từng tự đủ qua, lão hổ khắp người đều là bảo vật, rất nhiều cổ y trong sách cũng có đúng lão hổ một ít ý dụng ghi chép. Nhưng đã đến hiện đại, rất nhiều quốc gia vì bảo hộ nó, cho nên công khai rất nhiều pháp luật hạn chế, rõ ràng cấm chỉ giao dịch liên quan đến lão hổ các loại vật phẩm. Có thể hiện tại hắn người tại đảo hoang, đều chỉ là vì sinh tồn mà thôi, ngược lại cũng không có như vậy lo lắng cùng áp lực. Vừa tiến vào hang đá, về tới chính mình động phủ sau đó, Lục Kỳ trước mặt trong nháy mắt sáng lên. Vì đập vào mi mắt động phủ thật sự là quá tốt nhìn, thì không biết thất nữ là hao tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tinh thần và thể lực, đem nơi này cho bố trí ăn mặc như thế độc đáo. Chỉ thấy trên vách đá xen vào nhau độc đáo hiện đầy cắm hoa, chính mình nguyên lai trực tiếp trải tại mặt đất ra gấu lúc này lại là trải tại một loạt gỗ thô ghép lại mà thành đại một trên giường. Giường gỗ cách mặt đất có 40 mấy cm độ cao, chiều dài khoảng chừng 6-7 mét, tại trên giường gỗ lại phủ lên một tầng cỏ khô, sau đó hắn ra gấu còn có một loạt 7 cái khác nhau chăn ra chỉnh tề sắp hàng. Mà ở phòng trong hang mặt hướng bãi biển chỗ cửa hang, nàng nhóm còn làm một cái cao một thước tương thấp, xem như bệ cửa sổ, phía trên cũng là bệ đầy hoa cỏ tiến hành tô điểm. Nguyên lai đầy đất đóa hoa màu đỏ hiện tại chỉ lưu lại hai bên, ở giữa thì là trải lên một ít bằng phẳng tảng đá, tạo thành một cái hành lang. Còn có mấy ngọn giản dị dùng thực vật cùng mỡ động vật son làm thành ngọn đèn bày ra tại hành lang vách đá một bên. Thời khắc này Lục Kỳ một thân một mình đứng ở phòng trong hang lối vào chỗ, kinh ngạc trong miệng có thể nhét tiếp theo cái trứng gà. Chơi ạ, đây cũng quá tốt đi. Ha ha. Nhìn thấy chính mình tấm kia quen thuộc chăn da gấu đen, hắn chờ không nổi thì cho nằm đi lên. Toàn thân mỏi mệt trải qua suối nước nóng ngâm cùng đúng chính mình động phủ kinh diễm thưởng thức sau đó, đã tiêu trừ ra 8-9 phần 10. Giờ phút này lại nằm ở chính mình da gấu đen trên sau đó, hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình một chút cũng không mệt rồi ạ. Lấy ra chính mình túi áo bên trong răng hổ, hắn liền bắt đầu cẩn thận mài, mà hắn mài công cụ cũng là 10 phần nguyên thủy. Hai khối khác nhau đa phiến, một cái dao găm, một tấm vải. Nhưng một khỏa giang hổ mài công tác cũng còn chưa kết thúc lúc, hắn liền nghe được một hồi nhẹ nhàng bước chân cùng một ít hi hi náo thanh âm huyên náo theo miệng huyệt động chỗ truyền đến. Mấy hơi thở sau đó, liền nhìn thấy Huệ thư kỳ người mặc một bộ khinh bạc áo ngực váy liền áo ra hiện tại trước mặt mình. Hoa nha, thật xinh đẹp. Lục Kỳ chầm chậm vào Huệ thư kỳ trong lòng âm thầm thán phục một tiếng. Sau đó liền lại gặp ở sau lưng nàng, Việt Tư Đồng, Kim Hiển Châu còn có Lưu Nhã Phỉ ba cô gái, cũng đều riêng phần mình mặc một bộ lúc trước hắn chưa từng nhìn thấy trang phục ra hiện tại trước mặt mình. Làm tứ nữ xuất hiện đứng ở Lục Kỳ trước mặt về sau, nhìn thấy Lục Kỳ dùng như thế ánh mắt kinh ngạc cùng nét mặt nhìn chính mình lúc, nàng nhóm tất cả đều mừng thầm không thôi. Huệ thư kỳ dẫn đầu hướng phía Lục Kỳ đi tới, cái khác ba cô gái cũng đều đội vàng đi theo. Nhìn thấy bọn hắn đi tới, Lục Kỳ lúc này nước bọt cũng kém chút chảy xuống. Đội vàng theo hắn ra gấu đen trên ngồi dậy, đem dẫn đầu đi tới Huệ thư kỳ ôm vào trong ngực. Cùng sử dụng lửa nóng ánh mắt chằm chằm vào Huệ thư kỳ ngạo nhân dáng người nói tỷ thư kỳ, ngươi bộ trang phục này thì thật sự là quá mê người đi. Nghe được Lục Kỳ lời này, Huệ thư kỳ nội tâm vui vẻ hình như nở rộ một đóa hoa dường như. Xoay chuyển ánh mắt, nàng liền phát hiện Lục Kỳ vừa nãy chuyện đang làm, bận điệu nhìn hắn phóng ở bên cạnh bốn khỏa giang hồ nói trời ạ. Lục Kỳ, đây là giang hồ sao? Thật là khí phách. Đúng vậy, thị thư kỳ, ngươi thích không? Nhìn thấy Huệ thư kỳ ánh mắt bên trong thế mà đúng mình thích giang hồ toát ra một tia nóng bỏng sáng bóng về sau, Lục Kỳ mở miệng hỏi lại. Lại là nhìn thấy Huệ thư kỳ không cầm được liên tục gật đầu thích lắm. Làm như thích. Huệ thư kỳ vừa nói, bên cạnh cầm lấy Lục Kỳ bên cạnh thân viên kia bị đánh cọ sát một nửa giang hồ tò mò nhìn. Nghe vậy, Lục Kỳ nhìn về phía cái khác ba cô gái, lại là nghe được Lưu Nhã Phỉ thế mà thì thích, thế là Lục Kỳ liền nhường hai nàng riêng phần mình lựa chọn một cái giang hồ, coi như món quà, để các nàng chính mình mài, hơn nữa còn đem giang hồ ngụ ý cùng công hiệu nói cho hai nữ nghe. Nghe được Lục Kỳ về sau, hai nữ càng là đối với chính mình lựa chọn giang hồ yêu thích không buông tay. Thích ghê gớm. Nhìn hai nữ lựa chọn kia hai cái ngắn một chút đều là hàm dưới giang hồ về sau, Lục Kỳ lúc này mới thu hồi còn lại hai viên nha. Hắn giờ phút này nơi nào còn có tâm trạng tại làm sự tình khác. Bốn mỹ nhân đưa đến bên miệng nào có không hưởng dụng đạo lý. Thế là tại Lục Kỳ một phen treo chọc cùng thả thính sau đó, hắn liền thả bản thân, cùng hắn yêu thích bốn nữ nhân dính chán ngắn oai, hoa chúc động phòng lên. Một đêm đêm xuân. Sau khi trời sáng, Lục Kỳ mở to mắt, tiểu diễm náo nhiệt lần nữa nhường hắn nhìn một lần cho thỏa, nhưng là nghĩ đến mình đã chậm trễ một đêm, còn có chuyện quan trọng đi làm lúc, hắn cũng không thể không đứng dậy đi làm chuẩn bị. Trong tứ nữ, chỉ có Huệ thư kỳ cảm giác được Lục Kỳ đứng dậy động tác, chỉ gặp nàng mở mắt ra, nhìn thấy Lục Kỳ đang mặc quần áo sửa sang lại lúc, nàng liền cũng theo đó ngồi dậy. Lục Kỳ vừa muốn nói gì lúc, lại là thấy Huệ thư kỳ lười biếng vươn cánh tay tự mình hướng về cổ treo đến, sau đó lại lần hướng hắn cố gắng một hôn. Trên đường ngươi muốn nhiều chú ý, cẩn thận an toàn, chúng ta đều chờ đợi ngươi năng lực mau chóng quay về. Huệ thư kỳ tại Lục Kỳ trước mặt ôn nhu nhỏ giọng căn dặn, thấy Lục Kỳ gật đầu đáp ứng sau đó, nàng liền kéo Lục Kỳ cánh tay, đưa hắn đưa ra hang đá. Chương 659, Đại Bằng cùng Thu Nhi. Chương 659, Đại Bằng cùng Thu Nhi. Hang đá bên ngoài, Lục Kỳ lại tại trong ôn tuyển giặt cơ thể, sau đó liền nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung đã tại Huệ thư kỳ thông chi một chút, đã chuẩn bị cho Lục Kỳ tốt thứ mà hắn cần, trường cung, mũi tên, trên đường đồ ăn, thủy, còn có Kim Hiển Châu cùng Huệ thư kỳ hai người vỏ trứng giống. Tẩy xong thân thể sau khi đi ra, Thẩm Băng liền đã chuẩn bị cho hắn tốt nóng hầm hập đồ ăn, liền đợi đến hắn đến ăn. Nhét đầy cái bao tử, tự cấp Nhiếp Tiểu Dung, Thẩm Băng, Huệ thư kỳ, Viên San San một phen bàn giao sau đó, hắn liền chuẩn bị xuất phát. Kim Khải Trạch, Lý Phi, Sử Đa Đa còn có Triệu Lôi, cùng với mới vừa tới này Trần Tử Cường, đều đã dậy thật sớm chờ lấy đi đưa tiễn Lục Kỳ. Vì đêm qua hổ giữ thịt nướng nhường năm cái đại nam nhân ăn một cái sảng khoái, cho nên bọn hắn đúng Lục Kỳ khâm phục là không cần nhiều lời. Lục huynh đệ, đi sớm về sớm, chúng ta chờ ngươi quay về. Đúng vậy a. Lục Kỳ, trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Kim Khải Trạch cùng Lý Phi hai người nhìn về phía Lục Kỳ dặn dò nhìn, Kim đại ca, ca Lý Phi, khu cắm trại an toàn phải nhờ vào mấy người các ngươi. Ra ngoài hái thuốc cùng phối trí dược thảo sự việc, ta đã kỹ càng bàn giao cho Thẩm Băng cùng tỷ Tiểu Dung gần đây những ngày này, các ngươi cứ dựa theo ta cho giao phó, hái thuốc càng nhiều càng tốt. Lần này ra ngoài, và xong xuôi sự việc, ta nhất định sẽ mau chóng gấp trở về. Thấy Kim Khải Trạch cùng Lý Phi đám người gật đầu hồi phục sau đó, hắn lần nữa đem chỗ cần thiết phải chú ý sự việc cho nói một chút. Sau đó, tại Kim Khải Trạch năm người nhìn chăm chú, Lục Kỳ quay người bước ra, lần nữa rời đi khu cắm trại, cẩn thận hướng phía khe nứt núi chỗ đi đến. Lần này, hắn mặc dù là vội vàng gấp trở về chuyến này, với lại trong doanh địa biến cố mới đầu thì dọa hắn giật mình, nhưng cũng chính là bởi vì có trận này biến cố, mới khiến cho hắn hiểu được này nước sinh mệnh chỗ tốt. Thẩm Băng cùng Nhiếp Tiểu Dung nàng nhóm sở dĩ lo lắng, sợ sệt, là bởi vì các nàng không biết cách dùng dùng lượng, không hiểu được cách chữa bệnh lý lẽ. Nhưng trận này biến cố lại là nhường Lục Kỳ hiểu được này nước sinh mệnh không chỉ có thể khống chế bệnh chứng phát triển, chỉ cần số lượng nhiều, lại thêm chính mình phối trí dược thảo, cũng là có thể chữa trị. Mang theo dạng này tin tức tốt, Lục Kỳ đang đi ra nhất tuyến Thiên Thân núi lối đi đi vào rừng đảo ngoài sau đó, liền bung ra tốc độ lần nữa đến nay thời con đường bắt đầu trở về, hướng về Giai Nam cùng thuyền trưởng Đường Phong điều phát hiện phương hướng tiến đến, trong rừng rậm xuất hiện lần nữa hắn lao vùn vụt thân ảnh. Dựa theo khi trở về chỗ tốn hao thời gian đến tính toán, hắn không sai biệt lắm cũng phải hạ buổi trưa mới có thể đang đuổi trở về. Vì không cho Giai Nam lo lắng, do đó, hắn tận lực để cho mình trên đường bất làm nghỉ ngơi, nhiều đi đường, tranh thủ tại bình minh lúc, sớm chút đuổi tới chỗ nào. Trải qua 3-4 tiếng buôn ba, đã đến giữa trưa, mặt trời chói chang trên không, thời tiết 10 phần sáng sủa. Bởi vì Lục Kỳ đi là gần đây con đường, cho nên rất nhiều nơi đều là trèo núi đường, tương đối cao đất rừng, giờ phút này, hắn chính đi tại một chỗ khoáng đạt một ít đất rừng, bởi vì liên tục đi đường, hắn đã có chút mỏi mệt lên, đang chuẩn bị muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi lúc, lại là đột nhiên nhìn thấy xa xa nương tựa bãi biển trong rừng rậm toát ra hàng loạt khói đặc. A, chỗ nào tại sao có thể có lớn như vậy khói đặc toát ra đâu? Lục Kỳ thầm nghĩ trong lòng, nhưng nhìn lớn như thế lượng khói đặc từ đằng xa trong rừng rậm xuất hiện, hắn đã có thể khẳng định chỗ nào tuyệt đối là có du khách tồn tại, chỉ là không biết số người của bọn họ cùng quy mô rốt cục lớn bao nhiêu. Vốn nghĩ tiếp tục đi đường, nhưng ngồi nghỉ ngơi Lục Kỳ nhìn kia dâng lên quần quần khói đặc, trong lòng tò mò từng đợt dâng lên. Được rồi, dù sao theo nơi này đến đều là đường xuống núi, nên phí không mất bao nhiêu thời gian. Thế là Lục Kỳ liền quyết định tiến đến xem xét. Mang theo một mạch tò mò tại nguyên chỗ chỉ dừng lại thêm vài phút đồng hồ hơi chút sau khi nghỉ ngơi, thì đứng dậy hướng về kia chỗ khói đặc quần quần rừng rậm chạy như bay. Nhưng nhìn như cũng không phải khoảng cách rất xa, cho dù là Lục Kỳ như vậy phi nước đại, thì đi rồi gần 20 phút, lúc này mới đuổi tới kia bãi biển phụ cận. Sau đó, căn cứ bầu trời tung bay khói đặc, hắn ở đây 4 phút tìm kiếm sau đó, rốt cục đi tới chỗ kia bốc lên khói đặc chỗ. Khi mà hắn xuyên thấu qua rừng rậm nhìn về phía trước mặt đất chống lửa trại cùng bên cạnh quý ba người lúc này mới phát hiện, nguyên lai là người quen biết cũ. Có chuyện gì vậy? Bọn hắn sao tại nơi này? Nhìn trước mắt lửa trại trước quỳ người, Lục Kỳ trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán. Vì ba người kia, đúng là hắn quen thuộc Đại Bằng Thu Nhi còn có bọn hắn cùng nhau Trương Đại Ca. Lý Trung đâu? Sao không gặp hắn? Lúc này, một hồi gió nhẹ thổi qua, lửa trại bên trong toát ra sương mù bay tới, đây là bọn hắn tại đốt cháy thi thể. Làm Lục Kỳ nghe thấy trong khói dày đặc hương vị lúc, hắn bỗng chốc liền đã hiểu bọn hắn vì sao muốn tại nơi này nhóm lửa nguyên nhân. Lớn như thế đống lửa trại, không biết bọn hắn đây là mất đi mấy người đồng bọn. Không đúng, sẽ không phải là Lý Trung bọn hắn. Nghĩ đến nơi này, Lục Kỳ liền hô một tiếng Đại Bằng Thu Nhi tên, sau đó đứng dậy thì hướng về ba người phương hướng đi đến. Làm đang chìm ngâm ở trong bi thống ba người, khi nghe thấy có người sau lưng, lại còn là người quen lúc, bọn hắn tất cả đều trong lòng giật mình, sau đó quay người hướng về Lục Kỳ nhìn lại. Lục huynh đệ, là Lục Kỳ, hắn sao sẽ ở nơi này? Đại Bằng tại nhận ra Lục Kỳ trong ngay mắt, Thu Nhi thì đi theo kinh ngạc nói. Lục Kỳ nhìn thấy hai người một vòng nước mắt trên mặt, nhìn về phía mình lúc, trên mặt có rõ ràng vẻ kinh ngạc. Sau đó liền thấy ba người bọn họ từ dưới đất đứng lên. Mắt thấy Lục Kỳ muốn đi đến chính mình mặt lúc, Đại Bằng lại là gấp vội vươn tay ra chắn trước ngực, đối Lục Kỳ nói Lục huynh đệ, xin dừng bước. Nghe vậy, Lục Kỳ lúc này mới nhìn thấy Đại Bằng trên mặt cùng cánh tay tình huống, ám đạo nguyên lai bọn hắn cũng bị lây nhiễm. Nhưng Lục Kỳ lại là không hề có dừng lại, mà là tiếp tục hướng ba người đi đến. Lúc này, Đại Bằng bên cạnh nam tử thì nhắc nhở Lục Kỳ đạo Lục Kỳ tiểu huynh đệ, dừng lại đi. Đừng ở tiến lên, ba người chúng ta đều đã bị nhiễm virus, là sẽ truyền nhiễm. Lục Kỳ tiếp tục tiến lên, đi thẳng đến ba người trước mặt năm thước lúc, này mới ngừng lại được, nhìn về phía bọn hắn Đại Bằng lúc này trên mặt, trên cổ, cánh tay mu bàn tay làn da rất nhiều bọc mủ đều đã xuất hiện tối giữa, Trương Đại Ca cũng giống như thế, Thu Nhi thì là túi thấp xuống mặt, không dám để cho Lục Kỳ nhìn thấy mặt mình, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn xem Lục Kỳ một chút. Nhưng cho dù như vậy, Lục Kỳ vẫn như cũng nhìn thấy nàng dùng tóc dài nửa chặn nửa che phía dưới khuôn mặt, cùng lúc trước cái đó hoạt bát đáng yêu Thu Nhi hoàn toàn không như một người. Đại Bằng, sao chỉ có ba người các ngươi? Lý Trung Đại Ca, Nô Đại Ca còn có các ngươi cùng nhau những người khác thì sao? Đại Bằng nhìn thấy Lục Kỳ trên mặt không hề có toát ra bất luận cái gì ghét bỏ sợ sệt nét mặt, trong nội tâm đúng Lục Kỳ cũng là nhiều một tia ý kính nghệ. Nhưng mà nghe được Lục Kỳ về sau, hắn lại là thở dài một hơi, không biết trả lời như thế nào Lục Kỳ, hay là một bên Trương Đại Ca hồi đáp Lục Kỳ huynh đệ, chúng ta một đoàn người, hiện tại chỉ còn lại ba người chúng ta, những người khác tất cả đều vì lây nhiễm này triệu chứng bệnh mà bất hạnh qua đời. Cái gì? Lục Kỳ không thể tin hướng về Đại Bằng xác nhận, thấy Đại Bằng sau khi gật đầu, Lục Kỳ thì trầm mặc. Sau đó Đại Bằng nhìn về phía sau lưng lựa trại, cũng nói với Lục Kỳ, ngay tại tối hôm qua, nguyên bản bọn hắn trong 6 người thì có 3 người qua đời, mà Lý Trung chính là một cái trong số đó. Mà ở nghe được tin dữ này lúc, Lục Kỳ cũng là kìm lòng không được bi thương lên, sau đó chỉ thấy hắn đi về phía ba người sau lưng đống lửa trại, đối phía trên còn đang ở đốt cháy thi thể thật sâu túi đầu ba lần. Nói thầm một tiếng, thật có lỗi. Lý đại ca, ta tới chậm. Sau đó Lục Kỳ quay người nhìn về phía Đại Bằng cùng Thu Nhi. Chương 660, ngươi để cho ta đi đâu đều được. Chương 660, ngươi để cho ta đi đâu đều được. Thấy Lục Kỳ nhìn mình, Đại Bằng lôi kéo Thu Nhi lại hướng về sau rời hai bước, nội tâm của hắn bên trong hay là vẫn luôn nghĩ cùng Lục Kỳ gìn giữ một chút khoảng cách, đỡ phải đem Lục Kỳ cũng cho lây bệnh. Nhìn thấy Đại Bằng tiểu cử động về sau, Lục Kỳ trong lòng có một tia vui mừng, thì cảm thán tại này trên hải đảo, đến bây giờ tình trạng này, Đại Bằng thế mà còn có thể duy trì một tia nhân tính thiện ý. Thế là liền nghe Lục Kỳ nói, Đại Bằng, Thu Nhi, các ngươi có phải hay không quên nghề nghiệp của ta? Các ngươi hiện tại lây triệu chứng bệnh, ta đã đều biết, với lại không chỉ là các ngươi bị lây nhiễm, trên đảo rất nhiều người cũng đã bị lây nhiễm. Lục huynh đệ, chúng ta làm nhưng còn nhớ ngươi trung ý chức nghiệp, nhưng mà cái này triệu chứng bệnh, một sáng bị lây nhiễm sau đó, cũng liền ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền đã toàn thân tối giữa thể chất tốt còn có thể lại nhiều kiên trì một ít thời gian, thể chất yếu tất cả đều là trong giấc mộng thì ngừng thở. Ta cùng Tu Nhi còn có Trương đại ca, cũng là bởi vì ra ngoài rồi một chuyến chậm trễ mấy ngày, cho nên tại về đến khu cắm trại phát hiện lây nhiễm sau mới có thể sống đến hiện tại. Nhìn ca Lý Trung bọn hắn từng cái chết đi, chúng ta lại là bất lực. Nói xong, Đại Bằng có chút bi thương siết chặt nắm đấm, sau đó liền nghẹn ngào rốt cuộc nói không ra lời. Nhìn thấy Đại Bằng như vậy, Thu Nhi lúc này mới lấy dũng khí nhìn về phía Lục Kỳ, nói tiếp, Lục Kỳ, đã ngươi cũng đã hiểu rõ bệnh tình này, không biết ngươi nhưng có biện pháp trị liệu không có. Chúng ta không muốn chết, nhưng mà khoảng cách lây nhiễm đến hiện tại tình huống của chúng ta cũng là ngày càng không xong, có thể thì không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Đúng vậy a. Lục Kỳ huynh đệ, không biết ngươi đúng này triệu chứng bệnh nhưng có biện pháp trị liệu, nếu là có thể. Một bên Trương đại ca cũng là tiếp lấy Thu Nhi nói, thế nhưng lại nói một nửa lúc, hắn lại là đột nhiên đã ngừng lại, bởi vì hắn nghĩ tới Lục Kỳ chỉ là một tên trẻ tuổi trung ý đi, với lại tại này hải đảo đi đâu có thể tìm tới những kia thích hợp dược thảo đâu. Càng là hơn không có thành phẩm dược vật, lấy cái gì chữa trị. Nhưng Lục Kỳ đang nghe Trương đại ca câu kia thật sâu thở dài thanh sau. Lại là đối nhìn ba người mở miệng nói, bệnh này ta có thể trị liệu. Đại Bằng, Thu Nhi, Trương đại ca. Bọn hắn cho là mình nghe lầm, chỉ nghe Đại Bằng phản hỏi một câu, ngươi nói cái gì Lục huynh đệ? Nhìn thấy ba người bộ này không thể tin nét mặt, Lục Kỳ bao nhiêu cũng có thể đã hiểu tâm tình của bọn hắn. Dù sao có thể tại đây trên con đường tử vong nghe được chính mình có hy vọng có thể sống sót lời nói, ai còn năng lực không kích động. Thế là Lục Kỳ lại nhìn ba người nghiêm túc trả lời, bệnh của các ngươi, ta có thể trị liệu. Các ngươi có thể không cần lại lo lắng. A. Đại Bằng kinh ngạc một tiếng. Thật không Lục huynh đệ, ngươi thật có thể trị liệu chúng ta sao? Thấy Lục Kỳ lại sau khi gật đầu, Đại Bằng nhìn về phía Thu Nhi cùng Trương đại ca, chỉ gặp hắn như là chúng rồi hàng tỷ sổ số giống nhau hưng phấn cùng kích động. Thu Nhi, ngươi nghe thấy được sao? Lục huynh đệ có thể trị liệu chúng ta không cần chết, chúng ta cũng có thể sống sót. Thu Nhi cùng Trương đại ca hai người cũng đều vô cùng hưng phấn, cảm kích nhìn Lục Kỳ, liên tục hướng về Lục Kỳ nói lời cảm tạ. Lục Kỳ huynh đệ, nghe được lời này của ngươi, ta thực sự là thật là vui, thật cao hứng, nếu là có thể về đến đô thị, ta nhất định phải hảo hảo đáp tạ ngươi. Thu Nhi thì cảm kích đối Lục Kỳ đạo, Lục Kỳ, cảm tạ ngươi năng lực ra tay trợ giúp chúng ta, không biết trị liệu chúng ta triệu chứng bệnh cũng cần thứ gì dược liệu, cần chúng ta nỗ lực một ít cái gì. Nghe được Thu Nhi lo lắng, Lục Kỳ càng là hơn trực tiếp trả lời, bỏ đi Thu Nhi lo lắng. Thu Nhi chữa trị thứ các ngươi cần có, đều là trung thảo dược, tại này hải đảo bên trên có không ít chỗ đều có thể tìm được dược thảo. Cho nên các ngươi cứ yên tâm đi, chữa trị các ngươi hoàn toàn là miễn phí. Chẳng qua các ngươi được đi với ta một chuyến, bởi vì ta hiện tại địa phương muốn đi, còn có không ít người lây bệnh, bọn hắn cũng đều đang chờ ta đây. Nghe vậy, Đại Bằng đầu tiên là nhìn về phía Thu Nhi lại xem xét Trương đại ca, rốt cuộc ba người hiện tại cũng đều không chỗ có thể đi, đi theo Lục Kỳ khỏi cần phải nói, tối thiểu nhất có thể sống sót ta. Này nếu không đáp ứng đây không phải là ngốc không? Thế là liền nghe Đại Bằng nói, Lục huynh đệ chỉ cần có thể có hy vọng sống sót, ngươi để cho ta đi đâu đều được. Tốt. Thấy Đại Bằng sảng khoái đáp ứng, Lục Kỳ thì vui vẻ lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó Lục Kỳ nhường ba người riêng phần mình lấy ra chính mình chữ thủy cốc hoặc là cái bình, ba người khó hiểu, mãi đến khi Lục Kỳ đem chính mình trong hành trang mang theo một bình thủy mang lấy ra, bọn hắn giờ mới hiểu được Lục Kỳ là muốn cho bọn hắn uống nước, thế là vội vàng nói, Lục Kỳ, chúng ta có nước, cũng còn không có uống xong đâu. Nhưng lại nghe Lục Kỳ nói, đem nước của các ngươi cũng rửa qua đi. Ta hiện tại đem trong tay trình độ cho các ngươi, ba người các ngươi đem nước này toàn bộ uống xong, sau đó thì cùng ta lên đường, tiến đến một nơi khác. Hiểu rõ Lục Kỳ ý nghĩa về sau, chỉ thấy Đại Bằng không hề cố kỵ liền đem chính mình đựng nước một cái bình nhỏ bên trong nửa bình thủy thì cho ngã trên mặt đất. Sau đó đem bình đưa cho Lục Kỳ, Lục Kỳ thì là tại tiếp nhận cái bình về sau, đem bên trong thủy đổ ra 1/3, sau đó cho Đại Bằng, lúc này Thu Nhi thì đem chính mình một cái hồng nhạt cốc nước cho đưa tới, Lục Kỳ cho nàng ngược lại cũng 1/3. Cuối cùng còn lại 1/3 thì là để lại cho Trương đại ca. Cầm Lục Kỳ cho thủy, Đại Bằng đầu tiên là tò mò ngửi ngửi, sau đó nhíu nhíu mày, bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ trứng tanh hương vị. Nhìn thấy Đại Bằng hơi nét mặt, Lục Kỳ hay là giải thích nói, yên tâm đi. Đây là ta phối trí một loại thuốc nước, chẳng qua nước này tại một viên vỏ trứng bên trong bảo tồn qua, cho nên mới sẽ có trứng mùi tanh. Nói xong Lục Kỳ theo chính mình trong hành trang lại lấy ra nhất tiểu dung đặt vào hai cái không vỏ đạn. Nhìn thấy Lục Kỳ như vậy sau khi giải thích, Đại Bằng không còn có một chút do dự, trực tiếp ngẩng đầu lên chính là uống, lộc cộc vài tiếng qua đi, chai nước bên trong nước sinh mệnh liền bị hắn cho uống một hơi cạn sạch. Nhìn Đại Bằng đem trong tay thủy toàn bộ uống xong về sau, Thu Nhi cùng Trương đại ca thì một tiếng chống tăng khí thế uống xong ở trong tái thủy. Ồ, lúc này, Đại Bằng phát ra một tiếng nhẹ kêu âm thanh, Thu Nhi cùng Trương đại ca vội vàng nhìn về phía hắn, lại là nghe được Đại Bằng nhãn tình sáng lên, nét mặt thoải mái nói trời ạ, thật là ấm áp, thật thoải mái a. Lục huynh đệ, ngươi này là cái gì thuốc nước a? Thật thần kỳ a. Lúc này mới vừa uống vào bụng, ta thì cảm giác được toàn thân có loại thư sướng cảm giác. Đúng lúc này, Thu Nhi cùng Trương đại ca hai người cũng đều nói ra đồng dạng kinh ngạc lời nói, Lục Kỳ thì là tiếu tiếu hồi đáp tốt, chỉ cần các ngươi năng lực cảm thấy dễ chịu, đã nói lên ta này thuốc nước là có hiệu quả. Các ngươi thì đi theo ta đi. Còn có cái khác người lây bệnh cùng bằng hữu của ta đang chờ ta đi cứu chữa bọn hắn đâu. Nghe được Lục Kỳ về sau, Đại Bằng ba người vội vàng gật đầu, sau đó thì thu thập đồ đạc đi theo Lục Kỳ đồng loạt xuất phát. Chương 661, Ủy môn thập tam châm chương 661, Ủy môn thập tam châm có lẽ là có Lục Kỳ cho ba người uống nước sinh mệnh nguyên nhân, Đại Bằng Thu Nhi cảm giác chính mình tinh thần và thể lực cũng dồi dào không ít, huyết khí sung túc, tim phổi công năng cũng mạnh không ít. Tối mấu chốt nhất là, da mình trên ngứa cảm giác thì toàn bộ đều biến mất. Trên đường đi, nghe Đại Bằng tò mò hỏi cùng sợ hai tháng cục, Lục Kỳ không hề có cảm thấy tâm thiện, mà là kiên nhẫn cùng hắn giải thích. Hắn thì hướng về Đại Bằng hỏi tới tại hắn sau khi rời đi bọn hắn một ít cảnh ngộ, cùng với bọn hắn trong doanh địa mọi người là như thế nào lây nhiễm này triệu chứng bệnh, nhưng Đại Bằng trả lời nhưng cũng là mập mờ mông lung, cái này khiến Lục Kỳ đối với tiểu này triệu chứng bệnh nguyên nhân truyền nhiễm lai lịch chân chính càng thêm rất nghi hoặc. Mà sự nghi ngờ này là hắn phát hiện cái này triệu chứng bệnh đến nay một thằng quanh quẩn tại trong lòng hắn lớn nhất khó hiểu bí ẩn, cũng là thời khắc khốn hoặc hắn một vấn đề khó. Vì Lục Kỳ biết rõ, nếu là mình không làm rõ được thứ này nguyên nhân truyền nhiễm, kia nói không chính xác bây giờ còn đang này trên đảo sinh tồn nhân trung, luôn luôn gặp phải này virus quấy nhiễu cùng uy hiếp. Chỉ có hiểu rõ làm rõ ràng này bệnh chứng lây nhiễm nơi phát ra, có thể mới biết càng thêm có hiệu phòng ngừa cùng tránh lần nữa bị như vậy đại quy mô bộc phát cùng lây nhiễm. Nhưng hiện tại Lục Kỳ cũng chỉ có thể mang theo nghi vấn như vậy cùng hoang mang tiếp tục tiến lên. Sát trời bắt đầu tối, Lục Kỳ mang theo ba người ở trên đường ba lần ngừng sau đó, rốt cục đuổi tại Thiên Hắc Nguyệt gia lúc đi tới thuyền trưởng Đường Phong khu cắm trại hang đá, nhìn thấy Lục Kỳ cuối cùng quay về, Đường Phong hưng phấn không thôi, cái khác người lây bệnh càng là hơn kích động muôn phần. Mà Lục Kỳ thì là ngay đầu tiên đi tới Giai Nam trước mặt, cùng nàng chào hỏi. Nhìn thấy Lục Kỳ quay về, Giai Nam hai mắt đẫm lệ, nhưng là chịu đựng kích động trong lòng không có tiến lên, vì vẹn vẹn chỉ là một ngày thời gian, trên người nàng điểm đỏ cùng chấm đỏ đã có xuất hiện tối giữa, cho dù hắn dựa theo Lục Kỳ phân phó sử dụng dược thảo, nhưng vẫn như cũ ngăn không được triệu chứng bệnh tăng thêm tốc độ. Mà ở kích động chào mừng qua đi, càng thêm nhường Lục Kỳ cảm thấy trầm thống là, hắn ở đây thuyền trưởng Đường Phong trong miệng biết được, ngay tại nay thiên nhất sớm, lại có ba vị người lây bệnh bất hạnh qua đời. Với lại, cùng với hắn một chỗ người thì có nhiều người xuất hiện bị lây nhiễm triệu chứng, toàn thân xuất hiện điểm đỏ. Nghe vậy, Lục Kỳ nét mặt trong nháy mắt thì cương cho dừng, trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng mẹ nó. Lão tử đã vượt qua cái đêm, các ngươi liền vội vã cho đi rồi. Thật đúng là cái đoàn mệnh quỷ. Sốt ruột cái truy mà. Nhưng ở lấy lại tinh thần sau đó, hắn liền bắt đầu sắp xếp của mình cùng cứu chữa kế hoạch. Đường thuyền trưởng, tiếp xuống ta cần ngươi cùng nơi này tất cả mọi người muốn tích cực phối hợp ta, ta phải dùng thời gian ngắn nhất đến khống chế mọi người bệnh tình, tuyệt không thể lại để cho người lây bệnh chết một người. Bác sĩ Lục, nhìn thấy ngươi năng lực gấp trở về, ta này trong lòng thì an tâm nhiều. Ngươi nói đi, nếu chúng ta có thể làm được chuyện, tuyệt đối sẽ không kéo dài. Đạt được Đường Phong toàn lực ủng hộ về sau, Lục Kỳ liền phân phó nói đầu tiên, ta cần ngươi dẫn người cho ta lấy đầy đủ nước sạch đến. Sau đó đem mọi người đào được tất cả dược thảo cho ta lấy ra, tối nay ta muốn nhường nơi này hết thảy mọi người, bao gồm các ngươi còn chưa có xuất hiện triệu chứng người đều muốn phục dụng dự phòng cùng chữa trị thảo dược. Tiếp theo, ta cần hiểu rõ này bệnh chứng nguyên nhân gây ra cùng truyền nhiễm nguyên, phàm là đến người nơi này, nếu là có ai đúng tiểu này bệnh chứng nơi phát ra có chính mình biết nhau, tiểu thì lúc tới tìm ta chia sẻ. Cuối cùng ta nói cho đúng là, muốn thắng được trận này kháng dịch chữa trị thắng lợi, cần dựa vào mọi người cộng đồng nỗ lực cùng nỗ lực, bất luận kẻ nào đều không cần phớt lờ, sơ ý chủ quan. Nhất định phải dựa theo ta nói tới yêu cầu đúng hạn tiếp nhận chữa trị cùng phục dụng dược vật, chúng ta mới có thể hoàn toàn chiến thắng hiện nay đối mặt khó khăn. Nghe xong Lục Kỳ về sau, lập tức trong doanh địa tất cả mọi người quần tình xúc động. Không chỉ có là cảm kích nhìn Lục Kỳ, càng là hơn dùng bọn hắn hò hét âm thanh biểu đạt đúng Lục Kỳ cảm tạ cùng tán thành, càng là hơn có thậm giả bị cảm động chảy xuống nhiệt lệ. Sau đó, Lục Kỳ liền cùng Giai Nam cùng nhau về tới Giai Nam chỗ lửa trại trước, hắn lúc này mới thận trọng đi tới vẫn như cũ ở vào trọng độ hôn mê Hoàng Tôn trước mặt, nhìn thấy hắn làn da mặt ngoài tình huống về sau, Lục Kỳ lo lắng vội vàng tiến lên cho hắn bắt mạch. Nhưng khi hắn nắm tay khoác lên Hoàng Tôn chỗ cổ tay lúc, tâm lại là lập tức trầm xuống. Hoàng Tôn, Hoàng Tôn, làm sao vậy Lục Kỳ? Nhìn thấy Lục Kỳ đột nhiên kêu gọi Hoàng Tôn tên, với lại nét mặt lo lắng như thế, Giai Nam không hiểu hỏi, lại là nhìn thấy Lục Kỳ vội vàng thật nhanh lấy ra trong hành trang kim bạc, vừa mới chuẩn bị cho Hoàng Tôn hạ châm lúc, lại là nhìn thấy Hoàng Tôn một tay chậm rãi nâng lên, sau đó mở to mắt nhìn về phía Lục Kỳ, không tốt. Hồi quang phản chiếu, nhìn thấy Hoàng Tôn đột nhiên tỉnh lại, Lục Kỳ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng. Lúc này lại là nghe được Hoàng Tôn khí tức yếu ớt mở miệng nói, Lục huynh đệ, cuối cùng đợi đến ngươi quay về. Sau đó hắn đưa tay chỉ hướng trên cổ mình treo lấy hai cây vòng cổ, giúp ta một chuyện huynh đệ, đây là ta cùng em gái ta vòng cổ, làm phiền ngươi bắt bọn nó mang về, giao cho cha ta mẫu. Ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu? Chờ ngươi hảo hảo sau khi trở về, chính mình cho bọn hắn báo bình an. Lục Kỳ vừa nói, trong tay kim bạc đã thi triển, với lại vây quanh ở Lục Kỳ người bên cạnh chỉ nghe thấy Lục Kỳ trong miệng nói lẩm bẩm, một bên lẩm bẩm cái gì, một bên đem kim bạc theo Hoàng Tôn đầu bắt đầu nhập thể, mỗi một châm xuống dưới, Hoàng Tôn cũng cảm thấy mình hình như thoải mái thanh tỉnh một ít. Thấy cảnh này, Đường Phong, Vương Tuyên bọn người thay Hoàng Tôn nắm nướt một cái mồ hôi, nóng nhìn Lục Kỳ có thể châm cứu thành công, có thể đem Hoàng Tôn cứu vãn quay về. Lục Kỳ thì ở trong miệng niệm xong một đoạn thần bí từ về sau, hạ châm thì ngày càng cẩn thận. Thuyền trưởng, bác sĩ Lục đây là đang làm gì? Vì sao kim thời còn muốn miệng lẩm bẩm a? Hắn này đọc là cái gì a? Nghe vậy, Đường Phong hơi chỗ trầm tư, lại tiếp tục nhìn về phía Lục Kỳ, nhẹ giọng mở miệng nói, ta thì không biết hắn đọc là cái gì, bất quá ta đã từng nghe người ta nói đến qua, chúng ta trung y bác đại tinh thông, thật là nhiều khoa học cũng vô pháp giải thích. Vương Tuyên nghe đây, càng là hơn tò mò đến cùng là cái gì, liên khoa học đều không thể giải thích. Đường Phong nói tiếp, nghe nói có một môn châm pháp, có thể để người khởi tử hồi sinh, tại cổ đại thế nhưng y huyền nhà bí mật bất truyền, đối với sinh tử thời khác, châm tả điên cuồng có hiệu quả. Với lại loại châm pháp này còn có một cái 10 phần như khí tên, gọi là Quỷ Môn Thập Tam Châm. Quỷ Môn Thập Tam Châm. Vương Tuyên nghe trong lòng sửng sốt. Đúng, chính là Quỷ Môn Thập Tam Châm, nghe nói thi triển bộ này châm pháp có chút tà mị, cho nên rất nhiều trung y cũng sẽ ở hạ châm lúc sẽ trước đọc chú châm cứu, đây cũng là đối tự thân một loại bảo hộ đi. Nói xong, Đường Phong tiếp tục xem hướng Lục Kỳ, lúc này hắn đã đối Hoàng Tôn hạ 10 châm, nhưng lúc này Hoàng Tôn đột nhiên khẽ nhả một ngụm trọc khí, làm Lục Kỳ đem thứ 11 châm cắm vào Hoàng Tôn thể nội về sau, lúc này hắn lại là đột nhiên ngừng lại. Sau đó nhìn về phía Hoàng Tôn, quan sát đến sắc mặt của hắn, Giai Nam, nhanh cho ta một chén nước đến. Nghe vậy, một bên Giai Nam kịp thời lấy ra bát gốm, theo Đường Phong đám người thu hồi nồi gốm bên trong tiếp một chén nước bưng đến Lục Kỳ trước mặt. Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ xuất ra một cái vỏ trứng rỗng, đem trong chén thủy rót nửa sát, nhẹ nhàng lay động sau đó, lại đặt Hoàng Tôn đầu nâng dậy nói Hoàng Tôn, nhanh lên đem nước này uống xong. Hoàng Tôn nghe được giọng Lục Kỳ về sau, liền lần nữa mở mắt, khẽ nhếch miệng, đem Lục Kỳ rót vào chính mình trong miệng thủy từng chút một uống vào, trong nháy mắt, hắn đôi mắt sáng lên. Vì cái thứ nhất uống vào lúc, hắn thì cảm giác được, chính mình uống hình như không phải thủy, mà là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong linh dịch, linh ngũ một. Thật giống như khát khô lòng sông trên đột nhiên lưu ra tới một đạo thanh tuyển. Trong nháy mắt liền để cổ họng của hắn, tiết hầu, còn có dạ dày thì lại có sức sống. Lục huynh đệ, người nước này thật thần kỳ. Nghe được Hoàng Tôn lời này, Lục Kỳ trong lòng rung lòng, ám đạo cuối cùng là không muộn, còn có cứu. Sau đó gặp hắn hơi cười một chút, đối Hoàng Tôn nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Hiện tại ngươi trước hết ít nói lại một chút lời nói, tinh tâm tu dưỡng. Có thể đúng là có Lục Kỳ nỗ lực cùng không từ bỏ, Hoàng Tôn lại cảm giác được hy vọng sống sót. Không hề có lại nói nhiều một câu, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói với Lục Kỳ một câu cảm ơn. Chương 662, khống chế bệnh tình chương 662, khống chế bệnh tình một bên, Đường Phong cùng Vương Tuyên thấy Hoàng Tôn sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, đối với Lục Kỳ châm pháp rất là kính nghệ. Chẳng qua Vương Tuyên lại là nhìn một chút Hoàng Tôn trên người kim bạc lại không hiểu nói với Đường Phong thuyền trưởng, ngươi không phải mới vừa nói này gọi Quỷ Môn Thập Tam châm sao, sao bác sĩ Lục hiện tại mới làm 11 châm thì cho ngừng a? Nghe vậy, Đường Phong thì khó hiểu lắc đầu, cái này ta thì không biết, có thể ngươi chỉ có đến hỏi bác sĩ Lục. Lúc này, hai người lại là nhìn thấy Lục Kỳ tự cấp Giai Nam bản giao hai câu nói về sau, liền đứng dậy hướng về hai người bọn họ đi tới. Thuyền trưởng Đường Phong, không ngờ rằng kiến thức của ngươi vẫn rất rộng, không sai, ta vừa nãy thi triển chính là Quỷ Môn Thập Tam châm. Đường Phong kinh ngạc nhìn về phía Lục Kỳ, hắn mới vừa nói này thanh âm sao nhỏ, hắn làm sao lại nghe được. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Vương Tuyên, trả lời, bộ này châm mặc dù là như vậy đều, nhưng không nhất định không nên thi triển xong, châm cứu cũng là muốn căn cứ bệnh nhân tình huống mà định ra. Ngươi vừa nãy có thể chỉ là chú ý tới ta tự cấp Hoàng Tôn hạ châm cử động, nhưng là không để ý đến ta tay trái cho hắn bắt mạch nhỏ bé động tác. Hắn mạch tượng dưới ta hết thứ 11 châm về sau, liền đã cách xa nguy hiểm. Nếu ta không quan tâm tiếp tục châm cứu, đó mới là vấn đề, sẽ hại hắn. Nghe được Lục Kỳ tự mình cho mình giải thích hoài nghi, Vương Viên cũng là đúng Lục Kỳ kính nể không thôi, liên tục gật đầu. Sau đó, Lục Kỳ lúc này mới đứng dậy, đem Đại Bằng ba người cho mọi người làm giới thiệu. Biết được Đại Bằng là Lục Kỳ bằng hữu về sau, Đường Phong cũng không có thờ ơ bọn hắn, sai người cho bọn hắn an trí một chỗ nghỉ đêm chỗ, đồng thời còn để người cho bọn hắn qua đêm làm một chút đơn giản bố trí. Lục Kỳ thấy này tự nhiên hết sức vui mừng. Đêm đó, hang đá phụ cận lửa trại điểm điểm, đối thành một mảnh, đem phụ cận rừng rậm soi cái sáng trưng. Lục Kỳ thì là cùng Giai Nam cùng nhau đem Đường Phong đám người đánh tới thủy tất cả đều làm xử lý, đưa chúng nó biến thành nước sinh mệnh sau đó phân phát cho hết thảy mọi người, cũng bảo đảm đầy đủ lượng. Với lại tại ăn xong cơm tối sau đó, hắn còn tự thân chế biến bên trong uống dược thảo, cho tất cả mọi người làm mẫu, đồng thời lại đặt thoa ngoài ra dược thảo thì ở trước mặt tất cả mọi người, làm mẫu, cũng tỉ mỉ bàn giao mọi người trong uống ngoài thoa lúc sự hạng cần chú ý có. Lục Kỳ phen này tự mình thực thao về sau, mọi người đối với Lục Kỳ càng là hơn kính nể vô cùng. Đối với chiến thắng bệnh chứng lòng tin tất cả đều lần nữa tăng bật lên. Sau đó mấy ngày bên trong, Lục Kỳ đi sớm về tối cũng đang tìm kiếm dược thảo, hơn nữa còn dặn dò mọi người, phàm là ở bên ngoài gặp phải người lây bệnh nhất định phải đem bọn hắn đưa đến nơi này, trải qua 4-5 ngày liên tục không ngừng cứu chữa cùng nỗ lực, phàm là đến nơi này người lây bệnh tất cả đều có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, những kia làn da thối giữa người đã khôi phục không ít, trên người chỉ có rõ ràng chấm đỏ điểm đỏ thối giữa chỗ cũng đều tốt dậy rồi kết vậy. Mà những kia nguyên lai thì triệu chứng tương đối nhẹ người, lúc này trên người của bọn hắn chấm đỏ đã rất nhạt, không thế nào rõ ràng. Nhìn thấy biến hóa này và chuyển biến tốt, Lục Kỳ rất là vui mừng, thuyền trưởng Đường Phong cùng máy trưởng Vương Tuyên mấy người cũng cảm giác được trước nay chưa có dễ dàng cùng hy vọng. Giai Nam tâm tình cùng nàng trên người triệu chứng bệnh cũng đã khôi phục 89 phần 10, nhưng trên da dấu vết lưu lại vẫn như cũ có thể trông thấy, nhưng có Lục Kỳ làm bạn, nàng đối với mình hoàn toàn khang phục, hy vọng ngược lại cũng hết sức tự tin. Mà ở những người này, mỗi ngày đều cảm kích nhiều nhất người thì là Đại Bằng cùng Thu Nhi, hai người vốn là tiểu tình nhân, theo cơ thể từng ngày biến tốt, Đại Bằng đúng Lục Kỳ càng là hơn cảm ơn đại đức, mặc dù Lục Kỳ nhiều lần phân phó hai người không cần đối với mình khách khí như vậy, nhưng hai người vẫn là không nhịn được rồi sẽ cảm kích Lục Kỳ một phen. Có lẽ là bọn hắn trước đó trải nghiệm thật sự là quá mức bi thảm một chút. Rốt cuộc trong doanh địa chết rồi nhiều người như vậy, khẳng định cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Cho nên bọn hắn mới biết gấp đôi đúng Lục Kỳ có cảm ơn tình. Đường Phong bên cạnh trước đó có triệu chứng những người kia tại đây mấy ngày liên tục chữa trị bên trong, cũng đều cơ bản khôi phục được người bình thường khỏe mạnh, cũng không có tiếp tục bất luận cái gì bệnh chứng tình hình xuất hiện. Mặc dù tất cả mọi người trạng thái cũng tại từng ngày chuyển biến tốt đẹp, nhưng mà Lục Kỳ lại là tại này một quãng thời gian đến nay, mỗi ngày đều tại vì này bệnh chứng nơi phát ra dầu dĩ, đồng thời thì tại vì như thế nào mới có thể rời khỏi tòa đảo này mà hao tâm tốn sức nhịn. Vì tại đây mấy ngày bên trong, hắn phân phó cho chuyện của mọi người, mãi đến khi hiện tại, tổng cộng mới có hai cái mới du khách đến nơi này, đồng dạng cũng là người lây bệnh, cái này khiến Lục Kỳ cùng Đường Phong trong lòng cũng có ít nhiều nho nhỏ thất lạc cùng lo lắng. Khỏe mạnh du khách, bọn hắn ngay tại thì chưa bao giờ gặp, mà nơi này hết thảy mọi người cộng lại cũng chưa tới 70 người, cái này khiến Lục Kỳ cùng Đường Phong đều hiểu nhiều như vậy may mắn còn sống sót tại này hải. Đảo du khách đã vì đủ loại nguyên nhân chết đi rất rất nhiều. Lại là 3 ngày quá khứ, trưa hôm nay, Lục Kỳ ra ngoài hái thuốc vừa trở về, liền nhìn thấy Hoàng Tôn Thế mà lên ngồi ở một chỗ có ánh nắng đất trống, tại thoải mái phơi nắng, mà trong tay hắn còn bưng lấy một cái bát uống, trong chén còn có nửa bát nước sinh mệnh. Hắn lúc này toàn thân làn da hiện đầy kết vảy, nhìn qua vẫn có chút dọa người, nhưng tại người đứng bên cạnh hắn lại là cũng bình tĩnh vô cùng, thì cùng đại tạp trong viện quê nhà hàng xóm giống nhau, riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự việc. Nhìn thấy Lục Kỳ có một cái sọt dược thảo quay về, sau lưng còn đi theo 10 cái đồng dạng ra ngoài cùng nhau hái thuốc người sau, Hoàng Tôn vội vàng nóng bỏng theo ngồi trồ đứng lên. Hướng phía Lục Kỳ cười ha hả thì đi tới. "Lục huynh đệ, ngươi có thể tính quay về mau nhìn, ta hôm nay cuối cùng có thể lên hoạt động." Nói xong, Hoàng Tôn liền tại Lục Kỳ trước mặt đi tới lui mấy bước, nhìn một màn này, Lục Kỳ thì rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nghiền ngẫm cười nói cuối cùng đem ngươi theo tử thần trong tay cho cấp về. "Khôi phục không tệ." Nghe được Lục Kỳ như vậy trêu chọc chính mình, Hoàng Tôn cao hứng nói "Lục huynh đệ, ta này không chỉ có là quay về. Ngươi không phải trước đó liền nói ta đại nạn không chết tất có hậu phúc, ta còn muốn sống thật khỏe tiếp tục hưởng phúc đâu." Nhìn thấy Hoàng Tôn như thế lạc quan, Lục Kỳ trong lòng cũng là vì hắn cảm thấy vui vẻ. Rốt cuộc hai người cũng coi là không đánh nhau thì không ai biết, mà hiện tại Lục Kỳ càng là hơn đã trở thành Hoàng Tôn ân nhân cứu mạng, Hoàng Tôn càng là hơn tại ở sâu trong nội tâm đem Lục Kỳ coi là quá mệnh huynh đệ. Nhìn thấy Hoàng Tôn khôi phục tốt như vậy, Lục Kỳ trong nháy mắt thì có muốn rời khỏi nơi này dự định, bởi vì hắn đã tại nơi này chờ đợi thật lâu rồi, với lại chính mình trong doanh địa tình huống hắn thì đồng dạng lo lắng đến, tại gần đây thời gian bên trong, hắn cùng Đường Phong đối với bản đồ cậu nghiên cứu thì có một tia chính mình cảm ngộ. Đồng thời còn cùng Đường Phong chia sẻ chính mình do hải một ít phát hiện, nghe được Lục Kỳ do hải trải nghiệm về sau, thân làm thuyền trưởng Đường Phong cùng máy trưởng Vương Tuyên thì là xấu hổ không chịu nổi, bởi vì bọn họ đến đảo đến nay đều không có bày ra hành động đi ra biển tìm kiếm qua. Hắn còn theo Lý Vượng cùng Hách Đông này hai nam tử trong miệng biết được bọn hắn tìm đến tấm kia bản đồ cổ hang đá vị trí, Lục Kỳ càng là hơn muốn đi chỗ nào xem xét đến tận cùng, hy vọng chỗ nào còn sẽ có cái gì quan trọng phát hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã đem tìm kiếm rời khỏi tòa đảo này mục tiêu đặt ở trong lòng vị trí thiết yếu. Phàm là có bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi cung cấp rời đảo đầu mối chỗ, hắn cũng nghĩ muốn đi tự mình đi một chút, nhìn một chút, coi nó là thành chính mình mục tiêu kế tiếp. Chương 663, dỡ xuống trong lòng gánh chương 663, dỡ xuống trong lòng gánh đêm đó, tại làm ra rời khỏi quyết định về sau, Lục Kỳ liền đem chính mình sau khi đi, nơi này cần an bài hạng mục công việc toàn diện suy nghĩ một lần. Càng là hơn cùng với Giai Nam bàn bạc tham khảo một phen sau đó, mới làm ra một cái tương đối thích đáng kế hoạch. Đêm nay, hắn đầu tiên là tìm được rồi Hoàng Tôn, báo cho chính hắn sau đó phải định rời đi, Hoàng Tôn lập tức cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Cũng nói với Lục Kỳ "Lục huynh đệ, đã ngươi phải rời khỏi, kia làm huynh đệ, ta Hoàng Tôn nguyện ý vì ngươi đi theo làm tùy tùng, ngươi ở đâu, ta thì cùng ngươi đi nơi nào." Nhưng, Lục Kỳ lại là bình tĩnh cười nói "Hoàng Tôn, cái này chỉ sợ hiện tại còn không nhiều thỏa đáng, bởi vì ta còn cần ngươi lưu tại nơi này vì ta tiếp tục làm một sự tình." "Nha." Nghe xong Lục Kỳ nói ra lời này, Hoàng Tôn lập tức tò mò, chủ động hỏi "Lục huynh đệ, nếu là ngươi có việc muốn ta làm, vậy ta tất nhiên không thể cự tuyệt ngươi nói đi. Đến cùng là cái gì sự việc?" Nhìn thấy Hoàng Tôn như vậy nói gì nghe nấy giọng nói, Lục Kỳ liền nói với hắn ta sau khi đi, nơi này người lây bệnh còn cần tiếp tục chữa trị một quãng thời gian, mãi đến khi bọn hắn triệt để khôi phục mới thôi, nhưng mà, ta cần đem nhiệm vụ này giao cho một cái có thể tin người. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có người thích hợp nhất. Thấy Lục Kỳ đem chính mình coi là cái đó nhất là có thể tin người sau, Hoàng Tôn thậm chí cũng có điểm nước mắt lưng tròng, kích động chuẩn bị tiến lên ôm Lục Kỳ lúc, nhưng lại nghĩ tới chính mình còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên thì vươn tay cùng Lục Kỳ gấp nắm chặt lại tay. "Lục huynh đệ, ta còn tưởng rằng là cỡ nào nhiệm vụ trọng yếu đâu, nguyên lai thì là chuyện này à. Ta đáp ứng, nhất định bảo đảm cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ." Thế là Lục Kỳ liền nhường Giai Nam lấy ra một quả không vỏ đạn, giao cho Hoàng Tôn đạo cũng nói cho hắn về này vỏ trứng sử dụng, công hiệu cùng cách dùng. "Giao cho ngươi chuyện này, là muốn ngươi phối hợp Đường Phong cùng nhau, đem nơi này tất cả người lây bệnh cũng cứu được. Mặc kệ là hiện tại đang chữa trị hay là mới đến người nơi này, nếu như chờ nơi này hết thảy mọi người tất cả đều khôi phục về sau, ngươi nếu nghĩ lại tìm ta, liền đi nơi này." Nói xong Lục Kỳ ngồi xổm trên mặt đất khoảng vẽ lên một cái hải đảo đồ hình, sau đó chỉ vào chính nam chỗ đảo ngoài bãi biển đạo, đến lúc đó ngươi chỉ cần đến nơi này, ba ngày tại bãi cát chỗ bốc cháy lên một đống lửa trại, mặc kệ là ta hay là giai nam sau khi thấy, đều sẽ đi tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta thì lại sẽ gặp mặt. Lục huynh đệ ngươi nói có thể cũng là thực sự.
Tự nhiên.
Ha ha, vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi, không có bất kỳ vấn đề gì. Hoàng Tôn sảng khoái như vậy đáp ứng chính mình, Lục Kỳ thì hết sức vui mừng. Lần nữa căn dặn cái kia vỏ trứng sử dụng, chớ có chủ quan, và lại lúc gặp mặt, hắn nhưng là muốn thu trở về. Hoàng Tôn vẫn như cũ sảng khoái gật đầu. Sau đó hắn vừa tìm được đường phong, cũng đồng dạng báo cho hắn muốn rời khỏi nơi này, tiếp tục đi tìm rời khỏi hải đảo phương pháp. Đồng thời còn đem chính mình sắp đặt Hoàng Tôn lưu ra quyết định thì cùng báo cho đường phong. Biết được Lục Kỳ ý nghĩ sau đó, đường phong vốn định tiếp tục giữ lại, nhưng thấy Lục Kỳ đã quyết định đi, với lại có Hoàng Tôn lưu lại phối hợp hắn chữa trị cái khác người lây bệnh, điều này cũng làm cho đường phong hết rồi lại nói. Có lẽ là anh hùng tiếc anh hùng, vì đường phong cảm giác được Lục Kỳ nội tâm là thân mật, là nghĩ cứu sống càng nhiều hành khách, để cho bọn hắn còn sống trở về đô thị. Cùng mình sơ tâm là nhất trí, cho nên đang nghe Lục Kỳ nói muốn rời đi về sau, đường phong nội tâm thật là không thôi. Nhưng hắn hiểu rõ Lục Kỳ thì có ý nghĩ của mình, cho nên liền cũng không có lại làm ép ở lại, mà là dặn dò bác sĩ Lục, ngươi thế nhưng ta tại hải đảo chứng kiến thấy quang lưu nhất người trẻ tuổi, cái này ngươi cầm đi. Ta biết ngươi đến nơi này mục đích, vốn là vì nó mà đến, lại là gặp được như vậy một đám tử việc khó, liên lụy ngươi lâu như vậy, bỏ ra nhiều như vậy. Nếu không phải làm sơ ngươi đáp ứng ta lưu tại nơi này, bằng không những người này đến hiện tại chỉ sợ cũng chính là một cỗ thi thể. Có thể thì bao gồm ta cũng vậy. Do đó, vật này, ngươi cầm đi. Ta đã cùng máy trưởng còn có những người khác bàn bạc qua, bọn hắn biết được ngươi một mực tìm kiếm hải đảo, nếm thử ra biển, không ngừng đang tìm kiếm rời khỏi hải đảo phương pháp về sau, liền tất cả đều đồng ý để cho ta đem này tặng cho ngươi làm nghiên cứu. Nhìn Đường Phong đưa cho mình đồ vật, Lục Kỳ nét mặt kinh ngạc. Bản đồ cổ. Đường thuyền trưởng, ngươi là muốn đem này bản đồ cổ đưa cho ta? Trông thấy Lục Kỳ không thể tin nét mặt, Đường Phong thu hồi nụ cười trên mặt, chân thành nói cầm đi bác sĩ Lục, nếu như nói ai hơn xứng với có tấm này bản đồ cổ lời nói, vậy chúng ta nơi này trong mọi người, có thể cũng chỉ có ngươi có tư cách nhất. Thế nhưng thứ này chỉ có một phần, ta nếu cầm đi, các ngươi có thể liền không có. Nghe vậy, Đường Phong lại từ trên người hắn móc ra một cái sách nhỏ, mở ra trong đó một tờ về sau, sau đó hắn nhìn về phía Lục Kỳ đạo yên tâm đi bác sĩ Lục, tin tức phía trên đã đều bị ta ghi chép lại, hơn nữa còn có mấy phần đâu. Chúng ta tùy thời đều có thể nhìn xem, đều có thể nghiên cứu, nhưng tấm này nguyên đồ thì tặng cho ngươi đi. Ta tin tưởng vì ngươi nghiêm túc cùng chấp nhất, nhất định có thể hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong. Nghe nói như thế, Lục Kỳ liền thì không còn từ chối, cao hứng theo Đường Phong trong tay đem bản đồ cổ nhận lấy. Cuối cùng, hắn lại cùng Đại Bằng cùng Thu Nhi gặp mặt, trịnh trọng hướng hai người nói rõ tính toán của mình, mà hai người hiện tại đối mặt Lục Kỳ, đã không chỉ đem Lục Kỳ coi như bằng hữu, còn đem hắn coi là chính mình đại ân nhân. Đúng Lục Kỳ càng là hơn nhiều hơn mấy phần tôn kính cùng lòng cảm kích. Mặc dù Lục Kỳ có chút không quen, nhưng hắn thì hoàn toàn có thể đã hiểu lòng của hai người. Vì có thể làm cho bọn hắn tại nơi này đời sống có thể qua lại, có thể chiếu ứng lẫn nhau, Lục Kỳ liền lần nữa đem Hoàng Tôn hô đến, cũng cho Đại Bằng giới thiệu nói Đại Bằng, ba người các ngươi ngay tại nơi này hảo hảo chữa trị, Hoàng Tôn hắn sẽ ở sau đó thời kỳ chiếu ứng các ngươi, làm nhưng ta thì hy vọng các ngươi cũng có thể chăm sóc đến hắn, các ngươi đều là ta Lục Kỳ tại nơi này biết nhau hảo huynh đệ, hy vọng có một ngày tại ta có thể rời khỏi nơi này lúc, các ngươi cũng còn năng lực ở bên cạnh ta, theo giúp ta cùng rời đi. Nghe vậy, Hoàng Tôn, Đại Bằng tất cả đều là cảm kích nhìn Lục Kỳ. Mặc dù Lục Kỳ không hề có vỗ bộ ngực cho hai người vẽ bánh nướng, nhưng hai người lại là theo Lục Kỳ này ngắn gọn mấy câu bên trong, nghe được chân thành cùng hy vọng. Làm hạ hai người cũng hướng Lục Kỳ tỏ vẻ, nhất định sẽ qua lại hỗ trợ, qua lại chiếu ứng. Nghe được lời của hai người về sau, Lục Kỳ rốt cục cười lấy đi trở về giai nam vị trí, nhìn Lục Kỳ trong tay cầm bản đồ cổ, còn có hắn kìm lòng không được bộ mặt lưu lộ ra tới nét mặt, giai nam liền hiểu rõ hắn này rốt cục muốn dỡ xuống trong lòng trọng trách. Bởi vì này thế nhưng nàng quan sát được Lục Kỳ từ sau khi đi tới nơi này lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt như thế. Ánh nắng thoải mái, dễ chịu tự nhiên, hài lòng, mang theo một tia tiểu mãn ý. Trong nháy mắt liền để Lục Kỳ nhìn lên tới nhiều hơn mấy phần mị lực cùng xuất khí. Chương 664, yêu cầu giai nam đền bù. Chương 664, yêu cầu giai nam đền bù. Một đêm qua đi, ánh nắng dâng lên, trong doanh địa tất cả mọi người tỉnh lại, bắt đầu riêng phần mình bận rộn. Lục Kỳ cùng giai nam sau khi ăn xong một chút đơn giản đồ ăn sau đó, liền thu thập xong hành lý của mình, chuẩn bị rời đi. Mà biết được Lục Kỳ muốn đi, trong doanh địa tất cả mọi người đến vì hắn tiễn đưa. Thuyền trưởng Đường Phong mang theo máy trưởng Vương Tuyên, đội trưởng An Ninh Tần Bằng và Hoàng Tôn, Đại Bằng, Thu Nhi, Trương Đại Ca, còn có mười mấy cái nửa chín nửa đợi khuôn mặt, nhìn nhiều người như vậy cũng đến tiễn chính mình, khiến cho Lục Kỳ còn trách ngượng ngùng, nhưng nhìn thấy mọi người lúc này bệnh tình cũng có to lớn khôi phục sửa đổi, Lục Kỳ trong nội tâm hay là có rất đại thành tựu. Mọi người bảo trọng, hy vọng các ngươi cũng kiên trì dùng dược, tất cả đều có thể khôi phục khỏe mạnh. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền nắm giai nam tay, tạm biệt mọi người, hướng về phía trước rừng rậm đi đến. Mãi đến khi Lục Kỳ biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt về sau, Đường Phong đám người này mới thu hồi ánh mắt. Thuyền trưởng, ngươi nói bác sĩ Lục hắn năng lực tìm ra rời khỏi này hải đảo phương pháp sao? Máy trưởng Vương Tuyên nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Đường Phong hơi suy tư, sau đó nói mặc dù chúng ta không tìm ra, nhưng cũng không đại biểu hắn thì không thể. Bác sĩ Lục hắn mặc dù trẻ tuổi, nhưng cuối cùng ta cảm giác hắn cho người ta một loại hết sức an toàn, tín nhiệm, tin cậy cảm giác. Thậm chí vừa nhìn thấy hắn, sẽ luôn để cho ta không khỏi rồi sẽ lắng nghe ý nghĩ của hắn cùng ý kiến. Này có thể chính là hắn mị lực cá nhân đi. Về phần năng lực cá nhân của hắn ta thì càng không cần nói nhiều, các ngươi cũng nên tận mắt thấy mặc kệ là hắn y thuật hay là hắn thể lực nghị lực, cùng với hắn săn bắn năng lực, cũng xa không phải chúng ta có thể so sánh. Đường Phong nói xong, đưa mắt nhìn sang sau lưng Tần Bằng, thấy thế, Tần Bằng cũng đội vàng phụ họa nói thuyền trưởng nói không sai, Lục Minh đệ nhìn trẻ tuổi, nhưng mà thân thủ của hắn thế nhưng thì một chút cũng không yếu, là sát phạt quả đoán loại người hung ác. Bằng không, Trương Hiển tên hôn đảng kia cùng hắn kia 10 cái tiểu đệ, cũng không trở thành bước đi mạng nhỏ. Sau đó Đường Phong lại nói tiếp đi, với lại hắn ra biển tìm kiếm hành động, đúng hải đảo xung quanh hải vực hiệu rõ càng là hơn mạnh hơn tất cả chúng ta, muốn nói ai có thể tìm thấy rời khỏi tòa này hải đảo phương pháp, ta nghĩ có khả năng nhất có thể chính là bác sĩ Lục. Nghe được lời của hai người về sau, Vương Tuyên lúc này mới tán đồng gật đầu. Hoàng Tôn, Đại Bằng, Thu Nhi, Trương Đại Ca bốn người thì đang nhìn Lục Kỳ sau khi rời khỏi, thương cảm nói chân không biết lần sau lại cùng Lục Kỳ tiểu huynh đệ gặp lại sẽ là lúc nào. Trương Đại Ca nhìn về phía Lục Kỳ rời đi phương hướng thở dài, Đại Bằng cùng Thu Nhi thì dùng không bỏ cùng cảm kích nét mặt nhìn chăm chú Lục Kỳ rời đi bóng lưng. Chỉ có Hoàng Tôn tại cuối cùng nhìn thoáng qua Lục Kỳ thân ảnh về sau, lúc này mới mang theo mỉm cười đúng ba người nói các ngươi không cần thương cảm, nhìn thấy hắn vừa nãy rời đi phương hướng không, đó cũng không phải là hắn trở về phương hướng. Hắn hẳn là muốn tiếp tục đi tìm kiếm hải đảo chờ chúng ta đem triệu chứng bệnh chữa trị dưỡng tốt về sau, đến lúc đó ta mang bọn ngươi lại đi tìm hắn. Nghe được Hoàng Tôn những lời này, Đại Bằng kích động nói, Hoàng Tôn huynh, ngươi biết Lục huynh đệ khu cắm trại sở tại địa phương sao? Hoàng Tôn nhìn về phía Đại Bằng cười đắc ý, đó là tự nhiên. Bằng không Lục huynh đệ sao yên tâm để cho ta chiếu ứng các ngươi đâu? Sau khi nói xong, hắn chính là nhìn thấy Đại Bằng trên mặt lộ ra một tia hâm mộ và chờ mong. Trong rừng rậm, Giai Nam lúc này chính vô cùng vui vẻ lôi kéo Lục Kỳ tay đi tới, nhưng trong lòng cũng có một tia tò mò Lục Kỳ, chúng ta thật muốn tại hồi khu cắm trại trước tiếp tục vòng xoay hướng bắc sao? Đương nhiên, lẽ nào ngươi hiện tại thì muốn đi trở về? Lục Kỳ quay đầu nghiền ngẫm nhìn về phía Giai Nam, làm sơ thế nhưng ngươi không nên bụng trộm theo tới lại khổ lại mệnh ngươi cũng phải chịu được mới được. Bị Lục Kỳ kiểu nói này, Giai Nam vội vàng nôn một cái xinh xắn đầu lưỡi ngụy biện nói đúng là ta tò mò ngươi vì sao không trước về khu cắm trại nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm, lẽ nào ngươi thì như vậy vội vã chạy về đô thị đi? Ngươi không nghĩ về sớm một chút đô thị sao? Lục Kỳ hỏi lại ngay vậy. Giai Nam chỉ là hơi suy tư thì nhìn về phía Lục Kỳ sao cũng được nói dù sao ta trở về cũng là một người cô đơn, cho nên với ta mà nói, trễ một điểm sớm một chút cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể lưu tại bên cạnh ngươi là được. Nghe được Giai Nam giải thích, Lục Kỳ lúc này mới nhớ ra, nàng và mình kỳ thực là giống nhau, như chân trở về, vậy mình lại nên đi hướng ở đâu đâu. Quê quán phòng còn có thể hay không ở người đều thành một cái lo lắng hỏi đề. Nhìn thấy Lục Kỳ nét mặt đột nhiên trở nên yên tĩnh, Giai Nam cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, liền cơ cơ tay hắn. Điều dù ổ tốt tốt, chớ suy nghĩ lung tung mau nói tiếp xuống ngươi muốn mang ta đi đâu đi. Bị Giai Nam kéo về suy nghĩ về sau, Lục Kỳ khỏe miệng lộ ra mỉm cười, duỗi ra một cánh tay, đem Giai Nam ôm, có chút cương chiều nhìn về phía Giai Nam, nghĩ bậy nghĩ bạn. Mặc kệ đi nơi nào, tóm lại đâu, ngươi khi đó không nghe lời cùng ta ra đây, những ngày này để cho ta hao tâm tổn trí phí công lo lắng nhiều như vậy, này tiếp xuống hành trình, ngươi dù sao cũng nên hảo hảo đền bù ta đi. Soạn. Nghe được Lục Kỳ này nghiền ngẫm ái mọi lời nói, Giai Nam chỉ cảm thấy mặt mình đột nhiên nóng quá. Vừa mới ngẩng đầu, lại đối lên Lục Kỳ kia nóng bỏng đôi mắt, ngượng ngùng nàng đội vàng thu hồi ánh mắt, cũng trả lời ngươi không nên nhìn ta như vậy nha, mặt của ta cũng nóng không được. Ồ, nhanh để cho ta xem. Rất lâu không nhìn thấy ngươi đỏ mặt. Ta đều nhanh quên ngươi đỏ mặt dáng vẻ. Không cho. Giai Nam thẹn thùng, quay đầu sang chỗ khác. Nhưng đột nhiên, Lục Kỳ lại là đưa nàng đột nhiên một cái ôm công chúa, bế lên. A, Lục Kỳ ngươi đây là muốn làm gì nha? Giai Nam nhìn về phía Lục Kỳ, trong mắt kinh hỉ lại thẹn thùng dáng vẻ, nhường Lục Kỳ nhìn xem tâm viên ý mã, nhiệt huyết sôi trào. Vừa nãy ngươi không phải nói muốn ta chớ suy nghĩ lung tung sao? Hiện tại ta đều không có đỏ mặt, ngươi ngược lại tốt, đỏ tượng uống rượu say giống nhau. Chẳng qua, ngươi bộ dáng này thật đúng là mê người vô cùng đâu. Nói xong, Lục Kỳ liền ôm Giai Nam dừng bước, tả hữu quan sát nhìn, ngươi dừng lại làm gì? Đương nhiên là muốn ngươi đền bù ta nhiều ngày như vậy nỗ lực a. Lục Kỳ lông mày nhướng lên, nghiền ngẫm nhìn Giai Nam, sau đó thì hướng về một chỗ ung tùm trong rừng đi đến. Lục Kỳ hiện tại, này giữa ba ngày chúng ta buổi tối có được hay không? Không tốt. Ngươi, ta. Sau ba canh giờ, Lục Kỳ thần thái sáng láng theo trong rừng đi ra, sau lưng hắn, Giai Nam tùy theo chậm rãi bước xuất hiện, run run rẩy rẩy đi vào bên cạnh hắn, Lục Kỳ giúp nàng chỉnh lý một chút sau lưng tóc, sau đó ôm Giai Nam liều yêu, ngươi còn tốt đó chứ? Giai Nam thì là mang theo một tia giọng nghẹn ngào trách cứ đều tại ngươi, như cái người điên, một chút thì không biết thương hương tiếc ngọc. Hiện tại để người ta đi như thế nào sao? Nhìn thấy Giai Nam đứng thẳng thống khổ dáng vẻ, Lục Kỳ lập tức có một chút đau lòng, hối hận chính mình chiến đấu mới vừa rồi bên trong dùng sức quá mạnh, chỉ lo chính mình thống khoái, lại là không có bận tâm đến Giai Nam đau khổ. Thế là hắn liền đứng ở Giai Nam trước mặt ngồi xuống thân thể, quay đầu nhìn về phía Giai Nam đạo lên đây đi. Ta có ngươi đi một hồi. Thấy Giai Nam nước mắt đầm địa nhìn chính mình, tựa như đang do dự lúc, Lục Kỳ liền chủ động lại lui về sau một chút, đem Giai Nam đeo lên. Thoạt đầu Giai Nam còn có chút không tình nguyện, nhưng Lục Kỳ cánh tay lực lượng, còn có hắn rộng lớn rắn chắc phía sau lưng, rất nhanh liền nhường Giai Nam cảm giác được một hồi dễ chịu, thế là nàng liền yên tĩnh ghé vào Lục Kỳ phía sau lưng, hưởng thụ dậy rồi phần này hài lòng. Hiện tại ngươi cái kia nói cho ta nghe một chút đi, ngươi tiếp xuống nghĩ địa phương muốn đi đi. Giai Nam ghé vào Lục Kỳ bên hai, nhỏ giọng hỏi. Chương 665, giao nhân ác mộng. Chương 665, giao nhân ác mộng. Nghe được Giai Nam về sau, Lục Kỳ lúc này mới đem nói, chúng ta hiện tại vị trí là hải đảo phía đông, ta dự định hướng bắc đi, đi trước kia hai nam tử phát hiện bản đồ cổ hang động xem xét, sau đó tại đến mặt phía bắc hải đảo chỗ kia cửa vào bước vào đảo trong, cuối cùng chúng ta đi vòng hồ của đảo trong xuôi nam, thì có thể trở lại chúng ta hiện tại khu cắm trại. Nghe xong Lục Kỳ kế hoạch, Giai Nam trong lòng cũng cuối cùng có một cái rõ ràng con đường, ừm. Hy vọng chúng ta đoạn đường này không còn gặp được bất luận cái gì phiền lòng sự việc. Giai Nam thanh âm ôn nhu tại Lục Kỳ vang lên bên hai, Lục Kỳ chỉ cảm giác có chút tiểu hưng phấn, một cái nhịn không được, ôm Giai Nam hai tay kìm lòng không được méo méo bị chính mình nắm trong tay bằng ông. Sát lang! Ngươi lại tại nghĩ lung tung cái gì nha? Hảo hảo đi đường á! Nghe được Giai Nam trách cứ về sau, Lục Kỳ lúc này mới nhìn về phía trước hảo hảo đi trên đường. Hồi lâu sau, mặt trời bao đầu, đã đến trong một ngày lúc nóng nhất. Lục Kỳ tìm một chỗ dâm mát chỗ ngừng lại, cũng tìm một ít tuổi, nhấc lên lửa trại, thuần thục đem Giai Nam muốn phục dụng củng cố bệnh chứng canh thuốc cho nấu chín trên về sau, sau đó chính mình mới nằm trên chăn ra nghỉ ngơi. Giai Nam thấy thế thì đi tới Lục Kỳ ngồi xuống bên người, lại là nhìn thấy Lục Kỳ lại ngồi dậy, theo chính mình trong hành trang lấy ra tấm kia cổ lao giấy dầu, nhìn lại. Lục Kỳ mỗi lần nghiên cứu cùng suy tư một việc lúc, cuối cùng sẽ tỉnh không tự chủ lâm vào si mê trầm tư trạng thái, mà hắn điểm này cơ hội là nhường Giai Nam nhất là mê muội một chút, cũng là nhường những nữ nhân khác thích nhất, yên tĩnh một mặt. Giai Nam chỉ là lặng lặng thưởng thức Lục Kỳ đầu nhập, cũng không có lên tiếng quấy rầy hắn. Dưới bóng cây, điểm điểm ánh nắng tung xuống, chiếu ở mặt đất cùng Lục Kỳ trong tay bản đồ cổ bên trên, có lẽ là nhiều ngày đến nay quá mức mệt nhọc, chằm chằm vào trong tay bản đồ cổ, nghe một cỗ nổi gốm bên trong bay ra mùi dược thảo, Lục Kỳ liền cảm giác một trận khốn ý đánh tới. Nhìn thấy Lục Kỳ một màn này, Giai Nam vừa có chút đau lòng, lại cảm thấy hắn có một chút đáng yêu, càng thêm cảm thấy mình là cái đó xác thực hành người, vì chỉ có tại ngươi tín nhiệm mặt người trước, ngươi mới có thể ngủ như thế an tâm cùng an nhàn. Mà Lục Kỳ sở dĩ năng lực ở trước mặt mình ngủ an tĩnh như vậy cùng thản nhiên, có thể thấy được mình đã trong lòng hắn vị trí cùng tín nhiệm trình độ. Giai Nam đem chính mình trong hành trang một bộ y phục đưa ra cho Lục Kỳ đắp lên, mà nàng thì là đi tới lửa trại trước, một bên cha xét đang nấu chín canh thuốc, một bên phụ trách nhìn xung quanh an toàn. Một chút sau đó, tay cầm bản đồ cổ, bước vào ngủ say Lục Kỳ, dần dần trong giấc ngộng. Trong ngộng, minh nguyệt vẩy xuống, hắn chỉ cảm thấy chính mình đang đứng tại một chỗ to lớn bờ biển thân núi hang động bên cạnh, mặt hướng rẽ trường lần cận biển cả, mà ở trước mặt hắn xa xa trên mặt biển, có một chiếc không buồm thuyền đang ánh trăng bên trong hướng về xa xa huy động nhìn. Ngay tại Lục Kỳ nhìn kỹ chiếc thuyền kia lúc, trên thuyền kia vạch lên mái chèo nam tử lại là ngừng lại, hướng về phương hướng của hắn rất đứng người lên dùng sức huy động tay, hình như đang gieo hỏi nhìn cái gì. Lục Kỳ rủi rủi con mắt, lại bên hai, nỗ lực muốn nghe rõ ràng hắn chỗ kêu lời nói, nhưng là nghe thấy nam tử kia chỗ kêu nội dung chính là bản đồ cổ trên kêu bài thơ nội dung, trăng tròn nước nói chiếu bãi nguy hiểm, cô tinh chỉ đường phá trọng lan. Vua khóa ngàn buồn thuyền tự hành, dám mang theo sinh tử sông long bàn. Nghe được kia nam tử thanh âm sau đó, Lục Kỳ thì ra sức hướng về nam tử phất tay, gân cổ họng hô lớn trở về, mau trở lại. Nhưng vừa hô xong sau đó, Lục Kỳ đột nhiên phản ứng lại, cả kinh nói không đúng. Thanh âm này sao quen thuộc như vậy? Kinh ngạc sau khi Lục Kỳ vội vàng lần nữa cẩn thận lắng nghe, nhưng trong lòng thì mãnh kinh, nguyên lai thanh âm kia thì là giọng chính hắn. Cái này làm sao có khả năng? Lục Kỳ ngốc ngốc chầm chầm vào đi xa thuyền nhỏ, nét mặt kinh khủng sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó thì lại nhìn thấy trên thuyền người kia đang không ngừng ra sức huy động trong tay thuyền mái chèo, mãi đến khi chiếc thuyền kia trên mặt biển càng ngày càng xa, cuối cùng tại chính mình trong tầm mắt biến thành một điểm đen. Hạ Nguyệt đương không, Lục Kỳ trong mắt, ở chỗ nào hắc điểm vùng trời, một khỏa sáng ngời những vì sao cực kỳ giống hoa tiêu đèn giống nhau, là như vậy lóa mắt. Nhưng đúng lúc này, tại hắn ngẩn người ngây người lúc, đột nhiên tại hắn nghiêng hậu phương sau vang lên một hồi nhẹ giọng thì thầm. Lục Kỳ vội vàng xoay người, lại là nhìn thấy chính mình nghiêng hậu phương cùng nước biển tương liên trong thạch động, mấy tên xinh đẹp nhân ngư nữ tử đang ngồi trên đá ngầm nhìn qua đi xa thuyền nhỏ, còn huy động cánh tay. Giao nhân. Lục Kỳ bị một màn trước mắt bị hù liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà những kia ngồi trên đá ngầm giao nhân dường như khi hắn không tồn tại giống như, mà là ánh mắt không thôi nhìn phía xa mặt biển. Chỉ thấy các nàng tất cả đều là đầu người thân cá, toàn thân che kín nóng ánh lân giáp, có thâm lam sắc con mắt cùng thâm lam sắc tóc. Ngón tay thon dài, giữa ngón tay có mảng. Thon dài cái đôi theo đá ngầm buông xuống, ở trong nước nhẹ nhàng đông đưa. Nàng nhóm môi cái người cao thon, dáng người vô cùng tốt, nửa người dưới từ eo lên có kèm theo mấy đầu lớn ở chân váy trạng trong suốt mỏng mang, cực kỳ giống mấy cá. Lục Kỳ nhìn xem chính si mê lúc, nhưng đúng lúc này, hưu một tiếng. Chỉ thấy một con tên nhọn theo phía sau hắn rừng rậm trung cực nhanh bay tới, hướng phía trên đá ngầm một cái giao nhân mà tới. Cẩn thận a. Lục Kỳ quát to một tiếng muốn nhắc nhở cái đó giao nhân, nhưng vẫn là muộn một bước, vụt. Tên nhọn hung hăng bắn vào bên trong một cái giao nhân chân vị trí. Tùy theo một tiếng kêu chói tai vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy đau khổ cùng hoảng sợ. Trong nháy mắt, nàng nhóm tất cả đều hướng về trong nước biển nhảy lên mà vào. Lục Kỳ phẫn nộ quay đầu, nhưng sau lưng lại là dấu tuyết, một người đều không có. Coi như khi hắn vừa lần nữa quay đầu nhìn về phía mặt biển lúc, lại là nghe được sau lưng trong rừng rậm băng một tiếng, đó là mũi tên rời dây cung âm thanh. Lục Kỳ vội vàng xoay người, vừa mới ngẩng đầu, đã nhìn thấy một chi mũi tên trực tiếp hướng phía mi tâm của mình bay tới. Mọi thứ đều tại đất đèn ánh lửa trong lúc đó phát sinh quá nhanh, còn chưa kịp làm ra bất luận cái gì hành động trên phản ứng lúc, chi tiêu mũi tên liền trực tiếp theo mi tâm của hắn bên trong bắn vào. A! Kêu to một tiếng sau đó, Lục Kỳ đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, chỉ thấy trán của hắn chỗ có một tầng mồ hôi mịn, mà Giai Nam thì là nét mặt không hiểu chính nhìn về phía Lục Kỳ, quan tâm dò hỏi làm sao vậy Lục Kỳ? Ngươi làm cái gì mộng? Làm sao lại như vậy bị sợ đến như vậy? Nhìn Lục Kỳ nét mặt hoảng sợ dáng vẻ, Giai Nam đau lòng không được, cho rằng Lục Kỳ đây là bởi vì gần đây liên tục lo lắng cùng bất vả bố trí. Thế là vội vàng tiến lên cho Lục Kỳ lau mồ hôi chán, lúc này Lục Kỳ mới phát hiện trong tay mình dĩ nhiên thẳng đến cầm tấm kia bản đồ cổ, sau đó hắn lại nhìn mình trước ngực tinh thạch màu xanh lam, trong lòng mắng thầm này chết tiệt lại là cái gì báo hiệu a. Nhìn Giai Nam lo lắng dáng vẻ hắn mở miệng giải thích không có gì, Giai Nam, ngươi không cần lo lắng, vừa nãy chỉ là làm cái ác mộng mà thôi. Sau khi nói xong, hắn ở đây trong lòng liền nghĩ tới phát hiện tấm này bản đồ cổ kia hai cái du khách nam tử đã từng nói bọn hắn trong hang đá còn phát hiện nhân ngư vách đá đồ án, thì không biết là thật hay giả. Chương 666, xương lên chương 666, xương lên nhìn thấy Lục Kỳ cứ như vậy ngồi trên chăn da sững sờ hồi lâu, Giai Nam thì không biết phải an ủi như thế nào hắn, chỉ là lặng lặng canh giữ ở Lục Kỳ bên người. Hai phút về sau, Lục Kỳ nhìn về phía Giai Nam, đưa hắn ở trong giấc mộng nhìn thấy sự việc nói cho nàng nghe, nghe vậy, Giai Nam hơi cười lấy hỏi kia mỹ nhân ngư xinh đẹp không? Có hay không có cho người vứt bị nhãn? Nghe được Giai Nam lời nói, Lục Kỳ thì biết mình coi như là nói vô ích, vì nàng căn bản cũng không có đem chính mình nói tới sự việc coi ra gì, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, Lục Kỳ cũng có thể thông cảm, rốt cuộc đổi lại bất cứ người nào ngươi nói với hắn ngươi làm mộng đều có khả năng là một loại báo hiệu, tin tưởng người khác nghe cũng là sẽ không tin tưởng. Lục Kỳ cũng không muốn đối với việc này lãng phí thời gian, rốt cuộc hắn là không có khả năng đem chính mình tinh thạch chỗ thần kỳ nói cho bất luận người nào. Sau đó hai người đứng dậy, thu thập xong đồ vật lần nữa lên đường. Nhưng tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, ngược lại là có chút hài lòng, dường như hai cái ba lô khách tại lữ hành giống nhau. Vừa đi vừa nghỉ, xem xét phong cảnh. Lục Kỳ cũng là tại gặp được trong quá trình này, mặc kệ là gặp được cái gì dự thảo, hắn đều sẽ thu nhập rõ bên trong. Giai Nam thì là đem quen mình rau dại cũng sẽ thu thập lên mang đi. Chỉ là để cho hai người kinh ngạc là, bọn hắn ra đây lâu như vậy, thế mà đều không có gặp được một người, cũng không có thấy nơi nào có lửa trại cùng khói xanh. Cho dù là bên bãi biển bên trên, cũng là không có bất kỳ cái gì người sống dấu chân. Lục Kỳ, ngươi nói chỗ còn rất xa sao? Sắc trời này lập tức liền muốn đen. Nếu không chúng ta trước hết tìm địa phương ở một đêm đi. Nghe được Giai Nam về sau, Lục Kỳ chỉ là hơi chút trầm tư thì gật đầu đồng ý, rốt cuộc sắc trời tối sầm, đối với mình mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng mà đúng Giai Nam mà nói hành tẩu chính là vô cùng phiền phức một việc. Nghĩ đến muốn tại phụ cận tìm kiếm qua đêm chỗ, Lục Kỳ liền lấy ra chính mình súng lục, chỉ gặp hắn đầu tiên là kiểm tra một chút băng đạn, bảo đảm đạn đều là đầy sau đó, hắn lúc này mới yên tâm tiếp theo, chẳng qua khi hắn nhìn thấy chính mình còn sót lại kia hộp đạn về sau, nhưng trong lòng thì thở dài. Vì bên trong đạn còn sót lại không đến 20 viên. Đến, Lục Kỳ thầm mắng một tiếng mẹ nó, sao chỉ còn 17 viên. Biết mình lương thực dư về sau, hắn đột nhiên có chút thì đau. Tăng thêm băng đạn bên trong 8 phát, vừa vặn chính là một hộp đạn số lượng. Suy nghĩ một lúc, Lục Kỳ liền thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải dùng nhiều cung tên ít dùng súng lục mới được. Rốt cuộc cũng chỉ thừa điểm ấy vốn liếng hay là giữ lại thời khắc mấu chốt bảo mệnh sử dụng tương đối tốt một ít. Thu hồi suy nghĩ, Lục Kỳ mang theo Giai Nam tiếp tục tìm kiếm dậy rồi qua đêm chỗ. Mặc dù hắn biết mình khoảng cách phát hiện chỗ kia bờ biển hang đá chỉ có 2 đến 3 giờ thời gian lộ trình nhưng sắc trời lập tức liền muốn biến thành đen, lại dẫn Giai Nam, vì an toàn, hắn hay là đánh trước tính qua đêm, chờ trời sáng sau đó tái xuất phát. Lại tại đi thêm vài phút đồng hồ lộ trình về sau, hai người tới một chỗ xung quanh thảm thực vật tương đối thấp lùn đất rừng, sở dĩ lựa chọn nơi này là vì nơi này tầm mắt tương đối trong rừng rậm cùng địa phương khác mà nói, muốn càng thêm tốt một chút. Quyết định tại nơi này qua đêm về sau, Lục Kỳ liền nhanh chóng thu xếp lên, nhặt củi, nhóm lửa, cùng Giai Nam cùng nhau nấu cơm và đem bụng lấp đầy sau đó, lúc này mới nằm ở chăn da phía trên, trong ngực ôm Giai Nam hai người thản nhiên trò chuyện giết thì giờ. Đêm xuống, hai người giúp vào với nhau, cũng đúng thế thật Giai Nam chưa bao giờ có, trước đó cũng chưa từng xa xỉ nghĩ tới thế giới hai người mở ra máy hát về sau, Giai Nam liền đem chính mình từ nhỏ đến lớn trải nghiệm một đưa một cái Lục Kỳ giảng thuật. Lục Kỳ cũng là nghe đặc biệt nghiêm túc, hiểu rõ Giai Nam thân thế long đong, đây chính mình trưởng thành trải nghiệm còn muốn khúc chết lúc, đối với Giai Nam một chút kinh nghiệm, không khỏi có chút cảm động lây cùng thương hại đồng tình. Vì điều chỉnh Giai Nam tâm trạng, Lục Kỳ liền cùng nàng trò chuyện dậy rồi cuộc sống sau này cùng quy hoạch, theo hải đảo một thằng cho tới trở về đô thị các loại có thể cùng hoang tưởng. Tình thâm nghĩa nặng, hai người tự nhiên không thể thiếu một phen tiểu diễm thân mật, không thể thiếu một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tuổi khô lửa bốc chiến đấu. Chẳng qua, lần này, Lục Kỳ không còn chỉ lo chính mình dễ chịu cùng hưởng thụ, mà là nhiều hơn nữa hiểu được đúng Giai Nam chiếu cố cùng yêu thương. Cái này khiến Giai Nam trong lòng rất cảm thấy sung sướng cùng hạnh phúc. Đêm khuya, bên cạnh đống lửa, nửa ngủ nửa tỉnh Lục Kỳ đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có một chút hơi lạnh đánh tới. Mà trong ngực hắn Giai Nam thì là bị chính mình nhẹ nhàng ôm, ngủ được 10 phần yên tĩnh, mê người. Mở mắt ra nhìn thấy dựa lưng vào chính mình Giai Nam về sau, Lục Kỳ nguyên bản không muốn nhìn đứng dậy, nhưng mà, khi hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng rừng rậm về sau, lúc này mới kinh hiện, một cỗ tưởng sương mù chậm rãi đánh tới. Hắn lúc này mới nhớ ra, ngày này chính là tháng này trung tuần lúc rạng sáng. Có lẽ là Lục Kỳ động tác quá lớn, Giai Nam lúc này cũng bị hắn đánh thức, nhưng làm nàng quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ lúc, vì thị lực của nàng lại là không hề có phát hiện sắp tới gần tràn ngập mà đến sương mù. Giai Nam chỉ là cảm giác Lục Kỳ ngồi xuống về sau, chính mình phía sau lưng cũng có chút lạnh. Lục Kỳ, ngươi này là muốn đi nơi nào? Nghe vậy, Lục Kỳ đem vật trang phục cho Giai Nam khoác lên người, cũng cho nàng nói xương lên, ta muốn cho lửa trại thêm chút đi củi. Xương lên. Giai Nam trong lòng hoài nghi, vì ánh lửa chỗ chiếu rọi chỗ nàng cũng không nhìn thấy xương mù dày. Nhưng Lục Kỳ lời nói, nàng khẳng định là tin tưởng quả nhiên, đợi nàng thì ngồi xuống về sau, ánh lửa chỗ chiếu xạ chung quanh đã trong lúc vô tình liền bị vụ cho bao phủ. Giai Nam cơ thể run lên, cảm nhận được khẽ khẽ ý lạnh. Thấy thế, Lục Kỳ vội nói nhìn tới ta muốn nhiều săn bắn một ít thỏ rừng mới được, như vậy đến lúc đó nhiều chế tác một ít mềm mại da thỏ thảm ra đây, về sau ban đêm thì không cần lo lắng cảm lạnh. Ừm. Giai Nam mặt lộ mỉm cười, liên tục gật đầu. Nàng nhìn Lục Kỳ cho lửa trại tăng thêm chút ít hứa một tuổi sau đó, lại đi về phía chính mình, mãi đến khi Lục Kỳ lần nữa nằm xuống đem chính mình ôm vào trong ngực về sau, nàng lúc này mới có tiếp tục chìm vào giấc ngủ cơn buồn ngủ. Lúc này Lục Kỳ quay lưng lửa trại nằm ngửa, mà Giai Nam thì là vẫn như cũ dựa lưng vào hắn lòng dạ. Nằm xuống sau đó, Lục Kỳ trong đầu hồi tưởng lại chính mình trước kia mỗi đến ngày này thời làm ra cùng trải qua những chuyện kia. Hắn hiểu rõ tại này hải đảo bên trên, này một thiên cực vì cái gì đặc thù, mang ý nghĩa hắn có thể nhẹ nhõm điều khiển bất luận cái gì thuyền theo ven biển thẳng tới mặt biển 800 mét địa phương xa thám hiểm. Thì mang ý nghĩa hải đảo trên hết thảy mọi người và hôm nay cũng tầm mắt bị ngăn trở, không tiện ra ngoài. Đang lúc Lục Kỳ trầm tư thời khắc, đột nhiên, hắn theo trong hồi ức lấy lại tinh thần, đem đầu giơ lên. Bởi vì hắn nghe thấy được xa xa mặt biển truyền đến một ít âm thanh rất xa, rất mơ hồ, nhưng hắn có thể xác định là đây tuyệt đối là theo mặt biển truyền đến, mà không phải hòn đảo trên rừng rậm. Làm sao vậy Lục Kỳ? Cảm nhận được Lục Kỳ động tác về sau, Giai Nam quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ, hỏi đến Giai Nam, ngươi có nghe hay không đến xa xa mặt biển truyền đến âm thanh? Đang nghe Lục Kỳ về sau, Giai Nam thì ngẩng đầu nghiêm túc nghe, nhưng mấy hơi thở về sau, chỉ nghe nàng nói thanh âm gì, ta không có nghe thấy a. Chương 667, Lục Kỳ chấn kinh rồi. Chương 667, Lục Kỳ chấn kinh rồi. Nghe được Giai Nam trả lời, này mới khiến Lục Kỳ phản ứng, thính lực của mình vượt xa thường nhân, nàng không có nghe thấy cũng thuộc về bình thường. Lần nữa lắng nghe sau đó, Lục Kỳ kết luận, đây tuyệt đối là nào đó sinh vật tiếng thê. Âm thanh có chút xen vào cá heo cùng cá voi giữa hai bên cảm giác, linh hoạt kỳ ảo, kéo dài, còn vô cùng êm tai. Kia từng tiếng kêu tựa hồ là đang giao lưu, lại giống là đang ăn mừng, vô cùng vui sướng vui vẻ cảm giác. Lục Kỳ vốn định đứng dậy chạy hướng bãi cát xem xét một phen, nhưng nhìn trước mặt bay tới sương mù, hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, thôi. Lẽ nào tại đây ngày sương mù dày đặc bên trong, trong nước biển cũng có thể câu được cá lớn hoặc là cá heo hay sao? Đảo trong bên trong, tại bên hồ có thể thả câu bí mật có thể đến hiện tại đều không có mấy người hiểu rõ. Nếu tại một ngày này tại đây trong biển rộng cũng có thể có thu hoạch lời nói, vậy sau này thì lại nhiều một cái cầu sinh con đường a. Không đúng, không đúng. Chẳng lẽ lại thanh âm này cùng ban ngày chính mình ban ngày trong mộng sinh vật liên quan đến? Trong lòng không ngừng nghĩ đủ loại có thể, Lục Kỳ một chút buồn ngủ cũng không có. Này chết tiệt xương ngủ dày, thực sự là làm cho người ta chán ghét vô cùng. Bằng không lão tử hiện tại là có thể chạy đến ven biển trông về phía xa một chút. Lục Kỳ yếu ớt tiếng môi nói thầm nhìn, sau đó liền tiếp theo lắng nghe xa xa lờ mờ truyền đến linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Cảm giác được phía sau mình Lục Kỳ không có buồn ngủ, có chút không yên lòng lúc, Giai Nam cho là hắn là lo lắng hai người an nguy mà mất ngủ. Thế là thì nhẹ nhàng kéo Lục Kỳ ôm vào bên hông mình tay, hướng phía chính mình nở nang ngực phóng đi, sau đó nhẹ nhàng ôm Lục Kỳ cánh tay, mười mấy tức thời gian, nàng liền cảm giác được Lục Kỳ tính hạ tâm tới. Sau đó nàng lúc này mới nhỏ giọng nói nhanh ngủ đi. Chớ loạn tưởng, ngươi gần đây đã đủ mệt mỏi. Có chuyện gì, ngày mai rồi nói sau. Nghe được Giai Nam thanh âm ôn nhu, cảm thụ lấy bàn tay của mình chỗ truyền đến ấm áp cùng mềm mại. Lục Kỳ tại Giai Nam bên thai nhẹ nhàng đáp một tiếng sau đó, lúc này mới lại tiếp tục chớ ngủ. Mà kia thanh âm không linh thì là tại hắn trong thai một mực kéo dài gần nửa giờ, sau đó mới biến mất không thấy gì nữa. Một đêm này, Lục Kỳ cũng không tại rơi vào trạng thái ngủ say, mà là tại hưởng thụ lấy Giai Nam nhu tình đồng thời, trong óc không cầm được nhớ lại chính mình ban ngày mộng cảnh hình tượng, còn có tấm kia bản đồ cổ nội dung phía trên. Mãi đến khi bình minh thời khắc, hắn lúc này mới mơ mơ màng màng lần nữa ngủ thiếp đi. Giai Nam sau khi tỉnh lại, nhìn thấy chung quanh sương mù dày, chỉ gặp nàng cũng không ngạc nhiên, rốt cuộc này cũng không phải nàng lần đầu tiên thấy vậy. Cho nên đúng dạng này sương mù dày cảnh tượng cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, mà là đem chính mình đang đắp trang phục cho Lục Kỳ về sau, dẫn đầu lên cho hai người làm lên ăn. Và Lục Kỳ tỉnh lại lần nữa lúc, là tại nghe thấy một cỗ mùi thơm của thức ăn sau đó, lúc này mới lên. Sau khi tỉnh lại, xem xét thời gian, lại xem xét Giai Nam đã cho mình đã làm xong ăn, hắn lúc này mới ám đạo chính mình thật là quá trì hoãn thời gian. Nếu không, sáng sớm dậy xuất phát, hiện tại hai người đều có thể đuổi tới cái đó ven biển hang đá. Thấy Lục Kỳ chính bật eo bẻ cổ, ngẩn người suy tư lúc, Giai Nam liền đem chỉnh tốt một bát nóng hầm hập thịt thái canh cho Lục Kỳ bưng đến trước mặt, cũng nói tối hôm qua sương mù dày đại, khí ẩm trọng, mau thừa dịp nóng uống đi, để cho thân thể ấm áp ấm áp. Ừm, tự bà a, thật không nghĩ tới, ngươi này giã ngoại chủ nghệ vẫn là rất lợi hại mà. Lục Kỳ tại tiếp nhận Giai Nam trong tay bát gốm về sau, không chút nào keo kiệt tán dương nhìn Giai Nam, Giai Nam thì là bị Lục Kỳ một câu nói kia ca ngợi trong nháy mắt thì tâm trạng bay lên, tiêu ý hiệp như hoa. Nửa giờ sau, hai người thu thập xong đồ vật, liền tiếp theo lên đường. Lục Kỳ chạy như bay, mặc dù trước mặt sương mù dày tràn ngập, nhưng bước tiến của hắn vẫn như cũ so với bình thường đều không có chậm xuống nửa phần. Giai Nam rõ ràng có thể cảm giác được Lục Kỳ cấp bách, liền mở miệng nói Lục Kỳ, ngươi tối hôm qua rốt cục nghe thấy cái gì? Nhìn xem ngươi hiện tại như thế không dằn nổi dáng vẻ, đem cổ tay của ta cũng bắt đầu. Nghe vậy, Lục Kỳ này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đem Giai Nam cổ tay bung ra, quả nhiên thấy Giai Nam chỗ cổ tay bị chính mình kéo ra khỏi một đạo hồng hồng ấn ký. Ai u hắc, thật xin lỗi a, là tâm ta cấp bách. Lục Kỳ đầu tiên là đối Giai Nam nói một tiếng xin lỗi. Sau đó mới ôn nhu dắt qua Giai Nam bàn tay, vừa đi vừa cho nàng nói đến chính mình tối hôm qua nghe được âm thanh. Làm nghe xong Lục Kỳ về sau, Giai Nam đầu tiên là không thể tin mở to hai mắt, sau đó lại nghiền ngẫm cười nhìn Lục Kỳ nói giao nhân. Đó không phải là mỹ nhân ngư mà. Trên thế giới này nơi nào sẽ có loại đó sinh vật tồn tại đâu. Cũng chẳng qua là mọi người hoang tưởng thôi. Nghe được Giai Nam về sau, Lục Kỳ cũng biết như vậy ly kỳ chuyện có thể thì là không có khả năng xuất hiện, nhưng hắn lại vừa nghĩ tới đó, hải đảo kỳ lạ, còn có chính mình ở trong hòn đảo này gặp được những kia chuyện kỳ quái sau. Trong lòng vẫn mơ hồ có một loại hiếu kỳ cùng chờ đợi, dù sao chính mình từ có trước ngực khối này màu xanh dương tinh thạch sau đó, làm mộng cảnh đều giống như nào đó báo trước bình thường, xảy ra hiện tại trong đầu. Ngươi nói cũng đúng, chẳng qua, chúng ta hay là tận lực đi nhanh một ít đi. Tại đây trong sương mù dày đặc tàn bộ, ta luôn có một loại không tốt lắm cảm giác nguy cơ. Lục Kỳ vừa đi vừa hướng về Giai Nam giải thích một câu, nghe xong lời này, Giai Nam vội vàng nhìn bốn phía tầm nhìn chỉ có khoảng 10 mét rậm rạp rừng rậm, tốc độ dưới chân chưa phát hiện ở giữa thì lập tức thêm nhanh hơn không ít. Thấy đây, Lục Kỳ trong lòng cười thầm không thôi. Cứ như vậy, hai người tại vội vàng vàng đuổi đến hơn một giờ lộ trình về sau, hai người rốt cục đi tới cái đó nương tựa bãi biển hang đá. Chỉ là, làm Lục Kỳ đứng ở hang đá phía dưới lúc, bởi vì sương mù ảnh hưởng, hắn thế mà thấy không rõ phía trên hang đá đỉnh hang, bởi vì này xứ sở vị hang đá là một cái cự đại sơn thể hang động cắt, với lại rất sâu, nước biển trực tiếp kéo dài hướng về phía hang động cắt nội bộ, sâu không thấy đuôi, mà hang động cắt hai bên thì là mảng lớn bãi đá, đá ngầm xen vào nhau. Khi thấy trước mắt chỗ vào hang động cắt lúc, Lục Kỳ chấn kinh rồi. Không thể nào, nơi này chính mình từ trước đến giờ đều không có tới qua. Này làm sao sẽ cùng chính mình trong mộng cảnh hang đá giống nhau như lúc đầu? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lục Kỳ trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn lôi kéo Giai Nam thì đứng ở chính mình ở trong giấc mộng vị trí, sau đó hắn nhìn về phía bên dưới hang đá phương những kia đá ngầm. Đối Giai Nam nói không sai, Giai Nam chính là nơi này. Nơi này thế mà cùng ta trong mộng tràng cảnh giống nhau như lúc. Thật hay giả a? Ngươi đừng làm ta sợ a Lục Kỳ, nơi này ngươi không phải mới lần đầu tiên tới sao? Giai Nam không hiểu lại giật mình nhìn về phía Lục Kỳ, nhìn thấy cái kia không như đùa giỡn nét mặt về sau, Giai Nam hỏi ngược lại Lục Kỳ biết mình giải thích là tái nhận, thế nhưng chính mình muốn như thế nào mới có thể xuất ra kia cái gọi là bằng chứng đến đâu? Hắn lần nữa nhìn về phía kia mấy khối lồi ra mặt nước chân mượt đáng ẩm, thầm than một tiếng xem ra muốn tìm thấy bằng chứng, cũng không phải là chuyện dễ à. Nơi này thật là ta lần đầu tiên tới, nhưng nơi này thật tại ta trong mộng xuất hiện qua, hiện tại nói với ngươi thì nói không rõ ràng, chẳng qua một ngày nào đó ngươi sẽ tin tưởng ta. Đi thôi, chúng ta vào xem. Sau đó, hắn liền dẫn Giai Nam hướng về trước mặt to lớn hang động cả sức đi đến. Chương 668 to lớn hang động cắt chương 668, to lớn hang động cắt lối vào chỗ, phía trên đổ sụp hòn đá cùng bốn có đá ngầm chỗ lẫn, Lục Kỳ cùng Giai Nam mỗi đi một bước cũng tiểu cẩn thận từng ly từng tí, cho dù Lục Kỳ đã đến cửa hang, nhưng hắn nội tâm tò mò cùng đội vàng vẫn không có tiêu trừ nửa phần, nếu không phải có Giai Nam tại, cần chính mình chiếu cố, giờ phút này hắn đều muốn ở trước mắt này đống trên tảng đá chạy hết tốc lực. Chẳng qua, cũng may hai người đi qua hang động cắt một bên lối vào chỗ đống đá về sau, vừa mới đi vào đến hang động cắt nội bộ, đường dưới chân là được đi lên, mà ở nơi này, vị trí giữa vẫn như cũ có rộng 7-8 mét nước biển nối thẳng hướng hang động cả sân nội bộ, với lại thủy sắc sâu hơn, Lục Kỳ đếm thử đem một khối đá hướng về trong mặt nước ở giữa ném vào, phù phù một tiếng, theo tóe lên tới bọn nước cùng chỗ truyền ra tới âm thanh, Lục Kỳ phán đoán đầu này thông hướng hang động. Cắt chỗ sâu nước biển hay là có nhất định độ sâu. Ngẩng đầu nhìn về phía trên lúc, bị nồng vụ ảnh vàng, vẫn như cũ không thấy đỉnh hang, đi thôi. Chúng ta tiếp tục hướng trong, nơi này khoảng cách cửa hang quá gần, vẫn như cũng nhận sương mù dày ảnh hưởng, có thể lại hướng đi vào trong một ít lời nói, sương mù dày sẽ giảm bớt, chúng ta có thể trông thấy hang đá đỉnh hang. Nghe được Lục Kỳ về sau, Giai Nam nhu thuận gật đầu xác nhận, chăm chú nắm Lục Kỳ tay, đi theo Lục Kỳ. Lúc này, Lục Kỳ thì bắt đầu chú ý đến chính mình một bên hang động vách đá, nhưng còn chưa phát hiện kia hai nam tử nói tới vách đá tranh trên đá. Nhưng là tại nơi này trên mặt đất phát hiện không ít bị ném vứt bỏ ngắn gậy gỗ, có một đầu còn có bị đốt trọi qua dấu vết. Ồ, Lục Kỳ, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy bị sử dụng tới sau vứt bỏ ra? Giai Nam liếc mắt một cái liền nhận ra những thứ này cây gỗ chính là bị người sử dụng sau vứt bỏ tại nơi này bước. Thế là Lục Kỳ liền dừng bước lại, đi đến một cái gậy gỗ trước, ngồi xổm người xuống nhìn một chút, này đốt vứt bỏ tại nơi này nên có một đoạn thời gian, ngươi nhìn phía trên chỗ bụi bặm rơi xuống, Lục Kỳ một bên phân tích nói xong, một bên đem trên mặt đất mấy cái còn có thể lợi dụng đốt nhặt lên. Hai người lại tiếp tục đi vào trong nhìn, ước chừng lại đi rồi gần 20 mét khoảng cách về sau, rốt cục nhìn thấy cái này to lớn hang động cả sập đỉnh hang, thì thấy rõ này hang động cả sập đối diện với đá, còn có trước mặt trong thạch động một thẳng kéo dài đến hang động cả sập nội bộ nước biển. Nhưng cũng tiếc là, hang động cả sập lại hướng đi vào trong thì càng phát đen nhánh, Lục Kỳ ngược lại là không có gì, nhưng Giai Nam lại là nhìn nội bộ đen nhánh hang đá, bắt đầu có chút bất tâm. Thế là Lục Kỳ liền cùng Giai Nam đứng tại nơi này, hai người vốn nghĩ đem trong tay đuốc cho đốt lên, sau đó tiếp tục tìm kiếm, nhưng mà xem xét đuốc phía trên có thể thiêu đốt thứ gì đó, có thể căn bản là không kiên trì được mấy phút sau, cho nên hai người một phen sau khi thương nghị, liền quyết định nhường Giai Nam chờ đợi ở đây, mà Lục Kỳ lựa chọn một thân một mình tiếp tục đi tới. Cái này ngươi cầm, thì tại nơi này chờ ta trở lại, không cho phép chạy lung tung nghe không? Lúc gần đi, Lục Kỳ đem chính mình súng lục còn có trong hành trang còn sót lại túi kia đạn đưa ra đưa về phía Giai Nam. À, thế nhưng ngươi bước vào nơi này nguy hiểm hơn, hay là ngươi cầm đi? Nhìn thấy Lục Kỳ hành động này, Giai Nam trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là lắc lắc mình tay, nhìn xem nói với Lục Kỳ. Nghe vậy, Lục Kỳ cúi đầu xuống, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Giai Nam, ba khi nói ngươi có phải hay không muốn cho ta vào trong nơi này hậu tâm trong thời thời khắc khắc vì ngươi quan tâm đâu. Nhanh lên cẩm, đừng để ta lo lắng là được. Ngươi chỉ có là an toàn ta mới có thể yên tâm đi tìm kiếm tình huống bên trong. Nghe được Lục Kỳ như vậy ba khi ấm lòng lời nói, còn có hắn ánh mắt kiên định về sau, Giai Nam biết mình nếu tại không tiếp nhận tới Lục Kỳ khẳng định phải tức giận, cho nên nàng nhu thuận đưa tay đem súng lục nhận lấy, sau đó nhìn về phía Lục Kỳ ôn nhu nói vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Ta ở đâu thì không tới, ở chỗ này chờ ngươi ra đây. Nói xong, một bước tiến lên, tại Lục Kỳ trên mặt chuẩn chuẩn lướt nước lưu lại một hôn. Sau đó mặt cười như hoa nhìn về phía Lục Kỳ. Bị Giai Nam như thế như thiểm điện hôn một cái sau đó, Lục Kỳ chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt toàn thân có lực, nếu không có chính sự muốn làm lời nói, giờ phút này hắn cũng muốn ôm nữ nhân này ở đây hào hào chịu mến một phen. Sau đó, Lục Kỳ quay người một mình hướng về hang động nội bộ tiếp tục đi đến. Mấy phút trôi qua, Giai Nam vị trí hắn đã nhìn có chút không rõ. Mà ở lúc này, trong huyệt động đột nhiên xuất hiện một cái rõ ràng con đường, với lại lưỡng tắt trên vách đá thì xuất hiện một số người là đục khắc dấu vết. Lục Kỳ có thể nhìn ra được, những thứ này dấu vết tuyệt đối là có chút niên đại có lẽ là thời cổ người nào, bị vây ở nơi này lưu lại dấu vết. Đột nhiên, tại hắn xuất hiện trước mặt một viên tựa như lún mà xuống đá khổng lồ, chắn hang động cả sự ánh mắt của nội bộ, với lại cầu đá khổng lồ thế mà còn vượt ngang hang động hai bên, liên thông đối diện phía dưới vách đá đường. Mà ở này tự nhiên dưới cầu đá phương, nước biển dường như không có địa phương khác sâu. Vì ánh mắt của Lục Kỳ hắn thế mà năng lực mơ hồ trông thấy đáy nước là thạch. Nhìn chân mình ở dưới đường nhỏ thế mà kéo dài đến phía trước cầu đá chỗ về sau, Lục Kỳ liền tăng nhanh tốc độ, hướng phía khối kia cầu đá khổng lồ đi đến, bò lên trên trước mắt to lớn cầu đá về sau, đứng ở trên cầu đá Lục Kỳ nhìn về phía trong động lúc, trong nháy mắt kinh ngạc, vì này trong thạch động không gian nhường Lục Kỳ đều có chút mắt trợn tròn, chỉ thấy trước mặt to lớn trong động đá bôi, lại là một cái to lớn vũng nước. Vũng nước hai bên còn có mười mấy thước bãi bồi nương tựa hang động cả sắt vách đá phía dưới thì là có lưu vài mét bờ đá. Chơi ạ, nơi này lại có như vậy phong cảnh. Nhìn bị chân mình ở dưới đá khổng lồ ngăn trở hang động cả sắt nội bộ, Lục Kỳ có chút kinh ngạc. Quan sát một phen sau đó, Lục Kỳ quyết định vượt qua dưới chân cầu đá dọc theo bờ bên kia đường tiếp tục hướng về trong thạch động xuất phát, vì trước mặt mình đường đi có chút khó đi cũng biến thành càng hẹp. Mà đối diện dưới thạch bích đường thì là càng thêm rộng lớn một ít. Dưới chân cầu đá trường rộng 3 mét, nhưng có thể đặt chân chỗ cũng liền một mi đồ, hơn nữa còn có điểm gập ghềnh, nhưng đúng Lục Kỳ mà nói, cũng không phải việc khó gì. Ngay tại hắn đi đến trong cầu đá ở giữa lúc, đột nhiên theo trên đỉnh đầu hắn phương hang động chỗ truyền đến một hồi động tĩnh, Lục Kỳ vội vàng cầm cung tên hướng về hang đá đỉnh mặt nhìn lại. Cơ mờ nở, quái vật hang động. Lục Kỳ quá sợ hãi, vội vàng bước nhanh hướng về cầu đá bờ bên kia đi đến, nhưng lúc này một đạo đen xì thân ảnh theo đỉnh hang nghiêng đáp xuống, Lục Kỳ đến không kịp trốn tránh, liền dự định đưa tay xạ kích, thế nhưng hắn lại là xem thường tốc độ của đối phương. Mãi đến khi nhìn thấy đối phương kéo lấy cái đuôi thật dài muốn phóng tới mặt của mình lúc, Lục Kỳ biết mình đã tới không kịp phản kích. Thế là hắn liền hướng về bên trái đột nhiên lách mình vừa trốn, nhưng hắn không ngờ rằng là liền là chính mình đột nhiên một cước này đạp xuống về sau, thân thể một cái lảo đảo thì mất đi trọng tâm, sau đó đã nhìn thấy Lục Kỳ mặt lộ vẻ hoảng sợ thì hướng về trong động một bên vũng nước rơi xuống dưới. Cơ thể rơi xuống thời khắc, hắn lại là nhìn thấy con kia dương cánh chừng 2 mét quái vật hang động nhe răng trợn mắt, hung ác cực tốc hướng phía cầu đá phía trên lướt qua. Lục Kỳ trong lòng thầm mắng một câu,